Chương 473, bởi vì hắn tốt chương 473, bởi vì hắn tốt đối mặt bốn bề cái kia từng đạo cơ hồ muốn đem hắn bắn thủng nóng rực ánh mắt, Bắc Minh chân quân cố gắng kéo ra một cái dáng tươi cười, ha ha. Các vị đạo hữu chê cười, tiểu đồ. Ngang bướng chút mặc dù đang cười, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe được, Bắc Minh chân quân cười rất cứng ngắc, rất xấu hổ. Trên thực tế, tại cái khác chân quân không thấy được địa phương, Bắc Minh khỏe miệng co giật, đốt ngón tay trắng bệnh. Không sai, hắn sắc thực kìm nén sức lực, chờ lấy Thẩm Chu tại lần này tẩy luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, để cho hắn vị sư tôn này tại chư vị đồng liêu trước mặt mở mày mở mặt, hung hăng trang một đợt lớn. Nhưng là nghĩ tới ngươi có thể giả bộ, không nghĩ tới ngươi như thế có thể giả bộ, ngươi như thế có thể giả bộ, vậy ta liền giả không được a. Bắc Minh chân quân dự đoán là, mọi người ngồi vây quanh một bàn ăn cơm, Thẩm Chu có thể ăn được hay là nhiều nhất, vậy hắn trên mặt liền có ánh sáng. Kết quả đây, Thẩm Chu trực tiếp đem ăn cơm nồi đều đập, một hạt gạo cũng không cho người khác thừa. Đây cũng không phải là tướng ăn khó coi vấn đề, đây là trực tiếp đem cựu lũ tẩy luyện hạng mục này cho làm phế đi a. Bắc Minh chân quân trong nháy mắt cảm giác mình thành toàn trường tiêu điểm, nhưng là sắp bị mặt khác chân quân đoán niệm chôn sống loại kia tiêu điểm. Giờ phút này, chư vị chân quân nội tâm hoàn toàn chính xác nhắc lên kinh đảo hải lãng, lật khắp huyền minh tông cổ kim điện tịch, chưa từng ghi chép qua yêu nghiệt như thế. Một người độc chiếm toàn bộ cựu lũ đàm tích lũy vạn tái tạo hóa, đây cũng không phải là khẩu vị lớn không lớn vấn đề, đây quả thực là con ác thú chuyển thế. Càng làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải chính là cái kia ngập trời chiến trường oán niệm đâu. Vì sao không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng? Kẻ này thân hồn đến tột cùng cứng cỏi đến loại tình trạng nào? Hẳn là thật sự là vạn niệm không có khả năng loạn nó tâm, kiên cương không thể đoạt ý chí tiên thiên đạo thể phải không? Cùng đối phương so sánh, bọn hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng đệ tử chân truyền, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, bị vô tình đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát, phần kia chênh lệch cảm giác đủ để cho bất luận một vị nào tâm cao khí ngạo chân quân đạo tâm mất cân bằng. Cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, xích diễm chân quân trước tiên mở miệng, có thể a giang ca. Thanh âm của hắn mang theo sợ hãi thán phục cùng một tia ghen bông, cất giấu như thế một tôn có thể thôn tiên vệ địa đồ đệ che đến thật là đủ kín. Đây là kìm nén cho chúng ta cứ vậy mà làm cái hung ác việc a. Kẻ này tại tẩy luyện một đạo bên trên tiên phú có thể xưng người tiên. Linh Xu chân quân cũng nói, đơn giản không phải người quá thay, Bác Minh, ngươi không giới thiệu một chút. Bác Minh chân quân chiếu ảnh hơi dừng lại, nhắm mắt nói, hắn tên Thẩm Chu, chính là lão phu gần đây thu nhập môn tường đệ tử. Gần đây thu nhập môn tường. Thiên phú nghịch thiên đến tận đây. Mấy chữ này như là băng truy, lập tức đâm rách vừa rồi sợ hãi thán phục không khí. Cảnh giác cùng ngờ vực vô căn cứ, đột nhiên tràn ngập tại Chư Phong chân quân chiếu ảnh ở giữa. Ta nói Bác Minh, Lôi Chấn chân quân thanh âm nghiêm túc, ngươi xác định ngươi thu cái kia đệ tử là cá nhân, là nên có chỗ hoài nghi. Huyền Tiêu cũng phụ hòa nói, Hồ Yêu Thê thảm đau đớn giáo huấn như cũng rõ mồn một trước mắt, chúng ta không có khả năng tái phạm lần thứ hai sai lầm. Ngươi đệ tử này bày ra thiên phú có chút bị tiền, tiếp nhận như vậy rộng lượng oán niệm ăn mòn mà thần hồn không tổn hại thiên phú này không giống như là nhân tộc tu sĩ, chỉ có một ít lấy thần hồn cường hành, thôn phệ năng lượng tăng trưởng. Thượng cổ yêu ma dị chủng mới có như thế biểu hiện. Việc quan hệ tông môn an nguy, tuyệt không phải trò đùa. Trong chốc lát, tất cả chân quân chùm sáng đều bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một mực khóa chặt tại Bắc Minh chân quân trên thân. Bọn hắn cần một lời giải thích, một cái đủ để chứng minh Thẩm Chu không phải yêu không phải ma, thân thế trong sạch. Bằng chứng. Đối mặt chư vị chân quân chất vấn ánh mắt, Bắc Minh chân quân lại là ánh mắt tiến tĩnh, bất quá không đợi hắn mở miệng, một đạo trầm giọng âm lại trước một bước vang lên, chư vị an tâm một chút, một mực trầm mặc Lục Hành Nguyên đột nhiên mở miệng, ta có thể làm chứng, Thẩm Chu người này tuyệt không phải yêu ma, chính là hàng thật giá thật, căn chính miêu hồng nhân tộc tu sĩ. Ân, chúng chân quân ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Lục Hành Nguyên. Vị này trấn yêu ti chủ, chấp trưởng Huyền Minh tông giám sát chi trách, nó lời nói phân lượng, không thể coi thường. Lục Hành Nguyên không nhanh không chậm, tiếp tục nói, ta từng lấy huyền chiếu bảo giám chiếu rọi Thẩm Chu thần hồn bản nguyên. Bảo giám phía dưới, rõ ràng rành mạch. Thẩm Chu không những không một tia yêu tà ma khí, càng là có vô lượng công đức kim quang hộ thể. Chính là công đức vô lượng, chí nhân chí thiện người. Công đức vô lượng. Lôi Chấn chân quân thanh âm tràn đầy hãi nhiên, Lục ti chủ, lời ấy coi là thật. Cho dù chúng ta chân quân, chấp trưởng một phương, che chở sinh linh, cũng không dám nói bừa công đức vô lượng à. Đánh giá này thực sự quá mức kinh thế hai tục. Thiên chân vạn sát. Lục Hành Nguyên ngữ khí chém đinh chặt sắt, lúc đó kim quang ngút trời, chiếu rọi hoàn vũ, bảo giám thanh minh như rồng gầm. Như thế cảnh tượng, lão phu chấp trưởng huyền chiếu bảo giám hơn ngàn năm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lời nói này, như là cựu thiên kinh lôi, lần nữa đem một đám chân quân bổ đến á khẩu không trả lời được, tâm thần kịch chấn. Bị huyền chiếu bảo giám đánh giá là trí nhân trí thiện công đức vô lượng. Cái này hàm kim lượng đã là triệt để kéo căng. Bất kỳ nghi ngờ nào ở đây thánh vật trước mặt đều lộ ra tái nhợt vô lực. Cái này tên là Thẩm Chu đệ tử. Hắn đến tột cùng làm qua cỡ nào kinh thiên động địa việc thiện, mới có thể tích lũy xuống mênh mông như vậy công đức. Không chỉ có như vậy, chúng chân quân cũng chợt tỉnh ngộ, Lục Hành Nguyên ngay từ đầu trong lòng xem trọng nhân tuyển, ở đâu là cái gì Hà Linh Hề. Rõ ràng chính là cái này hoành không xuất thế, phá vỡ nhận biết Thẩm Chu. Từng đạo ánh mắt phức tạp một lần nữa tập trung tại Bắc Minh chân quân trên thân, kinh nghi rút đi, thay vào đó là khó mà che giấu. Tương cao ghen tị. Gia hỏa này, đến cùng là đạp cái gì nghịch thiên vận khí cất chó, đào ra như thế một khối tuyệt thế ngọc thô. Đón người khác ánh mắt, Bắc Minh chân quân chỉ cảm thấy trong lòng tuân ra một cỗ mở mày mở mặt buồn thầm. Hắn cố gắng nghiêm mặt, không để cho chính mình cười ra tiếng. Nếu như thế, vậy kế tiếp cái này cửu lũ tẩy luyện nên như thế nào kết thúc? Linh Xu chân quân lại mở miệng dò hỏi. Liên tình thế trước mắt đến xem, lần này cửu u tẩy lễ sợ là cuối cùng một lần, cái này đầm tích lũy vạn tái tạo hóa, sợ là muốn bị cái kia Thẩm Chu một người hút khô. Kết thúc. Huyền Tiêu Chân Quân cười nhẹ một tiếng, không, đây chính là trò hay mở màn thời điểm. Tạo hóa bị đoạn, cơ duyên đoạn tuyệt. Như thế tình hình, chính là kích phát các đệ tử huyết tính cùng lòng háo thắng tốt nhất thời cơ. Cái kia Thẩm Chu, tẩy luyện thiên phú có thể xưng người tiên, công đức gia thân cũng là phi phàm, bất quá hắn chuyện đột nhiên chuyển nghiêm khắc, con đường tu hành, há lại chỉ có từng đó tẩy luyện một đường. Thiên phú mạnh hơn, công đức lại thịnh, như chiến lược không tốt, cũng bất quá là người khác đạp chân chi thạch. Cửu U tẩy luyện là cho phép đệ tử ở giữa tỉ thí với nhau, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Rõ ràng. Quả nhiên, nương theo lấy hắn, phía dưới Cửu U đàm vực bên trong, tất cả đệ tử đều như là người được huyết tinh bảy cá mập, ngang nhiên nhào về phía cái kia Cửu U đàm tâm. Bác Minh Chân Quân vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Thẩm Chu lần này náo ra động tinh thực sự quá lớn. Cái này đã không phải đơn giản làm náo động, mà là cơ hồ đem tất cả tham dự tẩy luyện đệ tử đều đẩy lên hắn mặt đối lập. Hắn thật có thể đứng vững cái này đến từ toàn bộ Huyền Minh Tông thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm lực lượng. Tập thể lựa giận sao? Chương 474, tương ái tương sát chương 474, tương ái tương sát cùng lúc đó, Cửu U Đàm trung tâm, Hà Linh Hề thanh tịnh trong con ngươi, lần thứ nhất tràn đầy khó nói nên lời mờ mịt. Ánh mắt của nàng xuyên thấu bước lên năng lượng loạn lưu, như ngừng lại phong bạo trung tâm, cái kia xếp bằng ở nàng cách đó không xa Thẩm Chu trên thân. Nho nhỏ trong đầu, trước đó liên quan tới ăn ngon tất cả suy nghĩ trong nháy mắt bị cọ rửa đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng quanh quẩn, hắn đang làm gì? Hắn bị cái gì sẽ không bị nó bạo? Ngươi Hà Linh Hề duỗi ra ngón tay trắng nõn, run rẩy chỉ hướng Thẩm Chu, môi ruột gan cũng tìm không thấy thích hợp từ để hình dung trước mắt cái này phá vỡ nhận biết cảnh tượng. Bật hắc. Thẩm Chu nói bổ sung, đối với ngươi bật hắc. Hà Linh Hề nói như vẹn giống như hô lên, lập tức lại mở mịt méo một chút đầu, bật hắc. Là có ý gì nha? Thẩm Chu tuân theo không cùng đồ đần so đo tâm tư, hồi đáp, ý tứ chính là chúng ta đến so một lần, xem ai tẩy luyện hấp thu bản nguyên càng nhiều. Tốt. So liền so. Hà Linh Hề lập tức bị rời đi lực chú ý, lòng háo thắng bị nhen lửa, lập tức một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào thôi động linh lực, như thế nào mở ra khiếu huyệt, tất cả năng lượng lại đều không nhìn nàng tồn tại, nghĩa vô phản cố hướng phía Thẩm Chu thể nội động không đáy kia trào lên mà đi. Nhưng nàng cũng không được trí, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, phản phất muốn dùng ý niệm đem năng lượng đoạt tới. Thẩm Chu cười cười, quả nhiên tâm trí đơn thuần, dễ dụ cực kỳ. Bất quá, sau đó ra hỏa này, hẳn là liền không có dễ dụ như vậy. Tại Thẩm Chu trong tầm mắt, một đạo xích hồng lưu quang chính hướng phía vị trí của hắn ầm vang buôn tập mà tới. Người tới chính là Đăng Tiên Phong đại sư tỷ Liệt Hồng Tiêu. Vậy mà là ngươi. Khi Liệt Hồng Tiêu xông phá sau cùng năng lượng loạn lưu, thấy rõ trung tâm phong bạo khuôn mặt kia lúc, nội tâm lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng còn tưởng rằng là toàn bộ Cửu U Đàm xuất hiện biến cố gì, kết quả ai biết, cái này quấy toàn bộ tẩy luyện chi địa lâu mượn, lại chính là nàng chuyến này muốn giáo huấn cái kia đệ tử nội môn. Càng làm cho nàng đạo tâm băng liệt chính là, tại trong mắt của nàng Thiên Phú Tuyệt Luân Hà Linh Hề sư muội, tại Thẩm Chu bên cạnh cố gắng lại không có chút nào thành tích dáng vẻ, cực kỳ giống một cái biến thành thiên tài vật làm nền phàm nhân. Liệt Hồng Tiêu lập tức nổi trận lôi đình, bất kể như thế nào, làm sao đều muốn ngăn cản đối phương. Liệt sư tỷ, Hà Linh Hề kinh ngạc nhìn lại. Linh Hề sư muội, ngươi tiếp tục nếm thử hấp thu. Liệt Hồng Tiêu thì là quát chói tai một tiếng, ánh mắt lại một mực đính tại Thẩm Chu trên thân. Sư tỷ thay ngươi. Rõ ràng. Trừ. Trướng. Ngại. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, nàng thân hình đã hóa thành một đạo phần thiên trừ hải hỏa tuyến, hướng phía Thẩm Chu cấp tốc tới gần. Sách, phiền phức tới, nhưng mà này còn chỉ là mới bắt đầu. Ánh mắt đảo qua đội sông mà đến xích hồng thân ảnh. Thẩm Chu mày nhăn lại, Thương Minh Chân Quân cái kia vang vọng đầm bực lời nói hắn tự nhiên cũng nghe đến, có thể đoán được, những cái kia bị gây mất tạo hóa chi lộ tất cả đỉnh núi các thiên tiêu đều sẽ theo nhau mà tới. Thẩm Chu cũng không phải e ngại, mà là cảm thấy phiền phức, từng cái đều là tất cả đỉnh núi chân quân cục cương quý giá, căn bản giết không được, có thể đánh một trận có thể bạo bao nhiêu thiện hạnh giá trị, bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, đơn giản mua bán lô vốn. Tính toán, trước hết dùng nữ nhân này tới làm tấm mục đi. Thẩm Chu làm ra quyết định trong nháy mắt, Liệt Hồng Tiêu đã xé rách cuối cùng một đạo năng lượng loạn lưu. Khoảng cách Thẩm Chu đỉnh đầu không đủ 10 trượng, trong mắt dâng lên lửa giận đủ để dung kim hóa thiết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Chu cổ tay khẽ đảo, một vòng yêu dị mỹ lệ lưu quang chợt hiện lòng bàn tay. Một thanh lưu chuyển lên mê ly hào quang năm màu ngọc phiến, y mắng triển khai, chính là luyện hóa khổng nghi đoạt được thần khí, ngũ ẩn mê thần phiến. Trong chương mục 100, không 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 thiện hạnh giá trị trong nháy mắt bị khấu trừ, ngũ ẩn mê thần phiến đột nhiên bộc phát ra hừng hực quang mang. Tầng tầng lớp lớp hào quang năm màu mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem sông đến phụ cận Liệt Hồng Tiêu bao phủ hoàn toàn. Đang chuẩn bị tụ lực một kích Liệt Hồng Tiêu, động tác đột nhiên dừng tại giữa không trung. Trong mắt nàng cái kia lửa giận ngập trời tan dã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là trước nay chưa có si mê cùng yêu say đắm. Lang Quân một tiếng tiểu mị xốp giòn xương tới cực điểm nỉ non, từ Liệt Hồng Tiêu trong miệng hô lên, tại Hà Linh Hề trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, vị này đang thiên phong lấy lãnh lệ thiết huyết chứ danh đại sư tỷ, lại như cùng yến non về rừng giống như, mang theo một trận làn gió thơm, nào vào Thẩm Chu trong ngực. Cặp kia đã từng sắc bén như lửa đôi mắt, giờ phút này hóa thành hai bông xuân thủy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đầm đến tan không ra tình ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Lang Quân, ngươi thật là dễ nhìn vừa rồi. Vừa rồi ta có phải hay không hù đến ngươi? Ta không phải cố ý, ta chỉ là khống chế không nổi muốn tới gần tâm của ngươi. Hà Linh Hề cái miệng nho nhỏ đã trương thành nhỏ hình, trong con ngươi tràn đầy so nhìn thấy Thẩm Chu thôn vệ năng lượng lúc càng thêm mãnh liệt mở mịt cùng hoảng sợ. Liệt sư tỷ nàng có phải hay không bị thứ gì làm hỏng đầu óc? Trước một giây hay là không chết không thôi sắc cục, một giây sau liền thành cỡ lớn nhận yêu hiện trường. Sư tỷ chính là như thế giúp nàng thanh trừ chướng ngại sao? Nghe bên thai ngọt ngào đến phát hầu lời tâm tình, Thẩm Chu khỏe miệng mang theo ý cười, không thể không nói, cái này ngũ ẩn mê thần phiến lần đầu thực chiến, hiệu quả rất tốt. Chỉ là lập tức chụp hắn 100,000 thiện hạnh giá trị, để hắn không khỏi có chút đau lòng. Ngay tại trong lòng hắn dỉ máu thời khắc, lại có mấy đạo lăng lệ vô địch cường hành lưu quang, ngang nhiên giáng lâm đàm tâm. Mặt khác ngọn núi đệ tử chân truyền cũng tới ạ. Thẩm Chu lúc này đối với trước người vị này giãn đờ dở vật trang sức hòa nhã nói, vị sư tỷ này, có rất nhiều ác nhân nhiễu ta thanh tu, còn xin ngươi thay ta ngăn lại chặn lại, bỏ ra 100,000 đại dương, dù sao cũng phải phát huy điểm giá trị thẳng dư đi. Tấm một, cho ta đứng lên. Lang quân yên tâm. Liên Hồng Tiêu nghe vậy, nguyên bản nu tình như nước ánh mắt, trong nháy mắt chuyển thành hộ tể sư tử cái giống như lăng lệ. Nàng từ Thẩm Chu trong ngực đứng lên, nghĩa vô phản cố ngăn tại phía trước. Một bên khác, đội vàng chạy đến Vân Vô Nhai, Phong Lĩnh Dạ bọn người cũng đem đàm tâm cảnh tượng thu hết vào mắt. Thẩm Chu một người ngồi một mình trung tâm phong bạo, tình thôn hải hấp giống như cướp đoạt lấy toàn bộ cửu u đàm tạo hóa. Ngay cả vị kia Thiên Phú Tuyệt Luân Tông chủ thân truyền Hà Linh Hề, giờ phút này cũng chỉ có thể ở bên cạnh phí công hút không khí. Chân kinh, tốt đỉnh chân kinh. Một người độc chiếm bản tái tạo hóa, nhìn Trung Huyền Minh Tông khai tông lập phái đến nay cửu u tẩy luyện lịch sử, cũng là chưa từng nhìn thấy. Hắn lại như thế nào làm được? Cái này cửu u đàm bên trong ngập trời oán niệm đâu, đến điểm tác dụng a? To lớn nghi hoặc tràn ngập tại mỗi một vị đệ tử chân truyền trong lòng, nhưng bọn hắn không lo được nghiên cứu kỹ, việc cấp bách nhất định phải ngăn cản tên kia. Nếu không, mọi người ngay cả thang cha đều không được chia. Vị kia Đăng Thiên Phong đại sư tỷ đã một ngựa đi đầu xông tới, bọn hắn lại đuổi theo, muốn ngăn cản Thẩm Chu, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chương 475, kịch bản cầm nhầm. Chương 475, kịch bản cầm nhầm. Huyền Minh Tông thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất bảy ngôi sao, Thất Phong thủ tịch chân truyền, giờ phút này lại bởi vì một người quấy phong bạo, tề tụ tại cái này cửu u đàm tâm. Phong vân quấy động, sát khí ngút trời. Cùng đồ, ngươi đến tuột cùng thi triển cỡ nào yêu tá chi thuật? Một người độc chiếm tạo hóa, thật coi nơi đây là nhà ngươi hậu hoa viên phải không? Liệt sư tỷ, chúng ta giúp ngươi cầm xuống kẻ này. Trong tiếng hét phẫn nộ, mấy đạo thân ảnh lôi cuốn lấy tất cả đỉnh núi tuyệt học chi uy, như là một tấm hủy diệt chi võng, hướng phía trung tâm phong bạo Thẩm Chu ngang nhiên chụp xuống. Mỗi một vị đệ tử chân truyền đều là tâm cao khí ngạo, bệ nghệ cùng thế hệ thiên chi tiêu tử, bọn hắn đều có 10 phần tự tin, cho là chỉ dựa vào sức một mình liền có thể chấn áp Thẩm Chu bực này không biết trời cao đất rộng đệ tử nội môn. Nhưng bây giờ Thẩm Chu đã là đưa tới nhân thần cổ phẫn, bởi vậy bọn hắn không để ý liên thủ, hung hăng giáo huấn đối phương một trận. Bất quá ở trong đó, chỉ có một người ý nghĩ là ngoại lệ, chính là Giang Mộ Ly. Nếu là nhà mình sư đệ, cái kia vô luận đối mặt bao nhiêu cường địch, vô luận cỡ nào không đúng lúc, nàng đều nhất định phải đứng tại Thẩm Chu trước mặt. Hôm nay, ta liền làm cái này đầm tâm duy nhất cùng ngươi sánh vai người. Ngay tại nàng vừa mới dâng lên ý niệm này thời điểm, cô ngay, một tiếng bao hàm điên cùng lòng đấu kỵ rít lên nổ vang. Vị kia vốn nên cùng bọn hắn cùng chung mối thù Đăng Thiên Phong đại sư tỷ, Liệt Hồng Tiêu, lại đống nhiên đem ánh mắt hung dữ chuyển hướng bọn hắn bọn này vừa mới chạy đến Minh Hữu. Ánh mắt kia, phản phất bọn hắn không phải đồng môn sư huynh đệ, mà là như toàn cướp đoạt nàng Âu Yếm chân bảo kẻ thù sống còn. Liệt sư tỷ, ngươi điên rồi phải không? Phong Đĩnh Dạ kinh hãi thắng gấp, kém chút bị một đạo mất khống chế liệt diễm cương phong quét trúng. Không ai có thể nhiễu ta Lang Quân thanh tu. Liệt Hồng Tiêu căn bản lười nhác giải thích, trả lời hắn là một cái đốt núi nấu biển giống như hừng hực quyền cương. Vân Vô Nhai, Lôi Động, Lăng Bác Xuyên các loại tất cả đệ tử chân truyền. Kịch bản này, có phải hay không cầm nhầm? Ngươi không phải vi sư muội ra mà sao? Làm sao phản bội làm lên hộ hoa sứ giả? Đây là vị kia lạnh lẽo đại sư thì sao? Giang Mộ Ly cũng là kinh ngạc, nàng coi là chỉ có nàng sẽ liều lĩnh đứng tại Thẩm Chu trước người, trở thành đối phương duy nhất thủ hộ kỵ sĩ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người nhanh hơn nàng. Càng điên, trong lòng có chút khó chịu là chuyện gì xảy ra? Bất quá những đệ tử chân truyền này đều không giống Hà Linh Hệ như vậy ngu xuẩn, trong nháy mắt đánh giá ra Liệt Hồng Tiêu trạng thái cực độ dị thường, tuyệt không phải bản ý. Vân Vô Nhai lúc này mở miệng, Liệt Hồng Tiêu tất nhiên là chúng huyễn thuật. Phong Lĩnh Dạ ngươi quấn lấy nàng. Phong Lĩnh Dạ cắn răng, Lưu Vân thân pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành vô số đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh, miễn cưỡng quấn lấy chạm được phong ma, chỉ công không tuân thủ Liệt Hồng Tiêu. Vân Vô Nhai thì là thân như kinh hồng, vượt qua chiến đoàn, kiếm chỉ thẳng đến Thẩm Chu. Mơ tưởng, thanh lãnh quát vang lên, Giang Mộ Ly trôi kia băng phách hàn quang kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, một đạo đồng kết hư không lạnh thấu xương kiếm mang, ngạnh sinh sinh cắt đứt Vân Vô Nhai đường đi. Phong bạo hải tâm, Thẩm Chu ngồi xếp bằng như bàn thạch, đối với chung quanh tiếp cận uy hiếp phảng phất hoành mặt làm ngơ. Còn kém một điểm Thẩm Chu ý niệm tại trong thức hải phi tốc lướt qua, công đức lục rẹ phở ở tốc độ đã đạt tới cực hạn. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cửu u đàm tích lũy vạn tái bảng bạc bản nguyên cùng oán niệm dòng lũ, sắp bị hắn triệt để thôn tính luyện hóa. Hắn giờ phút này chỉ muốn ăn tịnh ăn xong bữa này tiệc, nào có tâm tư ứng phó những con rùa này, từ đó gây mất chính mình tiết tấu. Nhưng dưới mắt cái này ba cái nhào tới ra hỏa, nhưng lại không thể không xử lý. Bọn hắn chính là Lôi Chấn chân quân đệ tử chân truyền Lôi Động, Thương Minh chân quân đệ tử Lăng Bắc Xuyên, cùng Xích Diễm chân quân đệ tử Viêm Tâm. Trong chớp mắt, Thẩm Chu ánh mắt rơi vào bên người cái kia chính phần má, còn tại cố gắng hút không khí Hà Linh Hề trên thân. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Thẩm Chu lúc này mở miệng, cho ăn, nha đầu, ngươi liệt sư tỷ đều đang liều mạng bảo hộ ta, thân là sư muội, ngươi chẳng lẽ không nên đi theo sư tỷ bộ pháp, giúp nàng chia sẻ một chút? Vũ Vẩn Mê Thần Phiến trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần, mà lại Thẩm Chu cũng không thấy phải cần tại trên người đối phương tiêu hao thiện hạnh giá trị, dù sao đối phương thật sự là dễ bị lừa rất. Quả nhiên, Hà Linh Hề nhìn một chút không trung chạm được phong ma giống như liệt hồng tiêu, lại nhìn một chút bên người cần bảo hộ Thẩm Chu, đầu nhỏ trong nháy mắt hoàn thành logic bế hoàn. Có đạo lý. Giúp sư tỷ. Nàng giòn tan đáp, trong thân thể nho nhỏ, đột nhiên bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp linh lực kinh khủng. Cựu sát hào quang giăng khắp nơi, Hà Linh Hề bay người lên trước, trong nháy mắt cùng lôi động, Lăng Bắc Xuyên, Viêm Tâm Tam Đại Chân chuyển đấu cùng một chỗ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động năng lượng tiên địa, nàng lại lấy lực lượng một người, ngạnh sinh sinh kéo lại Tam Đại đỉnh tiêm chân chuyển bảy công, tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc đánh nhau, lôi động, Lăng Bắc Xuyên, Viêm Tâm ba người, khí huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Đây chính là tông chủ thân truyền chân chính thực lực. Đơn giản, không phải người. Nhưng là, vì cái gì liền đối phương cũng tại giúp Thẩm Chu, làm sao làm giống như bọn hắn mới là nhân vật phản diện một dạng a? Đến tận đây, ba vị phong cách khác lạ lại đồng dạng cường đại nữ tu, giờ phút này lại không hẹn mà cùng vì thủ hộ cùng một cái nam nhân, tại cái này cửu đàm tâm nhất lên kinh thiên đại chiến. Về phần Thẩm Chu, hắn như cũ xếp bằng ở vòng xoáy năng lượng chỗ sâu nhất, bình yên tự nhiên, trở thành trận này kinh thiên hôn chiến duy nhất bên thắng. Bất quá, trận này bởi vì tranh đoạt tạo hóa mà bộc phát kinh thiên hôn chiến, cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Bởi vì bèn bèn trong 10 cái hô hấp, che khuất bầu trời huyết sắc vòng xoáy trong nháy mắt ngăn nước, bước lên gào thét toán linh lệ khí sát na chốt bụi. Toàn bộ cửu đàm bực nội, vô luận là tinh thuần bản nguyên hay là hung lệ bán nghiệm, tất cả hình thái năng lượng vật chất đều biến mất. Huyết sắc cởi tận, phong bạo lắng lại. Trước mắt mọi người cái kia như là địa ngục huyết hải giống như cảnh tượng đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là một mảnh thanh tịnh thấy đáy. Thanh thủy đầm. Nước đầm thuần khiết hoàn mỹ, thậm chí có thể nhìn thấy đáy đầm lắng đọng vạn tái xương khô cùng đứt gãy thần binh. Cửu U Đàm tích lũy vạn tái tẩy luyện bản nguyên cùng vô tận đoán sát. Đến tận đây, bị một người hút khô. Vạn tái tẩy luyện, như vậy kết thúc. Ha ha ha. Một tiếng phóng khoáng cười to, đông nhiên từ đầm tâm nổ vang. Thẩm Chu vươn người đứng dậy. Ầm ầm. Một cỗ không cách nào hình dung khí thế khủng bố, lấy hắn làm trung tâm ầm vang bộc phát. Mắt trần có thể thấy uy áp khí lãng quét sạch ra, thậm chí để phương viên trăm trượng không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị. Giờ này khắc này, Thẩm Chu đạo cơ đã là xây dựng đến một cái mức độ cực kỳ người tiên. Chương 476, một người miểu sát chúng chân truyền. Chương 476, một người miểu sát chúng chân truyền. Nếu nói đệ tử chân truyền khác đạo cơ là tiên truy bách luyện tinh cường, cái kia Thẩm Chu đạo cơ chính là gánh chịu sơn nhạc hỗn độn nền tảng, nó nặng nề cùng vững chắc, đã siêu thoát ra lẽ thường phạm chủ. Thẩm Chu vô cùng rõ ràng cảm giác được thể nội cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng tẩy luyện trước đó so sánh, đạo cơ của hắn, thần hồn, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Mà giờ khắc này, vừa mới còn tại ra sức chiến đấu Vân Vô Nhai, Phong Vĩnh Dạ bọn người, như là bị vô hình cự truy hung hăng đánh trúng, động tác đều cứng tại nguyên địa. Bọn hắn cảm thụ được cái kia đập vào mặt, như là hồng hoang như cự thú làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng, nhìn xem cái kia thanh tịnh thấy đáy hoàn toàn mới cựu đàm, lại nhìn về phía đàm tâm cái kia tựa như thần ma dáng thế thân ảnh. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, trong nháy mắt từ bản chân chui lên đỉnh đầu. Rõ ràng mọi người cùng là diễn đạo cảnh đỉnh phong, nhưng này khí thế chênh lệch dĩ nhiên đã là khác nhau một trời một vực, tiên phàm chi cách. Thẩm Chu đứng ở thanh tịnh đàm thủy phía trên, tay áo không gió mà bay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt những này từng khí thế hung hăng các thiên tiêu. Chư vị Thẩm Chu thanh âm không cao, tẩy luyện kết thúc, náo kịch cũng nên kết thúc. Kết thúc. Hồn vọng. Ngươi một mình nuốt riêng cửu lũ tẩy luyện, không thể tha thứ. Vân Vô Nhai trước hết nhất từ trong rung động tránh thoát, bảy trận. Thất tuyệt tỏa thiên. Hắn quát chói tai một tiếng, ngọc giản trong tay trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bảy đạo sáng chói tinh mang, hướng phía Thẩm Chu phong tỏa mà đến. Phong Vĩnh Dạ trong mắt cũng hiện lên ngoan lệ. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Hắn thân hóa vạn thiên lưu vân tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều ẩn chứa đủ để xé rách sơn nhạc sắc bén phong nhận, từ bốn phương tám hướng chém về phía Thẩm Chu. Lôi động càng là gào thét như sấm, trên song quyền ngưng tụ lôi đỉnh, một đạo thô như cột cung điện khủng bố lôi trụ, thẳng anh Thẩm Chu lồng ngực. Còn lại chân truyền cũng không cam dứt lại phía sau, U Minh Hàn Thương, Phần Tiên Hỏa Ấn, các loại áp đáy hỏm thần thông bí pháp, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa bạo phát. Bọn chúng từ khác nhau góc độ, mang theo nghiền nát hết thể ý chí, trong nháy mắt đem Thẩm Chu thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà thân ở trong hủy diệt phong bạo tâm Thẩm Chu chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có lóa mắt ánh sáng năng lượng, động tác của hắn nhìn hời hợt, phá một cái đơn giản âm tiết như là ngôn xuất phát ủy, giang giác cái kia do bảy đạo tinh mang xen lẫn kiên cố không gì sánh được thất tuyệt tỏa thiên trận, như là yếu ớt lưu ly vỡ vụn tiêu tán. Vâng theo sát phía sau hủy diệt dòng lũ, tại khoảng cách Thẩm Chu thân thể còn có hơn một trượng thời điểm, phảng phất đụng phải một bức vô hình vô chất, nhưng lại không thể phá vỡ bức tường than vãn. Sắc bén phong nhận, ý mắng chôn bụi. Cửu U kiếp lôi, như là châu đất xuống biển. Phần thiên liệt diễm, cực hàn minh nước, liệt địa sát khí. Tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt sát thần thông, tại bình chướng vô hình kia trước, đều tăng dã, tiêu tán. Phản phất thời gian bị nhấn xuống nút tạm dừng, lại phản phất một trận thịnh đại khói lửa trong nháy mắt tìm ngòi. Ở đây đệ tử chân truyền trên mặt tranh quyết tuyệt cùng chờ mong, trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên kinh hãi cùng mờ mịt. Làm sao có thể cái này thật hay là diễn đạo cảnh sao? Thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Quá yếu. Thẩm Chu khẽ lắc đầu, các ngươi dây dưa tăng thêm cười thai. Nếu là ở tẩy luyện trước đó, đối mặt một đám đệ tử chân truyền liên thủ vây công, hắn có lẽ chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, tùy thời mà động. Nhưng giờ phút này, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Hắn Thẩm Chu đã đứng ở trên trời. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chu động. Không có tàn ảnh, không có báo hiệu. Thẩm Chu xuất hiện tại Vân Vô Nhai trước mặt. Tốc độ nhanh đến siêu việt không gian khái niệm. Người Vân Vô Nhai con người đột nhiên co lại, chỉ tới kịp phát ra một cái âm tiết. Thẩm Chu chỉ là duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ tại Vân Vô Nhai hộ thể trên ánh sao. Phúc. Hộ thể tinh quang như là giấy giống như phá toái, Vân Vô Nhai như là bị hồng hoang cự thú va chạm, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng nện vào xa xa đầm trong vách, trong nháy mắt mất đi. Hiu. Thẩm Chu thân ảnh lần nữa biến mất. Phong Đĩnh Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ làm hắn linh hồn đông kết hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn thậm chí không sinh ra ý niệm phản kháng. Thẩm Chu bàn tay đã nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Phân thân. Thẩm Chu thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, loẹt loẹt, có hoa không quả. Vâng. Phong Đĩnh Dạ cảm giác phảng phất một tòa thái cổ thần sơn đặt ở đầu vai, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng thân pháp không hề có tác dụng, càng không có thời gian suy nghĩ đối phương vì sao có thể trong nháy mắt liền phân biệt ra được chân thân của hắn đến. Giống. Lôi động muốn rách cả mí mắt, cưỡng ép đè xuống sợ hãi, lần nữa ngưng tụ toàn thân lôi lực, song quyền hóa thành lôi thần chi truy, giống giận đánh tới hướng Thẩm Chu phía sau lưng. Thẩm Chu thậm chí không quay đầu lại, hắn trở tay tùy ý hướng về sau bung lên, rộng lớn ống tay áo cuốn lên một đạo gợn sóng vô hình. Ông. Lôi động cái kia ngưng tụ lực lượng toàn thân lôi đỉnh song quyền, tại tiếp xúc đến cái kia tay áo trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp sôi canh giống như, trong nháy mắt tăng dã. Cuồng bạo lôi quang bị tùy tiện vút lên, lôi động cả người như là như diều đứt dây, đánh lấy xoáy bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại bờ đầm, toàn thân tê liệt, lôi quang tán loạn, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Bên cạnh, Lăng Bác Xuyên U Minh trưởng thương vừa mới đâm ra, Thẩm Chu thân ảnh cũng đã đến trước người hắn, một trưởng nhẹ nhàng khắc ở ngực nó. Phúc. Lăng Bác Xuyên như gặp phải trọng kích, hộ thể hàn khí trong nháy mắt tán loạn, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mấy chục trượng, đụng nát một khối cự nham, ngất đi. Về phần Bách Luyện Phong vị kia chân truyền, Thẩm Chu chỉ là cách không xa xa một chỉ. Ông. Một cỗ khủng bố cự lực trong nháy mắt đem Viêm Tâm giam cầm giữa không trung, mặc cho nàng như thế nào gầm thét dãy rủa, nhục thân lực lượng như thế nào cường hãn, đều như là trong hộ phách con muỗi, không nhúc nhích tí nào. Thẩm Chu bàn tay có chút dùng sức một nắm, phốc phốc. Vô hình trạng kích bộc phát. À, máu tươi huy sái, Viêm Tâm phát ra thống khổ kêu rên, trong nháy mắt đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, bị Thẩm Chu như là ném rác rưởi giống như ném tới một bên. Cuối cùng, chỉ còn lại có trong mắt chỉ có Thẩm Chu liệt hồng tiêu, cùng một mặt mở mịt Hà Linh Hề, còn có ngây người tại chỗ, đầu góc trống rỗng Giang Mộ Ly. Thẩm Chu ánh mắt rơi vào liệt hồng tiêu trên thân, tâm niệm vừa động, ngũ ẩn mê thần phiến lực lượng lặng yên thu hồi. Liệt hồng tiêu trong mắt cuồng nhiệt cùng si mê giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là vô biên xấu hổ giận dữ. Thẩm Chu ra hỏa này, cũng dám dùng huyễn thuật mê hoặc nàng, xem nàng như thành công cụ hình người, nàng nhất định phải. Suy nghĩ im bặt mà dừng, khi nàng thấy rõ trước mắt một mảnh hỗn độn, đồng môn đều ngã xuống đất cảnh tượng lúc, trong lòng xấu hổ giận dữ lại chuyển biến làm kinh hãi. Liệt Hồng Tiêu lảo đảo một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ hồ đứng không vững. Thẩm Chu không tiếp tục để ý tới nàng, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ngắn ngủi mấy thức, năm vị Huyền Minh Tông đương đại mạnh nhất đệ tử chân truyền, át chủ bài ra hết, thủ đoạn thi triển hết. Kết quả, một người hôn mê đầm vết tưởng, một người tê liệt ngã xuống, một người thổ huyết hôn mê, một người phong cấm sủi lơ, một người giam cầm kêu rên. Thanh tịnh đàm thủy tỏa ra đổ thân ảnh, tràn diện tĩnh mịch đến đáng sợ. Thẩm Chu chậm rãi thu hồi ánh mắt, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ là cười khẽ mở miệng, sơ hở trong chỗ, tất cả mọi người là. Chương 477, kém chút liền nọ phở lỉn chân thật. Chương 477, kém chút liền nọ phở lỉn chân thật. Trận này đối với toàn bộ Huyền Minh Tông thế hệ tuổi trẻ vây quét theo Thẩm Chu cái kia dễ như trở bàn tay lôi đỉnh thủ đoạn, mà triệt để kết thúc. Đệ tử chân truyền đổ, sợ sợ, về phần tất cả đỉnh núi đệ tử nội môn, bọn hắn thậm chí còn tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, ông bao phủ toàn bộ cửu u đàm địa giới khổng lồ phong tỏa pháp trận, như là bọt nước giống như chôn bụi. Một bộ màu đen đạo bào vô thanh vô tức xuất hiện tại thanh tịnh nước đầm phía trên, chính là nơi đây chi chủ Thương Minh Chân Quân. Nhìn xem mảnh này trở nên sạch sẽ đến có chút chướng mắt đầm bực, Thương Minh Chân Quân chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Cái này cửu u đàm thế nhưng là hắn năm đó hao phí to lớn tâm huyết mới từ một chỗ tuyệt địa đem vùng chiến trường này di tích tính cả địa mạch cùng nhau na di đến tận đây. Là vì cái gì? Vì cho tông môn lưu lại một chỗ rèn luyện đạo cơ thánh địa, càng là vì hắn Hàn Nguyên Phong nhất mạch cung cấp liên tục không ngừng đỉnh tiêm nhân tài. Cái này ngập trời tạo hóa, cái này Hàn Nguyên Phong nội tình một trong, lại bị Tịnh Linh Phong một cái nhập môn không lâu tiểu tử bắt gọn, căn bản đều không có còn lại. Thương Minh Chân Quân ánh mắt rơi vào sói kia bái không chịu nổi, ngã bảy đổ tám mấy vị chân truyền trên thân, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Thẩm Chu tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, có chút ngẩng đầu, đón vị này chân quân phức tạp khó tả ánh mắt, hiếu hảo nhẹ gật đầu, chân quân yên tâm, đệ tử ra tay, rất có phân tức. Thương Minh Chân Quân, vậy ta mẹ hắn có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi? Bất quá, hắn không thể không thừa nhận Thẩm Chu lời nói không loa, những đệ tử này nhìn như thế thảm, kỳ thực đan điền không tổn hao gì, đạo cơ căn cơ chưa thụ dao động, đều là chút da thịt nỗi khổ cùng linh lực chấn động mang tới nội phủ thương nhẹ. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng lộ vẻ đáng sợ. Chỉ dựa vào vết thương nhẹ, liền để một đám đệ tử chân truyền triệt để đánh mất chiến lực, phần này biến nặng thành nhẹ nhàng lực không chế, phần này nghiền ép cấp thực lực hồng câu. Thương Minh Chân Quân lắc đầu, lập tức ống tay áo bung lên, mấy đạo ẩn chứa bảng bạc sinh cơ lạnh buốt khí lưu tinh chuẩn chui vào Vân Vô Nhai, Phong Vĩnh Dạng, lôi động bọn người thể nội. Ách, khu khu, sư tôn, sư thúc tại chân quân cấp pháp lực tầm bổ bên dưới, ngã xuống đất đệ tử chân truyền bọn họ nhao nhao khôi phục ý thức, rên rỉ, lão đạo miễn cưỡng đứng lên, chỉ là từng cái sắc mặt xám xịt, ánh mắt trốn tránh. Bọn hắn từng hăng hái, vốn định tranh đoạt tạo hóa, dương danh lập vạn, kết quả lại tập thể biến thành tranh nền, bị một tên điều chưa biết đệ tử nội môn nghiền ép, mặt mũi mất hết. Lăng Bác Xuyên che ngực, liếc nhìn giữa không trung cái kia đạo màu đen thân ảnh, như là tìm được chủ tâm cốt, ủy khuất cùng sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu, sư tôn, hắn căn bản không phải người a. Lăng Bác Xuyên thốt ra, nói ra ở đây tất cả đệ tử chân truyền tiếng lòng. Thua còn cáo trạng, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Thương Minh chân quân ra mặt căng đến chặt chẽ, phản phất không nghe thấy bình thường, chỉ là thanh âm băng lãnh mà mệt mỏi tuyên cáo, lần này cửu lũ tẩy luyện đến đây là kết thúc. Chư vị hắn dừng một chút, phản phất nuốt bên dưới một loại nào đó đắng chát, riêng phần mình về ngọn núi đi. Nói xong, Thương Minh chân quân liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ có thể nói, lần này cửu lũ tẩy luyện, vô luận là phía chủ sự hay là mặt khác người tham dự, đều thua rất triệt để, tương đương triệt để. Đi thôi, Giang sư tỷ. Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh không lay động, hắn nhìn về phía bên cạnh còn tại ngẩn người thất thần Giang Mộ Ly. Hắn liền không tiếp tục lưu lại nơi này, đã kích đệ tử chân truyền khác đạo tâm. Lần này ma luyện, chắc hẳn đối với ở đây đệ tử chân truyền bọn họ rất có ích lợi, Thẩm Chu lần này cũng coi là dụng tâm lương khổ. A, tốt. Giang Mộ Ly như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đáp. Hai bóng người lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bình tĩnh lướt về phía hư không nơi xa, cùng phía dưới một mảnh hỗn độn cảnh tượng hình thành chói mắt so sánh. Chờ một chút. Ngay tại hai người sắp bay khỏi đầm tâm phạm vi lúc, một cái thanh thúy lại dẫn cố chấp thanh âm vang lên. Chỉ gặp Hà Linh Hề chân đạp một đạo cựu sắc hào quang, thanh tịnh con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Chu, còn có ăn sao? Ngư bức, lúc này thế mà còn muốn lấy ăn, ngươi cũng nghĩ tu luyện ra lớn túi dạ dày. Thẩm Chu chỉ có thể hồi đáp, lần sau đi, lần sau nhất định. Lời còn chưa dứt, hắn đã tăng tốc rời đi, Giang Mộ Ly nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút co rúm, cuối cùng vẫn lắc đầu, theo sát bên trên Thẩm Chu đột quang. Lưu quang bạch phá bầu trời, không bao lâu, hai người liền tại nửa đường, gặp chính lo lắng chạy tới Cửu Vũ Đàm Tâm Thạch Cương, Lăng Phong bọn người. Giang sư tỷ, Thẩm sư đệ. Lăng Phong xa xa trông thấy, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng lên tiếp, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta còn chưa tới chỗ mà? Thương Minh chân quân liền nói kết thúc a. Phía sau hắn một đám đệ tử nội môn cũng từng cái giơ cổ lên, trông mong chờ lấy đáp án. Nói đến những đệ tử nội môn này cũng thật rất oan, liên phát đã sinh cái gì đều không có làm rõ ràng, liền bị cáo chi kết thúc. Giang Mộ Ly nghe vậy, vô ý thức liếc qua Thẩm Chu, ánh mắt phức tạp, lập tức nói ra, việc này nói rất dài dòng, trở về sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. A, tốt a. Lăng Phong ủ rũ lên tiếng, giống con bị sương đánh cả tím, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, ai, không nghĩ tới lần này thí luyện, ngay cả ngụm canh đều không có uống. Đây coi là chuyện gì a? Nghe thấy lời này, dù là luôn luôn thanh lãnh Giang Mộ Ly, khóe miệng cũng rốt cục không có kéo căng ở, cười một tiếng, ngươi yên tâm, cho dù là tất cả đỉnh núi chân truyền, cũng đều giống như ngươi, uống liền canh tư cách đều không có. Thạch Cương, Lăng Phong bọn người, Cửu U Đàm bên ngoài, đám kia đến đây xem lễ chân quân bọn họ, đã là triệt để lâm vào trầm mặc. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, đều muốn không ra sẽ là như thế cái kết cục. Cửu U tẩy luyện, bị một người hút khô, hóa thành thanh đàm, đương đại mạnh nhất mấy vị chân truyền, liên thủ vây công, lại là như là gà đất chó sành bình thường bị diệt sạch. Mặt của bọn hắn cũng là đều bị ném hết. Thua thiệt bọn hắn trước đó còn bá bá, nói cái gì chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Mặc dù Thẩm Chu tại lần này tẩy luyện bên trong rực rỡ hào quang, nhưng Bác Minh chân quân cũng đồng dạng cười không nổi, hắn giờ phút này nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, may mắn. May mắn tất cả mọi người là chiếu ảnh dáng lâm nơi đây. Như giờ phút này là chân thân ở đây, đám kia trong mắt đỏ lên, đạo tâm mất cân bằng đám lao già này, sợ là muốn làm trận bây quanh, họ phở liền chân thực một đợt. Đến lúc đó liền diễn biến thành, Thẩm Chu ở phía dưới đơn đấu một đám chân truyền, hắn ngay tại phía trên đơn đấu một đám chân quân. Mấu chốt là, tiểu tử kia có thể chọn qua, hắn Bác Minh là thật chọn bất quá. Hắn trước đây còn tại lo lắng Thẩm Chu như thế nào tiếp nhận chúng chân truyền căm giận ngút trời. Ai biết lại là trái lại. Cho dù Bác Minh tự xưng là đối với Thẩm Chu đánh giá đã là cực cao, giờ phút này mới phát hiện, vẫn là xa xa đánh giá thấp thiếu niên này khủng bố. Cái này cửu lũ tẩy luyện kết quả hắn nằm mơ cũng không dám làm như vậy a, bất quá rất nhanh, Bác Minh chân quân liền bén nhạy phát giác được, bốn bề chiếu ảnh ánh mắt, giờ phút này đều gắt gao đính tại phía dưới Thẩm Chu trên thân, trong ánh mắt kia ẩn chứa ý vị, không che giấu chút nào, kinh diễm, rung động, cùng khao khát. Chỉ bằng vào hôm nay cái này kinh thế hai tục chiến tích, Thẩm Chu liền đủ để khiến toàn bộ Huyền Minh Tông vì thế mà chấn động, càng không nói đến kẻ này, hay là trải qua huyền chiếu bảo giám chứng nhận, thân phụ vô lượng công đức tường thủy chi thân. Nó tiền đồ, đơn giản bất khả hạn lượng. Nếu có thể đem nó thu làm môn hạ, chương 478, chân quân bọn họ đều bị dọa tê. Chương 478, chân quân bọn họ đều bị dọa tê khụ khụ, thật có lỗi, Thẩm Chu đã là danh thảo có chủ. Cho dù áp lực lại lớn, nhưng Bác Minh chân quân hay là lập tức lớn tiếng tuyên cáo đạo, tránh cho mặt khác phong chủ đánh nhà mình đệ tử chú ý, mặt khác chân quân chiếu ảnh sáng tối chập chờn, bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Nửa ngày, hay là từ trước đến nay khéo đưa đẩy lõi đời Lục Hành Nguyên dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, lao rằng, ngươi cái này tâm nhãn cũng quá nhỏ, đang ngồi đồng môn đạo hữu, sao lại có cấp độ kia đảo chân tưởng tâm tư? Thẩm Chu cũng tốt, đệ tử khác cũng được, cuối cùng không đều là ta Huyền Minh Tông lương đống chi tài, làm gì được chia rõ ràng như vậy? Ha ha, Lục đạo hữu nói cực phải. Linh Xu chân quân cũng phụ hòa nói, tông môn một thể, đệ tử đều là cơ bảo, không cần tính toán chi ly phong mạch có khác. Lần này Đường Hoàng lý do thoái thác, cũng làm cho trong đạo tràng áp lực hòa hoãn mấy phần. Nhưng mà, ngay tại cái này vi diệu hòa hoãn thời khắc, một mực trầm mặc kiệm lời Lôi Chấn Chân Quân, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, thanh âm đều mang một tia hồi hộp, "Bác Minh, ngươi bảo bối kia đệ tử, tiếp xuống tiên khư thí luyện hắn sẽ không, cũng muốn tham gia đi." Bèo một cái, toàn trường lại trong nháy mắt an tĩnh lại, trước một giây còn hơi có vẻ hòa hoãn bầu không khí, trong chốc lát xuống tới điểm đóng băng. Một cái cực kỳ ý niệm bất tường tràn vào mỗi cái chân quân não hải, nếu như thiên khư thí luyện cái này Thẩm Chu còn muốn tham gia lời nói, cái kia không triệt để chơi xong sao? Căn bản là đặt trước quán quân a. Thậm chí cảm giác Bắc Minh trực tiếp nửa đường mở trạm đều là không có vấn đề. Nghĩ tới những thứ này, ở đây chân quân ánh mắt lại một lần sắc bén, cũng không có thể tham gia đi. Linh Xu chân quân trước tiên mở miệng, ngữ khí gấp rút, thiên khư thí luyện thế nhưng là có thiết tắc, nhất định phải là 1000 tuổi cốt linh trở xuống thiên kiêu mới có thể đi vào. Nói không sai, Thẩm Chu cho thấy chiến lực, nội tình bên nào giống như là chỉ là 1000 tuổi cốt linh có thể đạt tới. Xích Diễm chân của Tạc Lập khắc nói tiếp, thanh âm vang dội. Lời nói này nói ra ở đây đại đa số chân quân tiếng lòng, chúng chân quân đánh chết cũng không muốn tin tưởng, một cái nhập môn không lâu đệ tử nội môn, có thể tại không đủ 1000 tuổi chi linh, có được như vậy nghiền ép cấp thực lực. Đây quả thực lật đổ tu chân giới thường thức. Nhưng mà, vô luận trong lòng bọn họ như thế nào phỏng đoán, cuối cùng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao đính tại Bắc Minh chân quân trên thân, chờ đợi đáp án của hắn. Bắc Minh chân quân giờ phút này áp lực lớn như núi, trong lòng cũng là bất ổn, lấy ánh mắt của hắn phán đoán, Thẩm Chu cốt linh tuyệt không vượt qua được 2.0005, nhưng là có hay không tại 1000 tuổi phía dưới. Hắn thật đúng là không biết. Bất quá, hắn cũng cảm thấy, xác suất lớn không có khả năng. Đối mặt bốn bề cái kia từng đạo phảng phất muốn ăn người ánh mắt, Bắc Minh chân quân chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, ngay cả 2000 tuổi phía dưới tin tức này cũng không dám ném ra ngoài. Hắn chỉ có thể kiên trì hồi đáp, cái này thiên khư thí luyện thôi. Hắn hẳn là sẽ không tham gia, ân, chính là như vậy Bắc Minh chân quân câu nói này, như là tiếng trời, để một đám chân quân đồng loạt thở dài một hơi. Chỉ cần quái vật kia không bước vào thiên khư thí luyện liền còn có cái hy vọng, nhà mình đệ tử chân truyền, tổng còn có thể trong quy tắc tranh một chuyên cái kia đầy trời cơ duyên cùng vinh quang. Mẹ nó, nhìn cái tẩy luyện, cho bọn hắn nhìn ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Lại là một trận hàn huyên qua đi, chư vị chân quân chiếu ảnh cũng theo đó tán đi, tẩy lễ đã kết thúc, sự tình đã thành kết cục đã định, bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì. Dù có mọi loại không cam lòng, thân là chân quân tôn sư, điểm ấy thể diện vẫn là nên, ngay trước Bắc Minh mặt đảo chân tượng. Loại này mất mặt sự tình, bọn hắn còn làm không được. Thôi, chỉ ít tiên khư thí luyện nhìn không thấy cái này Thẩm Chu, còn có thể bình thường chơi. Nghĩ như vậy tưởng tượng, bọn hắn tâm tình liền tốt thụ nhiều. Chân quân bọn họ lần lượt rời đi, chỉ có Bắc Minh chân quân chiếu ảnh, vẫn như cũ ngoan cố lơ lửng trên không trung, cho đến tận mắt nhìn thấy Thẩm Chu một đoàn người cưỡi phi chu, rời đi Hàn Nguyên Phong đằng sau, vừa rồi hài lòng tán đi. Sở dĩ muốn kéo lâu như vậy, là bởi vì hắn lo lắng Thương Minh chân quân gia hỏa này sẽ thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, vụng trộm cho Thẩm Chu nhìn trộm. Bất luận cái gì viên đạn bọc đường, đều được cho ta phá hỏng đi. Đường về phi chu vạch phá vân hải, hướng phía Tịnh Linh Phong phương hướng phi nhanh. Giang Ngộ Ly rốt cục bình phục lại nỗi lòng, đem Cửu U Đàm Tâm trận kia kinh thiên động địa biến cố, hướng Thạch Cương, Lang Phong các loại một mặt mờ mịt đệ tử nội môn em hai nói. Trong khoang thuyền cũng theo đó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đằng sau, Thạch Cương, Lang Phong bọn người lại nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt đã triệt để thay đổi. Cái kia không chỉ là rung động, càng là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng tính sợ. Phản phất tại nhìn lên một tòa không thể vượt qua tuyên cổ thần nhạc. Lúc trước điểm này không uống đem canh ủy khuất cùng oán nghiệm, giờ phút này sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là một loại gần như triều thánh giống như sùng kính. Thẩm Chu thì vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, chuyện cho tới bây giờ, loại trình độ này không nên cười khiêu chiến, hắn đã là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Phi Chu phá vỡ tầng mây, quen thuộc Tịnh Linh Phong Sơn môn đập vào mi mắt. Nhưng mà, đám người chưa rơi xuống đất, ha 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 ha. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phong khoáng cười to, đột nhiên từ đỉnh núi băng lên, thanh trấn khắp nơi, hù dọa chim bay vô số. Không cần đoán đều biết người nào cười, tại Hàn Nguyên Phong đạo tràng, đối mặt mặt khác chân quân áp lực, Bắc Minh chỉ có thể mạnh như mặt, giờ phút này trở lại nhà mình địa bàn, chỗ nào còn nhịn được. Nhưng rất nhanh, tiếng cười đình chỉ, lập tức là Bắc Minh chân quân cố gắng duy trì uy nghiêm, nhưng như cũng khó nén ý mừng thanh âm truyền đến, "Ân, đều trở về. Thẩm Chu, Giang Ngộ Ly, mau tới Tịnh Linh đỉnh gặp ta." Tịnh Linh đỉnh bên trong, Bắc Minh chân quân cây trà kia hóa thân, sớm đã chuẩn bị tốt linh trà, thấy một lần Thẩm Chu bước vào trong đỉnh, hóa thân cơ hồ muốn khoa tay múa chân đứng lên. "Tốt, tốt." Đồ nhìn ngoan. Liên tiếp ba cái tốt chữ, bao hàm lấy trước nay chưa có tán thưởng cùng tự hào. Cửu Vũ tẩy luyện, lực áp quân hùng, dương ta Tịnh Linh Phong uy dành tại thất phong trước đó. Tráng quan hay. Khoái trang. Vi sư trong lòng rất an ủi. Rất an ủi a. Ha ha ha, lại là một trận không đè nén được tiếng cười. Ngưng cười, Bác Minh chân quân lại chỉnh trọng nói, vi sư quyết định. Vườn linh điện bên trong tất cả trúc cơ linh vật, tôi thể kỳ chân, cấu nguyên bảo thuốc, vô luận phẩm giai cao thấp, đều về ngươi tất cả. Mặc cho ngươi lấy dùng. Phần thưởng này không thể bảo là không nặng nề, vườn linh điện là Tịnh Linh Phong tích lũy nhiều năm bảo khố. Trong đó trúc cơ đồ vật càng là hạch tâm tài nguyên. Nhưng mà, Thẩm Chu nghe vậy, lại chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Đệ tử tâm lĩnh, không có tất yếu này thanh âm hắn lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh, lần này tẩy luyện, đệ tử thu hoạch đã viễn siêu mong muốn. Cửu U Đàm vạn năm tạo hóa, vào hết thân ta, đạo cơ đã thành. Vườn linh điện bên trong những bảo vật kia, hay là lưu cho hắn những sư minh sư tỷ kia đi, dù sao toàn bộ nuốt một mình nói, không lạ có ý tốt. Dù sao hắn còn có tốt hơn nhập hàng con đường trực tiếp đi Vạn Yêu Tông lấy tươi mới chẳng phải là tốt hơn. còn xin sư tôn đem trong tông môn phù hợp nhất vạn tượng cảnh công pháp tu luyện ban thưởng. Thẩm Chu lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đợi đệ tử rút cái nhàn hạ, liền thuận tay đem cảnh giới cho đột phá. Chương 479, ta sẽ đúng hạn tham gia chương 479, ta sẽ đúng hạn tham gia khụ khụ khụ. Nghe thấy lần này nói ngữ, đang uống trà Bắc Minh chân quân lập tức bị sặc một cái, kịch liệt ho khan. Ngươi nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Đây chính là vạn tượng cảnh a. Là tu sĩ chân chính chạm đến thiên địa pháp tắc bản nguyên, sinh mệnh cấp độ phát sinh nhảy lên trời huyền ảo đại cảnh. Lúc nào? Có thể sử dụng bất thời gian nhàn thuận tiện phá dạng này ngã lớn tùy ý từ để hình dung. Mà một bên Giang Mộ Ly, càng là như bị sét đánh, thanh lãnh con ngươi trong nháy mắt trợn tròn, La Thất Thanh, các loại. Chờ chút, Thẩm sư đệ, ta nhớ được ngươi không phải mới đột phá đến diễn đạo cảnh lục trọng sao? Làm sao? Làm sao lại muốn xung kích vạn tượng cảnh? Nàng rõ ràng nhớ kỹ Thẩm Chu chém giết Phượng Thập Nhị lúc, cái kia dẫn động thiên địa dị tượng, đột phá diễn đạo lục trọng rung động chân cảnh, nhanh đến nàng đều coi là thời gian tại gia tốc. Làm sao trong nháy mắt, đối phương liền vượt qua toàn bộ diễn đạo hậu kỳ, trực chỉ vạn tượng. A, việc này a. Bắc Minh chân quân dùng một loại tận lực bình thản, lại khó nén một tia rốt cục có người cùng ta một dạng chấn kinh vi diệu ngữ khí giải thích nói, ngay tại ngày hôm trước, ngươi chưa về ngọn núi thời điểm, Thẩm Chu liền ở chỗ này, nhất cử bước vào diễn đạo cảnh đỉnh phong. Giang Mộ Ly, nàng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cả người đều cứng đờ. Ngày hôm trước đã đột phá đến diễn đạo cảnh đỉnh phong, hôm nay càng là chuẩn bị phá cảnh vạn tượng. Trong lúc này, mới cách một ngày, nàng giờ mới hiểu được, trước đó vì sao Thạch Cương, Lăng Phong bọn hắn nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt sẽ tràn đầy loại kia sâu tận xương tủy kính sợ cùng sợ hãi. Thì ra không phải là bị đánh, là bị hù. Giờ phút này, Giang Mộ Ly đồng dạng hoảng sợ nhìn xem Thẩm Chu, người sau chỉ là bình tĩnh đón ánh mắt của nàng, cái kia lạnh nhạt ánh mắt đã là im ắng ngầm thừa nhận. Giang giác, giang giác. Phản phất có đạo tâm phá toái thanh âm, Giang Mộ Ly bưng kín lồng ngực của mình, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Chúng ta đột phá đều là muốn theo trăm năm, ngàn năm qua tính toán đó à, làm sao Thẩm Chu đột phá lại là theo thiên toán đây này? Cái này công bằng sao? Nhìn xem nhà mình nữ nhi bộ kia đạo tâm lung lay sắp đổ bộ dáng, Bác Minh chân quân trong lòng sinh ra một tia đồng bệnh tương liên an ủi cảm giác. Hắn nhẹ nhàng vỗ vô Giang Mộ Ly bả vai, "Ly Nhi a, nghĩ thoáng chút. Chúng ta là người, liền thành thành thật thật cùng người so. Về phần những cái kia." Ân hắn liếc qua bên cạnh thiếu niên, cân nhắc một chút dùng từ. Những cái kia vượt qua lẽ thường nhận biết tồn tại cũng đừng đi dựng lên, tăng thêm phiền não, thương tới đạo tâm a. Đồng thời, Bác Minh chân quân lại từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Thẩm Chu. "Đây là Hỗn Nguyên Vạn Tượng chân giải. Nó ẩn chứa thiên địa hỗn nguyên chi diệu, bao hàm toàn diện cơ hội, chính là tông môn bí mật bất truyền. Hy vọng ngươi có thể nghiên cứu thấu triệt, cũng mở ra một cái thuộc về chính ngươi vạn tượng cảnh." "Thuộc về chính ta vạn tượng cảnh?" Thẩm Chu nhíu mày. "Không sai, vạn tượng và tượng, bao hàm toàn diện. Mỗi cái tu sĩ diễn đạo căn cơ khác biệt, sở nội chi đạo khác biệt, thể nội tiểu thế giới tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Người bên ngoài công pháp cho dù tốt, cũng bất quá là người khác con đường thắt cấn, mạnh tu cứng rắn bộ, không khác gọt chân cho vừa dày, tự bị đạo cơ." "Minh bạch." Thẩm Chu khẽ bước cằm, thì ra là thế, vạn tượng vô định pháp, tu hành tại bản thân. Cái này bất chính đụng trên lưới thương của hắn sao? Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đem viên kia gánh chịu lấy Hỗn Nguyên Vạn Tượng chân giải ngọc giản thông dòng thu hồi. Cái kia nếu không có chuyện khác, đệ tử liền chuẩn bị rời đi. "Đi." Giang Mộ Ly khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, "Thẩm sư đệ, ý của ngươi là muốn trở về Vạn Yêu Tông?" "Không sai." Thẩm Chu gật gật đầu, "Đều đi ra đã mấy ngày, để tránh những yêu ma kia suy nghi, là nên trở về tiếp tục ẩn nút." Nghe thấy lời này, ở đây hai cha con trong lòng lần nữa dâng lên khó nói nên lời cảm khái. Thiên phú người tiên, thực lực vô song, tâm trí kiên nghị. Càng khó hơn chính là, phần này tâm hệ nhân tộc, chịu nhục chui vào yêu xảo chân thành cùng đại nghĩa. Huyền chiếu bảo giám chỗ phán định trí nhân trí thiện, công đức vô lượng quả nhiên, danh xứng với thực. Nhưng vào lúc này, Bác Minh chân quân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, "Chậm đã, còn có một chuyện. Tiếp qua một tháng, chính là Thiên Khư thí luyện ngày mở ra. Đây là ta Huyền Minh tông quan trọng nhất ta biết." Thẩm Chu hồi đáp, "Ta sẽ đúng hạn trở về tham gia." Khụ khụ. Bác Minh chân quân kèm chút bị câu trả lời này nén lại, "Đây không phải ngươi có muốn hay không tham gia vấn đề. Thiên Khư thí luyện có thiết luật, chỉ có cốt linh ngàn năm phía dưới người mới có thể đi vào." "Ta đây cũng biết." Thẩm Chu lần nữa lật đáp, "Ta hoàn toàn phù hợp yêu cầu này." "Cái gì?" Hai tiếng khó có thể tin kinh hô đồng thời vang lên. "Ta ngoan ngoãn, yêu nghiệt này lại thật không đủ nghìn tuổi." "Thẩm Chu." Bác Minh chân quân thanh âm đột nhiên cất cao, "Việc này cũng không thể nói bậy, Thiên Khư thí luyện mở ra thời khắc, tất cả người tham dự đều là cần kiểm tra đo lường cốt linh, đồng thời sẽ đem chi công bố tại chúng. Nếu có lừa gạt, không những thân bại danh liệt, càng đem thụ tông môn nghiêm trị, con đường hủy hết." Thẩm Chu cười cười, "Yên tâm đi, ta không hứng thú, cũng không cần thiết tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này làm bộ." Hắn hướng phía Bắc Minh chân quân vừa chắp tay, "Sư tôn, ta chưa hết cáo tử." Gặp Thẩm Chu như vậy thong dong, Bắc Minh cũng là không lời nào để nói, hắn chỉ có thể trịnh trọng dặn dò, "Được chưa, nhưng là tại Vạn Yêu Tông, nhớ lấy vạn sự coi chừng, an toàn vi thượng." "Minh bạch." Thoại âm rơi xuống, Thẩm Chu không còn lưu lại, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất tại Tịnh Linh đỉnh lật ra ngoài tuân gia trong mây mù. Ai Bắc Minh thở dài, không thể không nói, đối mặt nhà mình tên đệ tử này, hắn đều cảm thấy có chút tự ti mà cảm. Bất quá, một tháng sau Thiên Khư thí luyện lại nên làm cái gì bây giờ? Đó là tông môn chân chính tịnh sự, đến lúc đó Thất Phong chân quân chắc chắn chân thân giáng lâm, toàn bộ hành trình quan sát. Thẩm Chu tham gia lời nói, đến lúc đó hắn kẻ làm sư tôn này, chỉ sợ thật muốn bị mặt khác chân quân bây đánh. Mà lại, lấy Thẩm Chu thực lực, hắn lại sẽ ở Thiên Khư thí luyện bên trong thu hoạch được cái gì nghịch thiên chỗ tốt đâu. Nữ nhi a, vi phụ hiện tại cảm thấy, thu như thế cái yêu nghiệt làm đồ đệ, không phải chuyện gì tốt. Bắc Minh chân quân tói quen muốn tìm cầu một chút tán đồng cùng an ủi, quay đầu nhìn lại, trong đỉnh giống tuyết, nơi nào còn có Giang Mộ Ly thân ảnh. Nha đầu kia, sớm tại Thẩm Chu bước ra đình một khắc này, liền đã như ảnh tùy hình giống như đuổi theo. Con gái lớn không dùng được a tiếng thứ ba thở dài, tràn đầy cô đơn lão phụ thân tịch liêu, cảm giác càng không phải là chuyện tốt. Hai bóng người tuần tự rơi vào trước cung điện, Giang Mộ Ly tiến về phía trước một bước, "Thẩm sư đệ, ngươi thật không cân nhắc để cho ta cùng đi với ngươi?" "Không cần thiết." Thẩm Chu ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, "Kỳ thật ta tại Vạn Yêu Tông, so trong tưởng tượng của ngươi an toàn hơn. Vị kia Huyền Ô Thiên yêu, bây giờ là người hầu của ta, một tấc cũng không rời bảo hộ ta. Vạn tượng cảnh đại yêu, đều thành Thẩm Chu tùy tùng à?" Giang Mộ Ly cười cười, "Này cũng giống như là Thẩm Chu có thể làm ra sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng biết chính mình khuyên không được Thẩm Chu cái gì, thế là tất cả không bỏ cùng lo lắng, cuối cùng chỉ cô động thành một câu một mạc nhất dặn dò, "Vậy ngươi, vạn sự coi chừng." Tốt, Giang Mộ Ly không cần phải nhiều lời nữa, thanh lanh thân ảnh phiêu nhiên quay người, biến mất tại ngoài cung điện. Chương 480, bị hù quạ đen hà hơi. Chương 480, bị hù quạ đen hà hơi. Thẩm Chu nhưng lại chưa lập tức bắt đầu truyền tống, mà là ngồi xếp bằng, hàng đầu sự tình chính là hiểu thấu đáo viên kia gánh chịu lấy vô thượng đại đạo ngọc giản, hôn nguyên vạn tượng chân giải. Trước mắt thiện hành giá trị 10 triệu trải qua cửu lưu tẩy luyện công tơ điện đạo ngược, Thẩm Chu luyện hóa không biết bao nhiêu số lượng quán nghiệm, điều này cũng làm cho hắn thiện hạnh giá trị tiêu thăng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trước hết nho nhỏ phung phí một chút, tiêu hao 1 triệu điểm thiện hạnh giá trị, trải qua ngươi hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu, hôn nguyên vạn tượng chân giải bản nguyên huyền bí, ngươi đã đều thấm luận. Thẩm Chu hai mắt hơi khép, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liên quan tới vạn tượng cảnh bản chất, diễn hóa đường đi, vô tận khả năng. Tất cả tinh vi áo nghĩa, hiểu rõ tại tâm. Cái gọi là vạn tượng cảnh chính là tu sĩ lấy tự thân tạo thành chi thế giới hình thức ban đầu làm cơ sở, dẫn động tiên địa pháp tắc bản nguyên, nó diễn hóa phương hướng, thiên biến văn hóa, ảo diệu vô tận, toàn bằng đạo tự thân cơ cùng sở nộ pháp lý. 99 tu sĩ bị giới hạn thiên phú, nộ tính, tài nguyên, thường thường lựa chọn lấy trong ngũ hành một hai loại thuộc tính làm hạch tâm căn cơ, còn lại thuộc tính là giúp đỡ, tạo dựng tự thân vạn tượng thế giới. Liên thí dụ như vị kia Thương Lãng kiếm phái vệ ly, chính là lấy nước là tuyệt đối hạch tâm, dung nhập tự thân kiếm ý phong mang, cuối cùng diễn hóa xuất đặc biệt thương song kiếm bực. Đương nhiên, cũng có số rất ít tiên tư chắc tuyệt người, ý đồ ngũ hành tề đầu tịch tiến, truy cầu cái kia trên lý luận tiềm lực vô tận ngũ hành cân đối chi đạo. Nhưng mà, ngũ hành cân đối mang ý nghĩa cần hao phí viễn siêu thường nhân gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần tài nguyên, tinh lực cùng nội tính, đi đồng thời thôi động ngũ hành diễn hóa. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số lựa chọn đường này người, cuối cùng đều là rơi vào cái mọi thứ thông, mọi thứ tùng bình thường kết cục. Hiểu rõ đây hết thảy đằng sau, Thẩm Chu lúc này đem ý thức chìm vào thể nội, hắn dựng nên trong tiểu thế giới, bởi vì độc chiếm cửu lưu đàm vạn năm tạo hóa, trong cơ thể hắn kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành lực lượng bản nguyên, cũng không phải là phân biệt rõ ràng, mà là lấy một loại hỗn độn sơ khai, sức sống tràn trề trạng thái nguyên thủy, hoàn mỹ giao hòa, tròn bình mạnh. Nó bằng bạc, bên ngông, thâm thúy đến không cách nào tưởng tượng. Nội tình đã kéo căng, có công đức lục nơi tay, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút phát triển toàn diện. Thẩm Chu suy nghĩ, bất quá, trừ tận gốc nền ẩn bên ngoài, còn cần đại đạo chân ý, cái kia vệ ly lấy kiếm ý dung nhập nước. Ta lại nên dung nhập loại nào chân ý đâu? Chẳng kích, kiếm hỏa, hay là tất cả đều muốn? Nhưng dạng này có thể hay không chỉnh ra một cái tứ bất tượng tới? Lựa chọn quá nhiều, trong lúc nhất thời Thẩm Chu cũng không quyết định chắc chắn được. Tính toán, hay là đi trước Vạn Yêu Tông tìm xem linh cảm đi, có lẽ giết lấy, linh cảm liền có. Thẩm Chu làm ra quyết định, tâm niệm vừa động, lúc này phát động truyền tống. Ông, Tịnh Linh Phong trong cung điện, không gian đẩy ra gợn sóng, Thẩm Chu cũng biến mất theo vô tung. Cách xa nhau vô tận hư không hát bên mình, Thanh Liên Đài động phủ chỗ sâu. Thẩm Chu thân ảnh xuất hiện, phản phất chưa bao giờ rời đi một lát. Hắn tâm niệm hơi đổi, thân hóa Vạn Thiên Thần Thông lặng yên phát động. Yêu khí bốc lên, trong nháy mắt hoa thành Phượng Thập Nhị Yêu Thánh bộ dáng. Lập tức, cất bước đi ra ngoài. Ngoài động phủ, Huyền Ô Thiên Yêu như quanh thân yêu khí nội liễm, thân hình thẳng thủ hộ ở ngoại vi. Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, nửa bước chưa cách. Trung thành, Huyền Ô Thiên Yêu hoàn toàn không biết, trong lúc này, chủ tử nhà mình đã tham gia xong một trận kinh tâm động phách tẩy luyện trở về. Thúc phụ, vất vả ngươi. Thẩm Chu đi đến Huyền Ô Thiên Yêu bên người, ngữ khí mang theo cảm kích nói ra. Chỗ nào, thiếu chủ nói quá lời. Lao nô việc nằm trong phận sự, nói gì vất vả. Huyền Ô Thiên Yêu liền vội vàng xoay người, vô ý thức ngẩng đầu đáp lại. Bất quá lúc này mới ngắn ngủi ba ngày, thiếu chủ ngài làm sao lại xuất quan tiếng nói, im bặt mà dừng. Huyền Ô Thiên Yêu đống kia đầy đủ cười khuôn mặt, đang ánh mắt chạm đến Thẩm Chu khuôn mặt sát na, đống nhiên cứng ngắc. Rắc. Một tiếng sợ hãi chim đều, không bị khống chế phá hầu mà ra. Ngay sau đó, rầm rầm. Huyền Ô Thiên Yêu thân thể hình người ầm vang tán loạn, biến thành to lớn quạ đen nguyên hình. Hắn hai cánh bản năng mở ra, bày ra tư thái phòng ngự, sinh hồng quạ trong đồng tử tràn đầy sợ hãi. Ngươi làm gì? Nhìn trước mắt cái này sủ lông quạ đen, Thẩm Chu lông mày cau lại, gia hỏa này làm sao đột nhiên liền bắt đầu hà hơi? Huyền Ô Thiên Yêu lúc này mới bỗng nhiên một cái giật mình, phản phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Thiếu chủ thứ tội, thuộc hạ cũng không phải là cố ý quấy nhiễu. Quả thật nhất thời bị thiếu chủ thần uy chấn nhiếp, cho nên lộ ra nguyên hình. Huyền Ô Thiên Yêu lần nữa khôi phục hình người, phu phu một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo hồi hộp. Không biết vì cái gì, Hắn trông thấy nhà mình thiếu chủ lần đầu tiên, liền cảm nhận được thiếu chủ trên thân đang tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, để hắn vô ý thức liền muốn hiện ra nguyên hình, tới đối kháng. Có thể rõ ràng thiếu chủ cảnh giới khí tức vẫn như cũ chỉ dừng lại ở yêu thánh cấp độ A. Một cái yêu thánh vậy mà bằng vào khí thế đem hắn cái này thiên yêu bị hù ứng kích. Đây quả thực hoang đường tuyệt luân. Rời đại phổ. À, dạng này A Thẩm Chu lúc này mới hậu chi hậu giác, vội vàng thu liễm tự thân khí thế, lập tức nói ra, đây cũng là bế quan hiệu quả, tu vi của ta lại tình tiến một kia. Nguyên. Thì ra là thế. Huyền Ô Thiên yêu miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng trong lòng đã đang điên cuồng gầm thét. Ngươi cái này gọi tu vi tinh tiến một kia. Đi vào ba ngày, đi ra liền có thể dùng khí thế đem hắn đường đường một tôn thiên yêu dọa nước tiểu. Thiếu chủ cuối cùng bế chính là cái gì con a? Hiệu quả tờ mở mạnh như vậy. Kỳ thật, cái này không thể tưởng tượng hiện tượng, căn nguyên đều là ở chỗ Thẩm Chu thể nội cái kia có thể xưng lịch thiên tiểu thế giới. Hắn thôn phệ luyện hóa cửu lũ đàm bạn năm mênh mông bản nguyên. Nó sớm đã vượt ra khỏi diễn đạo cảnh tu sĩ có khả năng gánh chịu cực hạn. Thẩm Chu có thể xưng từ xưa đến nay diễn đạo cảnh người thứ nhất, mà lại là đem cái gọi là người thứ hai vung ra ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy, đứt gãy thức tuyệt đối thứ nhất. Huyền Ô Thiên yêu tuy là vạn tượng cảnh đại yêu, nhưng ở sinh mệnh bản chất tầng cấp bên trên cảm nhận được nguồn gốc từ Thẩm Chu đạo cơ chỗ sâu uy áp kinh khủng. Đó là đê giai sinh mệnh đối mặt cao cấp hơn hình thái sinh mệnh lúc khắc vào huyết mạch trong gen nguyên thủy sợ hãi. Bị sợ đến như vậy cũng đúng là bình thường. Tốt, chuyện chỗ này. Thẩm Chu ánh mắt nhìn về phía ngoài đạo phủ, chúng ta đi thôi. Thiếu chủ đi chỗ nào a? Huyền Ô Thiên yêu hỏi. Theo ta đi tìm ba vị đường chủ, nhìn xem còn có hay không giống Bích Linh cốc như thế cần xét nhà việc tốt. Thẩm Chu cười nhẹ hồi đáp. Chương 481, bị lao lục gầm một tay. Chương 481, bị lao lục gầm một tay. Huyền Ô Thiên yêu đi theo Thẩm Chu sau lưng, nghe nói xét nhà hai chữ, lại nửa điểm đều cao hứng không nổi. Hắn nhịn không được hạ giọng, mang theo vài phần đội vàng khuyên can nói thiếu chủ, việc này phải chăng nóng đội? Chúng ta thật cần như vậy tích cực sao? Tha thứ lao nô nói thẳng, như vậy đội vàng là hắc bên minh sông pha chiến đấu, rất dễ bị những cái kia lục hành đại yêu khi đao sư à. Đến lúc đó, tất cả hung hiểm sự tình tất do chúng ta đi đầu, chỗ tốt chưa hẳn có phần. Hắn thực sự khó có thể lý giải được, nhà mình vị này luôn luôn thông tuệ thiếu chủ, tại sao lại tại hắc bên minh biểu hiện ân cần như vậy? Nơi này do lục hành yêu ma chiếm cứ, bọn hắn những cầm yêu này, chung quy là không hợp nhau kẻ ngoại lai. Coi như lập xuống đầy trời công lao, cũng dung nhập không được lục địa này bá chủ vòng tròn. Kết quả là, bất quá là đổ vì người khác làm áo cưới. Đối với cái này, Thẩm Chu chỉ là hời hợt hồi đáp, chúng ta thân ở hang hổ, ăn nhờ ở đậu, như muốn ở đây đặt chân, liền phải không ngừng chứng minh giá trị của mình. Ý ta đã quyết, làm theo chính là. Vân Huyền Ô Thiên yêu bất đắc dĩ, đành phải đáp, hy vọng có cái kết quả tốt đi. To lớn sông nghiêm trước đại điện, tràn ngập nặng nề kiềm chế yêu khí. Sau khi thông báo, Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên yêu lần nữa bước vào trong điện, bất quá lần này, cao cứ tại hắc thạch trên vương tọa, chỉ có vị kia tựa như núi cao nguy nga trấn nhạc đường đường chủ, tựa bạn tiên yêu. Tráng kiện vòi voi tùy ý khoác lên trên lan can, màu ám kim đôi mắt ở trên cao nhìn xuống, xem kỹ lấy đi vào trong điện hai bóng người. Phượng tướng quân tựa bạn tiên yêu thanh âm như là sấm rền, ở ta nơi này hắc bên mình, ở đến còn thói quen. Nơi đây mặc dù không kịp ngươi cái kia hắc thạch châu tỉ mỉ chế tạo yêu cung xa hoa lãng phí, nhưng dù gì cũng là ngày xưa nhân tộc đại tông sơn môn địa điểm cũ, linh khí dư giả, cảnh trí còn có thể, không tính bôi nhọ tướng quân thân phận đi. Về đương chủ, nơi đây rất tốt, mặt tướng hết sức hài lòng. Thẩm Chu không tiêu ngạo không tự ti chắp tay đáp lại, tư thái không thể bắt bẻ. Ân. Tượng Bạc Thiên yêu thỏa mãn hừ một tiếng, cái kia phượng tướng quân hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Trong lòng của hắn tính toán, đối phương tân lập đại công, lại được tốt nhất đạo phủ, giờ phút này chẳng lẽ là đến đòi muốn càng nhiều ban thưởng? Thẩm Chu lại là cất cao giọng nói, mặt tướng đã dấn thân vào hắc bên mình, tự nhiên là trong minh hiệu lực. Chuyến tới để chờ lệnh, không biết đường chủ, nhưng còn có cần phượng thập nhị cống hiến sức lực chỗ. A. Tượng Bạc Thiên yêu cự đồng bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên, tráng kiện vòi voi cũng vô ý thức của lên. Bọn hắn tam đại đường chủ tự mình sớm đã đạt thành ăn ý, ngày sau phàm là có khó giải quyết nhiệm vụ, cần chuyến lôi bán mạng việc cần làm, nhất định phải đẩy cái này mới tới, thực lực mạnh mẽ phượng thập nhị đi xung phong. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a. Bọn hắn cái này mượn đao giết người kế hoạch còn chưa bắt đầu đâu, đối phương liền chính mình chủ động nhảy ra ngoài. Gia hỏa này, chân trước vừa làm thịt huynh đệ của mình, chân sau lại giúp Hắc Uyên Minh diệt trừ Bích Linh Quốc, lập xuống như vậy đẩy trời đại công, chẳng những không có đưa ra tạm lánh danh tiếng ý nghĩ, ngược lại còn muốn tiếp tục là Hắc Uyên Minh bán mạng. Coi trọng, quá mẹ nó để ý. Giác độ này, cái này trung thành, cái này ngốc, khủng, cái này lòng son dạ sắt. Lần này Hắc Uyên Minh thật sự là nhặt được bảo. Tượng Bạc Thiên yêu cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ cùng kích động, đầu lâu to lớn có chút ngóc lên, bắt đầu tự hỏi, nếu đối phương đều xét ra, vậy dĩ nhiên được thật tốt lợi dụng một phen. Ân. Phượng tướng quân lòng son dạ sắt, kiên quyết tiến thủ, quả thật ta Hắc Uyên Minh may mắn, hắn ồm ồm khen một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, nếu tướng quân chủ động xin đi dễ dàng, bản tọa nơi này, ngược lại thật sự là có một cọc việc quan trọng, không phải tướng quân như vậy thân phận cùng thực lực, khó mà đảm nhiệm. Sau năm ngày, chính là cái kia chiếm cứ tại Truy Tinh Sơn mạch Kim Vũ Thiên yêu, Kim Phá Khung Thọ Đàn. Vì thế, hắn đem xếp đặt ngàn linh yến rộng mời tứ phương cầm yêu đồng tộc. Mà Phượng tướng quân ngươi, ánh mắt của hắn sáng rực tiếp cận Thẩm Chu, chính là thanh loan đích huyết, mang theo hạ lễ tiến về, nhất định có thể công khai đưa thân trong đó. Chỉ cần ngươi ta nội ứng ngoại hợp, Tượng Bạc Thiên yêu thanh âm đột nhiên đè thấp, đợi thọ yến say sưa, ngươi vào trong đống nhiên nổi lên, đảo loạn nó trợ cướp. Bản tọa tự mình dẫn chấn nhạc đường tinh huệ, tự đứng ngoài cường công. trong ngoài giáp công phía dưới, nhất định nhất cử nổ cái này cái đinh trong mắt. Đem lão điểu này thọ yến, biến thành hắn chặt đầu yến, nó tích lũy ngàn năm chân bảo tài phú, cũng tận về ta Hắc Uyên Minh tất cả. Phượng tướng quân, kế này, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Ô Thiên Yêu ở một bên nghe được trong lòng đập mạnh. Kế hoạch này sao mà độc ác? Lại là muốn lợi dụng thiếu chủ Thanh Loan nhất tộc thân phận, chui vào phi cầm kia yêu đẹp trai xảo huyệt nội địa. Một khi chuyện xảy ra, tất cả lửa giận chắc chắn do thiếu chủ đứng nuôi chịu xảo, Hắc Uyên Minh đều có thể phiết đến sạch sẽ. À, tính toán đánh rất tốt, đáng tiếc thiếu chủ cỡ nào cơ trí, sao lại nhìn không thấu bực này vụng về kế mượn đao giết người. Chắc chắn. Tốt. Thẩm Chu Thanh Âm gọn gàng mà linh hoạt, đột nhiên đánh gãy Huyền Ô Thiên Yêu suy nghĩ, cái này lão ô nha chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chủ cái này đáp ứng. Ha ha ha. Thông quái. Phượng tướng quân quả nhiên là ta Hắc Uyên Minh lương đống chi tài. Tượng Bạc Thiên Yêu lập tức bộc phát ra thô kệch điếc tai cười to, vậy chuyện này liền oanh. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường bạo hung man yêu khí đột nhiên từ ngoài điện cuốn tới. Thẩm Chu trong nháy mắt nhận ra, đây chính là cái kia ngân bối thiên yêu khí tức. Tượng Bạc Thiên Yêu cự đồng bên trong hiện lên một tia không vui, đồng thời một đạo rất nhỏ đến cực hạn truyền âm, tinh chuẩn chui vào Thẩm Chu trong tai, im lặng. Vừa rồi chỗ nghị sự tình, thiết mặc để mặt khác đường chủ biết được. Tượng Bạc Thiên Yêu ý tứ cũng là tương đương rõ ràng, lần này tiêu diệt toàn bộ Kim Vũ Thiên Yêu hành động, hắn cũng không muốn để ngân bối thiên yêu biết, dù sao đối phương cùng hắn thuộc về khác biệt được khẩu. Hán Tượng Bạt muốn đem phần công lao này độc chiếm. Thẩm Chu thần sắc như thường, đối với cái này ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn chính trực băng thẳng, từ trước tới giờ không lục đục với nhau, mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền rất đơn thuần. Tiếng bước chân nặng nề như là nổi trống, chấn động cung điện. Sau một khắc, ngân bối thiên yêu bóng người to lớn bước vào đại điện, ánh mắt của hắn đảo qua Thẩm Chu cùng Huyền Ô, nhà. Phượng Tập Nhị, ngươi ở chỗ này a? Hắn dừng dưng đi đến chính mình hắc rượu thạch cự tòa bên cạnh, ầm vang tòa hạ, bản đường chủ đang muốn đi tìm ngươi, có chuyện quan trọng cáo chi. Chuyện gì? Nơi ở của ngươi? Hắc Thạch Châu ngân bối thiên yêu cố ý dừng một chút, thưởng thức Thẩm Chu phản ứng, mới chậm rãi phun ra tạc đạn nặng ký, bị hảo huynh đệ của ngươi, Phượng Lao Lục mang binh chiếm. Ngươi lưu tại bên kia mấy cái tâm phúc, chết thì chết, trốn thì trốn. Phượng tướng quân, bản đường chủ quên ngươi, tốt nhất tự mình trở về nhìn xem. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng không rõ ràng cho lắm ý cười, phản phất tại chờ lấy nhìn một trận cho hay. Nghe thấy lời này, Thẩm Chu lập tức mắt lộ ra hàn quang, căn cứ Phượng Thập Nhị ký ức, cái này Phượng Lao Lục là Phượng Thiên Khuyết nhanh nuốt một trong. Đối phương dám thừa dịp chính mình không tại, tập kích cũng chiếm lĩnh Hắc Thạch Châu. Nếu không có Phượng Thiên Khuyết ở sau lưng sai sự, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám lớn lối như thế. Nhưng dù vậy, trực tiếp vạch mặt, công nhiên xâm chiếm đồng tộc huynh đệ lãnh địa, cũng quá mức kỳ quặc. Giải thích duy nhất, đối phương cực khả năng đã thông qua Thanh Loan nhất tộc huyết mạch cảm ứng, xác nhận Phượng Thập Nhị chân chính tin chết. Thẩm Chu trong lòng hiểu rõ, quả nhiên tới, đóng vai Phượng Thập Nhị sơ hở lớn nhất, huyết mạch liên quan, cuối cùng không cách nào lâu dài giấu giếm. Bất quá, Thẩm Chu cũng sớm có đối sách. Chương 482, đây là gặp quỷ phải không? Chương 482, đây là gặp quỷ phải không? Lại có việc này. Tượng Bạc Thiên Yêu kinh ngạc nói, Phượng tướng quân, trong nhà sự vụ quan trọng, xem ra ngươi đến lập tức trở về Hắc Thạch Châu xử lý. Vị này Chiêu công tử như là đã giết 2 cái huynh đệ, vậy đối với cái này một cái, chắc hẳn cũng sẽ không lưu tình. Như cần trợ lực, Tượng Bạc Thiên Yêu tiếp tục nói, chỉ cần kích phát ngươi tướng quân lệnh, bản tọa dưới trướng chấn nhạc đường tinh nhuệ, tùy thời có thể vì ngươi dẹp điên phản địch. Đa tạ Tượng Bạc đường chủ ý tốt. Thẩm Chu gật đầu lên tiếng, quanh thân yêu khí đều trở nên lạnh lẽo thấu xương, hắn bỗng nhiên quay người, không cần phải nhiều lời nữa được câu, mang theo Huyền Ô Thiên Yêu, đi lại mang gió địa đại bước ra địa đường. Nhìn qua Thẩm Chu đằng đằng sát khí bóng lưng biến mất, ngân bối thiên yêu ánh mắt chuyển hướng tự bạn, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ta nói tự bạn, vừa rồi. Các người đang nói những chuyện gì chuyện tốt đâu. Tự bạn thiên yêu đầu lâu to lớn lung lay, uống thanh thoa diễn đạo, không có gì, bất quá là hỏi một chút Phượng tướng quân ở phải là không thói quen thôi. Phượng Thập Nhị cây đao này dùng quá tốt, tự bạn đã quyết định, phải nghĩ biện pháp đem đối phương triệt để lung lạc tiến chấn nhạc đường, tốt nhất. Chỉ vì hắn tự bạn một người sử dụng. Hai đạo yêu phong xé rách Hắc Uyên Minh trên không nặng nề yêu vân, hướng phía Hắc Thạch Châu phương hướng mau chóng bay đi. Tiếng gió phần phật bên trong, Huyền Ô Thiên Yêu rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sầu lo, thanh âm mang theo một tia cháy bỏng, thiếu chủ, cái kia kim phá khung sự tình, mong rằng nghĩ lại a. Kẻ này chiếm cứ Truy Tinh Sơn mạch nhiều năm, chính là thực sự thiên yêu hậu kỳ hung vật. Dưới trướng manh cầm như mây, hung diễm ngập trời. Nó thọ đằng này, hẳn là tứ phương cầm yêu cường giả tụ tập. Thực sự quá mức nguy hiểm. Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh không lay động, rõ ràng truyền vào Huyền Ô trong tai, thúc phụ, ngươi cần nhớ kỹ, thế gian này chưa từng ta sợ nguy hiểm, chỉ có e ngại ta nguy hiểm. Cái này lạnh nhạt trong lời nói ẩn chứa bệ nghệ cùng tự tin, để Huyền Ô Thiên Yêu tâm thần bị chấn, lại nhất thời nghẹn lời. Thẩm Chu ánh mắt nhìn về phía Hắc Thạch Châu phương hướng, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, không nói trước cái này, việc cấp bách, muốn đi xử lý sạch cái kia không biết sống chết, dám can đảm tu hú chiếm tổ chim khách Phượng lão lục. Hắc Thạch Châu. Cùng lúc trước so sánh, nơi đây phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu lơ lửng tại Hắc Thạch Châu trên không, quan sát mảnh này vốn nên thuộc về mình lãnh địa lúc, đập vào mi mắt cảnh tượng, mà lấy Thẩm Chu tâm cảnh, con ngươi cũng không khỏi đến có chút co rụt lại. Vách nát tường siêu ở giữa, phá toái nhân tộc thi hải khắp nơi có thể thấy được, có bị gặm nuốt đến chỉ còn bạch cốt tầm u, có bị xé rách đến nội tạng đồ địa. Lại hướng tiến lên, cảnh tượng càng thảm liệt. Cùng những cái kia thê thảm nhân tộc thi hải hỗn tạp cùng một chỗ, rõ ràng là rất nhiều đồng dạng tử trạng giữ tận lục hành yêu vật thi thể, còn có thể nhìn thấy một chút điều yêu cánh gãy tàn vũ tàn mát ở giữa. Liên tưởng đến tin tức này là cái kia ngân bối thiên yêu hảo tâm cáo chi, Thẩm Chu trong nháy mắt liền minh bạch sự tình nguyên do. Thời gian dần qua, trong tầm mắt xuất hiện một chút binh báo tự đắc điều yêu thân ảnh. Những này lệ thuộc vào Phượng Ngạn Cầm yêu, chính cơ yêu khí, hung thần ác sát xua đuổi lấy còn những người sống. Những người sống sót kia ánh mắt đờ đẫn chết lặng, như là bị xua đuổi xúc vật, lảo đảo đi hướng không biết lồng giam hoặc lò sát sinh. Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, trên mặt biểu lộ đã không còn là băng lãnh, mà là một loại gần như tuyệt đối hờ hững. Sau một khắc, Thẩm Chu lười nhắc lại nhìn những tạm ngư này điều yêu một chút, mà là một đường hướng phía Hắc Thạch Châu trung tâm, Vân Tê Thành ngang nhiên phóng đi. Bắt giặc trước bắt vua. Vân Tê Thành, Tê Phượng Thần Cung. Phượng lão Lục Phượng Ngạn chính một mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Nó trung thành tuyệt đối nô buộc Khổng Nhạc, khoanh tay đứng hầu một bên, vị này lao khổng tức tinh trên mặt mây mù che phủ, còn không có từ gia tộc bị diệt bóng ma tâm lý ở trong đi ra. Phượng lão Lục tại thông qua huyết mạch cảm ứng được Phượng Thập Nhị đã chết đằng sau, cơ hồ không có chút nào trì hoãn, lập tức phục Phượng Thiên Khuyết chi mệnh, điểm đủ dưới trướng tâm phúc yêu binh, ngựa không dừng vó địa sát hướng cái này Hắc Thạch Châu. Đã sớm nghe nói Phượng Thập Nhị ở đây kinh doanh nhiều năm, nuôi nốt vô số chất thịt tươi đẹp, linh khí dư thừa nhân tộc huyết thực chính là một khối chảy mỡ màu mỡ chi địa. Phượng lão Lục đối với cái này sớm đã thèm chảy nước miếng. Nhưng mà ai biết, khi hắn hứng thú bừng bừng mang theo nhân mã đuổi tới Hắc Thạch Châu lúc, lại là phát hiện một cỗ thế lực khác, Hắc Uyên Minh yêu mà, không ngờ nhanh chân đến trước. Người cầm đầu là Hắc Uyên Minh liệt phong đường huyết nha tướng quân, chính là một đầu thiên yêu sơ kỳ hạt yêu. Gia hỏa này căn bản không hiểu cái gì gọi nuôi nốt cùng có thể tiếp tục tựa như một đám xâm nhập kho lương chuột điên. Vừa đến đã điên cuồng ăn người, cướp đoạt. Nhìn xem bốn nên thuộc về mình thì mỡ, bị bọn này thô bị không chịu nổi lục hành yêu ma như vậy tra đạp, Phượng Ngạn chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Lúc này chỉ huy thủ hạ tinh binh cùng chiến đấu đứng lên. Cuối cùng, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới đưa bọn này như là cá giết sang sông giống như Hắc Uyên Minh yêu ma đánh tan. Cái kia huyết nha tướng quân thấy tình thế không ổn, vứt xuống đầy đất thi thể, chật vật trốn chạy. Nhưng cũng tiếc chính là, toàn bộ Hắc Thạch Châu vẫn là bị ăn hết có trên bằng người, Phượng lão Lục chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Không nhạc. Phượng Ngạn đột nhiên vô vương tọa lan can, hạ lệnh, kiểm kê, nhìn xem còn thừa lại bao nhiêu cả người lẫn vật. Hắn quyết định bắt chước Phượng Thập Nhị bộ kia tiếp tục phát triển con đường, dù sao nước nhỏ mới có thể giải chạy. Bất quá chỉ một lát sau, tham lam bản tính vượt trên lý trí, lại điểm 5000 cái người tu vi cao nhất xúc đi ra. Phượng lão Lục thanh âm mang theo một tia không dằn nổi khàn giọng, lập tức để ở đây. Bổn thiếu chủ muốn ăn no nê, tiết tiết cái này trong lòng tà hỏa. Mặt khác, bổn thiếu chủ cũng cho phép ngươi hưởng dụng 1000 người. Đa tạ thiếu chủ lão Khổng Tức Khổng Nhạc liền đội vàng không người lĩnh mệnh, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, tính cả nhà mình bị diệt tộc tâm tình đều tốt một kia. Cái kia lão nô hiện tại liền lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói chói mắt màu vàng lại mang từ đông phương chân trời cuối cùng bùng lên mà ra. Nó quý tích cũng không phải là trực tiếp, mà là bởi vì cực hạn tốc độ sinh ra kinh khủng trọng chất. Ông thằng đến đạo kim quang kia đã xông vào cung điện phạm vi, đổi mới đến Khổng Nhạc trên khuôn mặt, đinh hai nhức góc gớm bạo mới khó khăn lắm tới chậm. Khổng Nhạc đôi mắt giản mua vẫn đục đống nhiên trừng tròn xoe. Hắn trong tầm mắt bắt được, căn bản không phải bóng người nào, mà là một đạo thuần túy ánh sáng. Quá nhanh, nhanh đến tư duy đều triệt để đông kết, nhanh đến ngay cả sợ hãi cũng không kịp dâng lên. Khổng Nhạc ý đồ nâng lên cánh tay cô gầy, ngưng tụ yêu lực, một cái trắng nõn, nhìn như bình thường nằm đấm, cũng đã không có chút nào hoa tiếu khắc ở hắn trên mặt dày. Vâng, Khổng Nhạc cả người hóa thành một đạo vật mèo bóng đen, bắn ngược mà ra, hung hăng nện xuyên mấy tầng bách tường cung điện, biến mất tại đầy trời khói bụi cùng trong đá vụn. Phong bạo trung tâm, Thẩm Chu thu hồi nằm đấm, có chút những người, ánh mắt khóa chặt cái kia ngồi liệt tại vương tọa bên trong, đã mặt không còn chút máu thân ảnh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Lão Lục thời khắc này Phượng lão Lục sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân xương cốt phảng phất bị rút đi, như là một bãi bùn nhau giống như từ trên vương tọa trượt xuống. Dạ, Lão Thập Nhị. Thanh âm hắn bén nhọn đến như là bị bóp lấy cổ gà trống, tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sụp đổ. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn rõ ràng cảm giác được Phượng Thập Nhị dấu ấn sinh mệnh triệt để tiêu tán, đã chết tấu đấu. Vì cái gì đối phương sẽ còn xuất hiện ở trước mặt hắn? Càng làm cho hắn sợ vỡ mật chính là Phượng Thập Nhị rõ ràng vẫn chỉ là yêu thánh cảnh giới a. Làm sao có thể một quyền liền đem thiên yêu ngũ trọng cùng nhạc giống như đập rồi đánh bay? Cái này, đây con mẹ nó chính là gặp quỷ sao? Chương 483 Phượng Hoàng Niết Bàn. Chương 483 Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Ngạn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tấm này tuấn mỹ băng lãnh gương mặt, ánh mắt kia, thần thái kia, loại kia xem hắn như hạt bụi khinh thường, tuyệt đối là Phượng Thập Nhị. Trừ cái này nghiền ép thiên yêu lực lượng kinh khủng quỷ dị đến khó mà giải thích, người trước mắt, vô luận ngoại hình, khí chất, thậm chí cái kia sâu tận xương tủy ngạo mạn, đều cùng trong trí nhớ cái kia làm hắn ghen ghét tận xương huynh đệ không khác chút nào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không sai, ta là chết. Thẩm Chu thanh âm băng lãnh đấu xương, mỗi một chữ cũng giống như tôi hàn băng lưới dao, nhưng ta lại từ cựu luyện ngục leo trở về. Thân thể tàn phế này đúc lại chính là vì hướng các ngươi bọn này thủ túc tình thâm các huynh đệ, từng cái đòi lại nợ máu. Lời này vừa nói ra, Phượng Ngạn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là? Phượng Ngạn trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu. Phượng Thập Nhị, thanh âm hắn khàn giọng pha toái, mang theo khó có thể tin kinh hãi cùng tuyệt vọng, ngươi chẳng lẽ? Niết bàn trọng sinh. Trong truyền thuyết thuộc về thượng cổ thần hoàng chí cao thần thông, dù hỏa bất diệt, hướng chết mà sinh. Mỗi một lần niết bàn đều là một lần sinh mệnh cấp độ trung cực nhảy vọt. Bọn hắn chạy xuôi hoàng huyết thanh loan nhất tộc, đã từng có liên quan tới đạo này lẻ tẻ ghi chép, nhưng này sớm đã là truyền thuyết thần thoại, đời đời kiếp kiếp chưa bao giờ có tộc nhân chân chính thức tỉnh qua. A Thẩm Chu nhìn xem Phượng Ngạn cái kia cực hạn kinh hãi thần sắc, khóe miệng chậm rãi toét ra một cái đường cong, "Ta hảo ca ca, ngươi đoán đúng nữa nha."
"Không sai, đây chính là Thẩm Chu nghĩ ra cách đối phó, hắn từ Phượng Thập Nhị nơi đó biết được, Thanh Loan nhất tộc lưu truyền niết bàn trọng sinh truyền thuyết, mà lúc này giờ phút này, hắn liền muốn hóa thân như vậy thần tích. Đã các ngươi kính sợ truyền thuyết, như vậy, ta liền trở thành truyền thuyết." Đạt được Thẩm Chu khẳng định trả lời, Phượng Ngạn lập tức như là bị vô hình cự truy đánh trúng linh hồn, hắn hai mắt xích hồng, điên cuồng mà kêu to lên, "Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi một cái huyết mạch hỗn tạp ti tiện tạp chủng, dựa vào cái gì có thể thức tỉnh cái này lịch thiên cải mệnh vô thượng thần thông?" Tạo hóa này vốn nên thuộc về tiếng mắng thốt ra trong đáy mắt, Phượng Ngạn toàn thân một cái giật mình, biến thanh tỉnh. "Hỏng." Hắn tại ghen ghét phía dưới, trách mắng cái này chôn sâu đáy lòng, cũng không nên tại lúc này nói ra miệng hận ý ngập trời. "12 đệ, tha mạng, tha mạng a." Phượng Ngạn sắc lập ngựa trở mặt, ngay cả quỷ mang bỏ từ vương tọa rơi xuống, nước mắt chảy ngang đi vào Thẩm Chu trước mặt, đều là Phượng Tiên Khuyết. "Là Phượng Tiên Khuyết cái thằng kia, là hắn ngấp nghé cái này hắc thạch châu, là hắn bức ta tới tiếp quản. Ta thân bất do kỳ a. Còn có người nơi này xúc, chết cũng của bọn họ không liên quan gì đến ta." Phượng Ngạn ngữ tốc nhanh chóng, "Là Hắc Uyên Minh làm. Bọn hắn ở đây cướp bóc nó giết, phản phải ngập trời tội nghiệp. Ta tới đây đuổi bọn hắn, thay 12 đệ ngươi bảo vệ cơ nghiệp a." "A." Thẩm Chu từ trên cao nhìn xuống cái này chó vẫy đuôi mừng chủ thân ảnh, "Vậy ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ ngươi a." Nói thật, hắn là phải cảm tạ đối phương, nếu như không phải đối phương muốn tới chiếm linh hắc thạch châu, vậy trong này nhân tộc đoán chừng đều đã bị Hắc Uyên Minh yêu binh ăn sạch. Chỉ có thể nói bản ý là xấu, kết quả bị chấp hành tốt. "Như vậy đi huynh trưởng." Thẩm Chu tay phải đột nhiên thăm dò vào tự thân lồng ngực, "Vì cảm tạ ngươi, ta xin mời ngươi ăn ngươi thích ăn nhất đại bảo kiếm đi." "Ông." Một tiếng rung khắp linh hồn kiếm minh, nặng nghe địa kiếm bị hắn từ thể nội ngang nhiên rút ra, không có kỹ xảo, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực gạch lớn bay. Thẩm Chu cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, như là kéo động thái cổ thần cung, đem nặng nghề địa kiếm hướng phía trên mặt đất quỷ sát Phượng Ngạn, hung hăng vung mạnh tới. "Oanh!" Năng lượng kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt lấy Phượng Ngạn quỷ sát chỗ làm trung tâm, ầm vang nổ tung. Thê lương đến vặn mẹo rú thảm, vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Chém giết Thanh Loan đích hệ huyết mạch Phượng Ngạn, quét nó tâm trí, đoạn nó ác đồ. Thiên hạnh giá trị 170 vạn. Bây giờ Thẩm Chu, diệt sát như thế yêu thánh cấp bậc tồn tại, coi là thật đã như nghiền chết con kiến hôi nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá, ngay tại Phượng Ngạn yêu khu triệt để chôn vùi trong chốc lát, một chút ảm đạm màu vàng xanh lưu quang lại đột nhiên bắn ra. Đó là một tay lây dính Phượng Ngạn bản mệnh tinh huyết lông đuôi, nó tại bạo tán trong nháy mắt, phản phất nhận trong cõi u minh huyết mạch dẫn dắt, hướng phía đại điện trên mái vòm bay trốn đi. A, trước khi chết, còn muốn mật báo à? Thẩm Chu thấy thế, cũng không xuất thủ chặn đường, tùy ý cây kia gánh chịu lấy tử vong tin tức lông vũ phá không đi xa. Cứ việc báo tin đi thôi, để cái kia Phượng Thiên Quyết, để cái kia toàn bộ Thanh Loan nhất tộc cũng biết hắn Phượng Thập Nhị trở về. Cùng lúc đó, thành trì một phía khác, ầm ầm, đương theo lấy đá vụn cùng khói bụi dâng trào, một đạo khổng lồ mà thân ảnh chật vật, khó khăn từ cung điện hải cốt bên trong dãy rủa mà ra, chính là Khổng Nhạc. Hắn giờ phút này sớm đã không cách nào duy trì hình người, to lớn khổng tức chân thân vết thương chồng chất, một quyền này trực tiếp đánh ra hắn nguyên hình, để hắn bản thân bị trọng thương. Khủng phúc, hắn bỗng nhiên ho ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu đen, hôn trướng. Đến cùng là ai? Xì nhục, cực hạn xì nhục. Hắn thậm chí không thể thấy rõ kẻ tập kích hình dáng. Bất quá tại cái tia điện quang hỏa thạch sát na, hắn hay là bén nhạy phát giác được đối phương yêu thánh cảnh giới khí tức ba động. Một cái yêu thánh, một quyền liền có thể đem hắn vị này thành danh đã lâu thiên yêu đánh cho hiện ra nguyên hình. Nhưng vào lúc này, lệ, một đạo lôi cuốn lấy quần quần hắc viêm thân ảnh từ đằng xa ngang nhiên đánh giết mà đến. Không Nhạc đục ngầu con ngươi bỗng nhiên co vào. Lão Âu Nha, hắn nhận ra người đến. Phượng Thập Nhị dưới trướng đầu kia có tiếng âm tàn khó chơi lão điểu. Không Nhạc vừa kinh vừa sợ, không kịp nghĩ nhiều, to lớn lông đuôi bảy màu đống nhiên mở ra, cưỡng ép ngưng tụ lại còn sót lại yêu lực, đón lấy huyền ô đánh giết. Hai vị thiên yêu trong nháy mắt kịch chiến tại một chỗ, yêu hỏa nổ tung, linh vũ bay tán loạn, năng lượng cùng bạo sóng xung kích đem vốn là bừa bộn phế tích lần nữa xé rách. Bất quá Khổng Nhạc trọng thương trước đây, vừa mới giao thủ liền triệt để rơi vào hạ phòng, hắn chỉ có thể đau khổ trèo trống, nhưng trong lòng cháy bỏng vạn phần, cũng không biết Vượng Lục gia bên kia như thế nào. Phản phất là vì đáp lại trong lòng của hắn kinh hoàng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ đằng xa chủ điện phương hướng truyền đến. Khổng Nhạc trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Nguy rồi, chủ tử xảy ra chuyện. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Khổng Nhạc cặp kia sung huyết đôi mắt bắt được từ chủ điện phóng lên tận trời một đạo lưu quang. Đó là một cây lóng lánh thanh kim sắc trạch lông đôi. Khổng Nhạc con ngươi bỗng nhiên phóng đại, tuyệt vọng trong nháy mắt đông kết huyết dịch của hắn. Đây là Phượng Ngạn bản mệnh lông đôi, giờ phút này ly thể phi độn, chỉ đại biểu một sự kiện, chủ tử của hắn đã thân tử đạo tiêu. Khổng Nhạc tâm thần bị chấn, phòng ngự xuất hiện một tia chí mạng khe hở. Xoẹt. Huyền Ô Thiên yêu cơ hội tốt này, thiêu đốt lên hắc viêm lợi trảo như là địa ngục chi liêm, hung hăng xé mở Khổng Nhạc lồng ngực. Khổng Nhạc con ngươi bỗng nhiên phóng đại, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Hắn đoan hướng chủ điện phương hướng, một bóng người chính thản nhiên đạp trên hư không, chậm rãi dâng lên. Huyền y phần phật, dáng người thẳng tắp, khí tức quanh người uyên thâm như biển, khuôn mặt kia, Khổng Nhạc mãi mãi cũng sẽ không quên. Phượng Thập Nhị, hắn không phải đã chết rồi sao? Nhưng mà, Khổng Nhạc đã vĩnh viễn đã mất đi hỏi ra lời cơ hội. Cuồng bạo hắc viêm trong nháy mắt tràn vào, đem nó còn sót lại sinh cơ từ nội bộ triệt để xé rách, vỡ nát. Ngươi trung thành đồng đội thành công chém giết một đầu vạn năm không tức yêu, thiện hạnh giá trị 450 vạn. Chương 484, bước vào vạn tượng cảnh. Chương 484, bước vào vạn tượng cảnh. Cơ hội là trong nháy mắt, hai nơi đại chiến tuần tự lắng lại. Làm không sai, thúc phụ. Thẩm Chu thấy thế biểu dương một câu. Huyền Ô Tiên yêu đội vàng thu liễm quanh thân hung lệ yêu khí, ngựa khí mang theo kính sợ, thiếu chủ quá khen. Nếu không có ngài một quyền đánh cho trọng thương, lão nô tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đắc thủ. Đó cũng không phải hắn kiêm tốn, mà là lời nói thật, nhà mình thiếu chủ thực lực càng ngày càng nghịch tiên. Thẩm Chu khẽ bước cảm, vậy liền phiền phất thúc phụ, đem trong thành còn lại tạm ngư, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ đi. Huyền Ô Tiên yêu nao nao, vô ý thức nói thiếu chủ, những này đều là Phượng Ngạn dưới trướng yêu binh, trong đó không thiếu hảo thủ, như hợp nhất ta để cho ngươi giết, Thẩm Chu có chút nghiêng đầu, ngươi liền giết cho ta. Huyền Ô Thiên yêu toàn thân lông vũ trong nháy mắt nổ lên, đông nhiên túi lầu xuống. Là thuộc hạ tuân mệnh. Hắn lại không nửa phần chần chờ, hóa thành một đạo lấy mạng gió lốc màu đen, hướng phía trong thành yêu binh quét sạch mà đi. Lập tức, thê lương bi thảm lần nữa vang tận mây xanh. Phượng Ngạn cố này tai họa mặc dù đã triệt để diệt trừ, nổ tận gốc, nhưng Thẩm Chu đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ hàn quang như vực sâu. Dù sao việc này kẻ cầm đầu còn không có chân chính giải quyết hết. Nghĩ đến đây, Thẩm Chu đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một viên tạo hình lệnh bài cổ xưa, chính là Hắc Uyên Minh tướng quân lệnh. Lúc trước cái kia tựa bạt nói qua, mình có thể hướng hắn thỉnh cầu viện trợ. Hắn không do dự nữa, phân ra một sợi tâm thần, chìm vào lệnh bài này bên trong. Sau một lát, tựa bạt tiên yêu thanh âm tại Thẩm Chu trong thức hải vang lên, "Phượng tướng quân, chuyện gì a? Ta ở chỗ này gặp phải chút phiền phức, cần ngươi điều binh trợ giúp ta." Thẩm Chu trả lời. "A?" Tựa bạt tiên yêu thần thức thanh âm rõ ràng dừng một cái chớp mắt. Lời này hắn cũng liền chỉ là khách sáo, ngược lại là không nghĩ tới Thẩm Chu thật sẽ mở miệng muốn cho hay là không cho. Suy nghĩ một lát, tựa bạt quyết định cho, bất quá là một chút yêu binh mà thôi. Đằng sau còn phải trông cậy vào Phượng Thập Nhị giúp hắn xử lý cái kia Kim Vũ Thiên yêu a, chỉ cần có thể đổi lấy đối phương càng thêm khăng khăng một mực vì hắn bán mạng, khoản này đầu tư đáng giá. "Tốt, Phượng tướng quân yên tâm, ngươi chính là ta trấn nhạc đường lương đống, há lại cho đạo trích khi đủ. Bản tọa đáp ứng ngươi, lập tức điều binh, gấp rút tiếp viện Hắc Thạch Châu. Đem quân vụ tất chịu đựng, viện binh ít ngày nữa liền tới." "Đa tạ đường chủ." Thẩm Chu cảm kích đáp lại, lập tức dứt khoát cắt đứt thần thức kết nối. Bây giờ nơi này tai họa đã bình định, Thẩm Chu muốn tự nhiên không phải cái gì về quân, bất quá chỉ là muốn để trong chương mục lại nhiều một chuỗi ấm áp số lượng thôi. Ngay tại Thẩm Chu trầm tư thời khắc, trong đầu công đức lục đột nhiên kim quang đại thịnh, sáng chói mạ vàng văn tự hiện hiện, người mỹ danh đã đạt tới cấp 10 đoạn, như sấm bên hai, thiên kiêu tên vang vọng huyền minh tất phong, làm cho chư chân quân ghé mắt, hóa thân Phượng Thập Nhị, đồng dạng chấn động vạn yêu hắc uyên, làm cho bầy yêu sợ hãi, ngươi có thể thăng cấp một hạng ngươi võ đạo thiên phù à. Thẩm Chu lông mày khẽ nhếch, đều có chút không nghĩ tới. Mỹ danh, rốt cục lần nữa tấn thăng. Lần trước mỹ danh tiến giai, tựa hồ hay là tại cái kia xa xôi Nhật Nguyệt Tông, đang lâm lão tổ vị trí lúc chuyện. Xem ra, cái này mỹ danh chi đạo, càng là đi lên, càng là gian nan như lên thang trời. Bất quá, hắn Thẩm Chu bây giờ người, yêu hai đạo song hành, này đôi quản chạy xuống dòng dòng, chính ta cùng soát danh vọng thu hoạch sách lược. Hiệu quả tựa hồ cực kỳ tốt. Không chút do dự, Thẩm Chu tâm niệm như điện, tăng lên đệ tứ thiên thai. Công đức lục ánh sáng lưu chuyển, văn tự mới sôi nổi mà ra, đệ tứ thiên thai đẳng cấp tăng lên đến cấp 10, ngươi lấy được thần thông mới, chờ mặc, thấy rõ vạn pháp bản nguyên, chấp trưởng đại đạo pháp lệnh. Có thể tiêu hao tương ứng pháp lực, cưỡng ép làm cho chỉ định mục tiêu quanh thân đạo tắc ngưng trệ, thần thông đều phong cấm. Thời gian hiệu lực bên trong, vạn pháp đều im lặng. A Thẩm Chu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tinh tế thể ngộ lấy cái này mới lấy được khủng bố quyền hành. Trầm mặc, tương đương kinh điển lại tốt dùng trò chơi năng lực, nói một cách khác, cũng không cách nào để cho địch nhân thi triển kỹ năng, chỉ có thể tinh khiết dựa vào vật lộn. Năng lực này đơn giản, thô bạo, tiềm lực nhưng lại sâu không thấy đáy. Thẩm Chu khoe miệng, rốt cục lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Mà theo thần thông mới thu hoạch, Thẩm Chu cũng triệt triệt để nghĩ rõ ràng một vấn đề. Đó chính là đến tuột cùng nên lấy loại nào đại đạo chân ý, làm chính mình vạn tượng cảnh cuối cùng, thống ngự vạn pháp hạch tâm căn cơ. Vô hình chẳng kích, tiếp tận dư hỏa. Không, những lực lượng này, cho dù tu luyện đến thông thiên triệt địa chi cảnh, cũng cuối cùng vẫn là khốn tại vùng thiên địa này lồng chim bên trong đại đạo. Bọn chúng mạnh hơn, cũng nhảy không ra phương thế giới này pháp tắc giằng cùng, bị giới hạn giới này bản nguyên. Hắn muốn dung nhập chính là đệ tứ thiên hai. Năng lực này thế nhưng là Thẩm Chu bàn tay vàng mang đến, nó tăng cấp, sớm đã siêu việt vùng thiên địa này gông cùm xiển xích, đạt đến một cái không cách nào ước đoán, không thể diễn tả vĩ độ. Đây mới thật sự là thông thiên đại đạo, nhất niệm thông, vạn pháp minh. A, ha 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 ha. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Thẩm Chu khỏe miệng bệnh tiên đủ cười hài lòng, đống nhiên hóa thành bông thả cười dài. Quả nhiên a, linh cảm thứ này chính là được nhiều giết một giết yêu mới có thể tìm được a. Việc này không nên chậm trễ. Thẩm Chu lúc này quanh chân hư ngồi tại bầu trời, trong thức hải công đức lục kim quang vạn trượng, mấy trăm vạn thiện hạnh giá trị tràn vào trong đó, bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tiếp tục tăng lên cảnh giới võ đạo. Lấy nguyên lịch loạn thiên đạo chi thiên phú, kinh thế hai tục chi ngộ tính, ngươi quyết định bằng đi lệch khoa phát triển, mà là ngũ hành cân đối, diễn hóa hỗn độn. Sau một khắc, Thẩm Chu thể nội cái kia phương minh mông tiểu thế giới, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hỗn độn thần quang. Kim, mộc, nước, lửa, đất, ngũ hành lực lượng bản nguyên không còn vẹn vẹn giao hòa, mà là lẫn nhau cuốn quanh, bắt đầu diễn hóa. Đại địa tại bên trong oanh minh tạo hình, giang hà đang dâng trào bên trong sinh ra. Phong vân quấy động, lôi đình thanh nén. Tiêu hao 710 vạn điểm thiện hạnh giá trị sau, hỗn độn sơ định, thế giới thay thành, núi non sông ngòi đều lộ ra, đã thỏa mãn sinh mệnh đản sinh điều kiện, ngươi đã tiến vào nửa bước vạn tượng cảnh. Thẩm Chu hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục. Công đức lục lần nữa chấn động. Ngươi muốn lấy kinh thế chi trí tuệ, đi hành vi nghịch thiên động, còn muốn đem đệ tứ thiên thai dung nhập tân sinh thế giới, hóa thành đại đạo chân ý bản nguyên. Cử động lần này phản bội lẽ thường, hơi không cẩn thận nhân tiện nói cơ sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Nhưng là bằng vào ngươi cứng cỏi ý chí, kinh khủng thiên phú, cùng tiêu hao 980 vạn điểm thiện hạnh giá trị sau, ngươi thành công làm được điểm này, trong cơ thể ngươi thế giới mới, rốt cục diễn hóa ra một loại trước nay chưa có thế giới phát tác. Vạn tượng chi lực đúc đạo cơ, hỗn độn tiên thai tích mới đủ, võ đạo đăng lâm tuyệt đỉnh. Ngươi đã tiến vào vạn tượng cảnh. Chương 485, đội vã thu nợ phượng tướng quân. Chương 485, đội vã thu nợ phượng tướng quân. Anh, cái kia hoàn toàn mới, áp đảo lẽ thường vạn tượng chi lực, như là vũ trụ sơ khai tia sáng thứ nhất, trong nháy mắt xuyên qua Thẩm Chu toàn thân. Mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều đang phát ra sáng chói thần quang, phản phất do sắt thường trong nháy mắt rèn luyện thành tuyên cổ thần kim. Đông, đông, đông. Thẩm Chu trái tim phản phất hóa thân thành một viên hỗn độn tinh thần, mỗi một lần rung động đều dẫn động thể nội tiểu thế giới sông núi của mình, giang hà trào lên. Tự thân bàng bạc pháp lực lưu chuyển chi tiết đấu, triệt để cùng thể nội thế giới cùng tần suất cộng hưởng. Sinh mệnh ánh lửa tại thời khắc này nhảy vọt đến trước nay chưa có vĩ độ. Một cỗ làm thiên địa thất sắc uy áp kinh khủng, như là thức tỉnh thái cổ cự thần, từ Thẩm Chu quanh thân ẩm vang dập dờn mà ra, quét sạch toàn bộ Hắc Thạch Châu. Phía dưới đang muốn đánh giết cuối cùng mấy cái phượng ngạn tàn binh Huyền Ô Thiên Yêu, động tác đống nhiên chết cứng. Uy áp này hắn quen thuộc đến linh hồn run rẩy, chính là nguồn gốc từ nhà hắn thiếu chủ. Bởi vì thân hóa vạn thiên bí thuật vẫn như cũ có hiệu lực, tại Huyền Ô Thiên Yêu trong cảm giác, thiếu chủ phượng thập nhị quanh thân cái kia vốn là như vực sâu như ngục yêu thánh khí tức, này lại như cùng tránh thoát thiên địa gông xiềng thần hoàng, tại trong nháy mắt hoàn thành từ yêu thánh đến thiên yêu khủng bố nhảy vọt. Cái này sao có thể? Huyền Ô Thiên Yêu đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc trước thiếu chủ bế quan ba ngày, khí tức liền tăng vọt đến làm hắn cái này thiên yêu đều tim đập nhanh tình trạng, bây giờ cho nên ngay cả bế quan đều không cần, cơ hồ ngay tại hắn không coi vào đâu, vượt qua cái kia đạo đủ để vây chết vô số đại yêu ngàn năm danh trời, một bước lên trời, tiến vào thiên yêu chi cảnh. Thiếu chủ cùng phượng ngạn rằng có lúc chính miệng thừa nhận đã thức tỉnh bộ tộc phượng hoàng sớm đã thất truyền niết bàn trọng sinh đại thần thông. Chẳng lẽ đây chính là thượng cổ niết bàn thần thông chân chính uy năng sao? 666, thật diễn đều không diễn. Trên trời cao, Thẩm Chu tâm thần đắm chìm, ý thức của hắn chính quan sát thể nội cái kia phương tân sinh hỗn độn tiểu thế giới. Sông núi nguy nga, dòng sông lao nhanh, đại địa nặng nề, bầu trời cao xa. Hết thảy cảnh tượng đều đã có, nhưng như cũ bao phủ tại một mảnh nguyên thủy, bên ngông, vạn vật chưa sinh tĩnh mịch bên trong. Tình cảnh này có chút giống là hỗn độn sơ khai, hồng mông chưa phán thời điểm. Mà tại cái này thê lương trong thế giới, có một cái trước nay chưa có ba động kỳ dị. Nó vô hình vô chất, không phải vàng một thủy hỏa đất ngũ hành có khả năng phân loại. Nó băng lãnh hở hững, nhưng lại ẩn chứa chế định quy tắc, bác bỏ tồn tại trí cao ý chí. Đây cũng là lấy đệ tứ thiên thai làm cơ sở, dung hợp ngũ hành hỗn độn mà thành đại đạo chân ý. Ý thức từ tiểu thế giới bên trong thoát ra, Thẩm Chu vừa nhìn về phía dưới góc trái, chính mình cái kia cao tới 10 triệu huyết điều, vừa mới bước lên quẹ miệng, lại lần nữa giơ lên, trong dự đoán con đường. Thành. Bất quá rất đáng tiếc, lần này sau khi đột phá, góp nhặt thiện hạnh giá trị, lại lần nữa chỉ còn lại có đáng thương 82 vạn điểm. Số dư còn lại không đủ, đã không có cách nào để Thẩm Chu đem cảnh giới lần nữa tăng lên một bước. Ai, địa chủ gia cũng không có lương thực dư a, cái này đẩy trời phú quý, còn phải tiếp tục cố gắng đi kiếm a. Thẩm Chu đang ngồi cảm thán ở giữa, Huyền Ô Thiên Yêu đã cấp tốc cấp đến trước người hắn hư không. Lao nô chúc mừng thiếu chủ tấn thăng thiên yêu đại đạo. Thần uy cái thế, tiền đồ vô lượng. Huyền Ô thanh âm vang dội, mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ cùng kích động. Ân. Thẩm Chu lên tiếng, đánh giá Huyền Ô Thiên Yêu một chút, chậm nhẫn nhịn lại sát ý trong lòng, trước mắt còn hữu dụng đến lấy đối phương thời điểm. Huyền Ô Thiên Yêu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tiếp tục xin chỉ thị, trước mắt Hắc Thạch Châu hỏa loạn đã bình, sau đó chúng ta nên như thế nào làm việc? Trước tiên đem cái này Hắc Thạch Châu trật tự khôi phục đi, nên thanh lý thanh lý, nên trùng kiến trùng kiến. Thẩm Chu hồi đáp. Huyền Ô Thiên Yêu nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia khó xử, thế nhưng là thiếu chủ, trải qua lần này Hắc Uyên Minh dã man cướp đoạt, Phượng Ngạn cưỡng ép tiếp quản, nơi đây nhân tộc chỉ sợ đã đối với Phượng Hoàng Thần Minh tín ngưỡng sinh ra dao động. Muốn khôi phục trật tự không phải một chuyện dễ dàng, nói không chừng bọn hắn sẽ đào tẩu. Thẩm Chu mặt không biểu tình, không quan trọng, muốn chạy trốn cứ việc trốn, có thể chạy thoát, cũng coi là bản lãnh của bọn hắn. Dù sao hắn cũng không phải thật Phượng thập nhị, càng sẽ không trình diễn cái gì cùng nhân nhật ký, những này nhân tộc đào tẩu, cũng coi là cho bọn hắn nhiều một con đường sống. Dù sao đợi tại yêu ma này mọc thành bụi bạn yêu tông, sớm muộn đều sẽ chết. Là lao nô tuân mệnh. Huyền Ô Thiên Yêu đành phải đáp ứng. Từ ngày xưa tỉ mỉ nuôi nốt, coi như sơn hào hải vị, cho tới bây giờ mặc kệ, sinh tử do mệnh. Thiếu chủ đối với nhân tộc thái độ, tựa hồ chuyển biến hơi nhanh a. Có lẽ là đã trải qua sinh tử niết bàn, tầm mắt đã siêu thoát phàm tục, đối với mấy cái này không quan trọng nhân tộc huyết thực, rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh. Huyền Ô chỉ có thể như vậy bản thân giải thích, đè xuống trong lòng cái tia cảm giác cổ quái. Ân, đi xử lý đi. Thẩm Chu tiếp tục nói, mà lại từ giờ trở đi, do ngươi tọa trấn Hắc Thạch Châu, thay ta giữ vững nơi đây môn hộ. Phượng Ngạn trước khi chết cái kia đạo phá không mà đi bản mệnh lông đuôi, tất nhiên sẽ mang theo tin tức bay trở về Thanh Loan tổ địa, lấy Phượng Thiên Khuyết tàn nhẫn cùng tham lam, sẽ không từ bỏ thôi. Nơi đây ngày sau nhất định sẽ trở thành trung tâm phong bạo, hay là để lão Ô Nha ở chỗ này nhìn xem tương đối tốt. A. Huyền Ô Thiên Yêu bỗng dưng ngẩng đầu, vậy ngài đi nơi nào? ta tự nhiên là trở về Hắc Uyên Minh phục mệnh. Thẩm Chu trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thế nhưng là thiếu chủ Huyền Ô Thiên Yêu vội vàng truy vấn, ngài thật dự định cùng cái kia tượng bạt liên thủ? Không cần nhiều lời, ngươi một mực bảo vệ tốt nơi đây là được rồi. Thẩm Chu đánh gãy lão Ô Nha lời nói, lập tức thân ảnh đông nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở chân trời cuối cùng. Hắn còn có một khoản muốn thu, trước mắt cực độ nghèo khó Thẩm Chu đã sớm không thể chờ đợi. Hắc Thạch Châu phía bắc, ngoài trăm dặm, một chi tinh nhuệ yêu quân chính đạp trên quần quần khói bụi, hướng về phương nam phi nhanh, người cầm đầu chính là Trấn Nhạc Đường dưới trướng đại tướng Xích Nhị tướng quân. Bản thể hắn chính là một cái hiếm thấy cuồng huyết ma thỏ, bao trùm lấy cương châm giống như xích hồng lông ngắn, một đôi thai dài tại tận phong bên trong có chút run run. Ở tại bên cạnh, phó tướng Nham Giáp, một đầu hình thể cường tráng như núi nhỏ thằn lằn đại yêu, ôm ôm mở miệng, mang theo không che giấu chút nào báng giận, tướng quân, chúng ta đúng là mẹ nó muốn đuổi đi Hắc Thạch Châu, cho con tạp mao điều kia chủ đi. Các huynh đệ trong lòng đều kìm nén lửa đâu. Hắn gắt một cái, chúng ta Lục Hành hảo hán, cùng đám kia ở trên trời đi tiểu xúc sinh lông lá, lúc nào nước tiểu đến một cái ấm bên trong qua. Ngẫm lại muốn đi chợ giúp bọn hắn, lao tử cái này trong lòng liền cùng ăn phải con rồi phân một dạng khó chịu. Nghe thấy lời này, Xích Nhĩ tướng quân trên mặt cơ bắp căng cứng, thanh âm mang theo kiềm chế tức giận, Nham Giáp, ngươi cho rằng lao tử trong lòng liền thống khoái? Đây là tượng bạt đại nhân thân lệnh, đường chủ chi mệnh, ai dám chống lại? Trong lòng của hắn bất mãn, so Nham Giáp càng sâu gấp trăm lần. Thân là Trấn Nhạc Đường uy tín lâu năm chiến tướng, hắn Xích Nhĩ là dựa vào lấy vô số lần sờ soạn lần mò, tại trong núi thây biển máu chém giết, mới kiếm bên dưới bây giờ địa vị cùng tướng quân danh hiệu. Có thể cái kia Phượng Thập Nhị, một cái không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh xuất hiện tạp bao điểu, nghe nói còn mang theo điểm không tinh khiết thanh loan huyết mạch, mới gia nhập Hắc Uyên Minh mấy ngày, gót chân đều không có đứng vững, vậy mà liền bởi vì leo lên tượng bạt đường chủ, trong nháy mắt liền cùng mình cái này nhiều năm lão tướng bình khởi bình toạn, cùng là tướng quân, dựa vào cái gì? Nhìn ra nhà mình tướng quân bất mãn trong lòng, Nham Giáp gật gù đắc ý, cười nói, tướng quân, kỳ thật vấn đề này cũng tốt xử lý, các loại đã tới Hắc Thạch Châu chiến trường, chúng ta trước án binh bất động, bàng quan đợi Phượng Thập Nhị bị Triệu Sơn cùng Thủy Tận thời khắc, chắc chắn chủ động quỳ xuống đi cầu ngài phát binh, như vậy mới có thể sát cái kia tạp mao điểu bị phòng, cho hắn biết hai mới là chân chính chỗ dựa. Nham Giáp dừng một chút, trong mắt vẻ tham lam càng tăng lên, mà lại nghe nói cái kia Phượng Thập Nhị khổ tâm kinh doanh Hắc Thạch Châu nhiều năm, nuôi nhốt cả người lẫn vật số lượng khổng lồ, tư vị càng là thượng thừa. Chúng ta vừa vặn coi đây là áp chế, muốn hắn dâng lên hắn rội ra trắng kiện, móng đuốt, dùng sức khoa tay một con số, chọn vẹn 50,000 cường tráng tươi non cả người lẫn vật. Nếu không, mơ tưởng để cho chúng ta giúp hắn. À, nghe thấy lời này, Xích Nhị mắt thỏ bộ phát ra quan mang, lúc trước không nhanh trong nháy mắt bị tham lam thay thế. Diệu a, Nham Giáp, nghĩ không ra ngươi cái này cổng tên đầu cũng có khai khiếu thời điểm. Xích Nhĩ hưng phấn mà cọ sát lấy răng, kế này rất hợp ý ta. Đã có thể giáo huấn cái kia xúc sinh lông lá, lại có thể để cho chúng ta huynh đệ ăn như gió cuốn, quả nhiên là nhất tiễn song điêu. Chương 486, chém giết tuyến đến. Chương 486, chém giết tuyến đến. Hai câu ba lời ở giữa, hai yêu liền định ra tiếp xuống kế hoạch hành động, lập tức cảm giác tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Nhưng mà, đúng lúc này, Ân, Xích Nhĩ cùng Nham Giáp cơ hồ là đồng thời đã nhận ra dị dạng, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước quần quận mây mù cuối cùng, một đạo cao ngạo thân ảnh xé rách cương phong, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị bỗng nhiên tới gần. Thân ảnh kia không nhìn phía dưới quần quận tiến lên yêu quân, cuối cùng vững vàng lơ lửng ở phía trên không trung. Băng lanh ánh mắt xuyên thấu tầng mây, lanh đạm quét mắt phía dưới chi này sát khí ngút trời Trấn Nhạc Đường tinh nhuệ. Đây là thần thánh phương nào? Dám cản quân ta trận. Nham Giáp trầm giọng nói, đục ngầu con mắt cảnh giác nhìn về phía không trung. Xích Nhĩ mắt thỏ nheo lại, thông qua tượng bản tướng quân cho chân dùng, cấp tốc nhận ra người đến là ai. À, là cái kia Phượng Thập Nhị. Hắn không tại Hắc Thạch Châu cố thủ chờ cứu viện, ngược lại chính mình chạy ra ngoài. Cái gì? Hắn chính là Phượng Thập Nhị. Nham Giáp đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trong lỗ mũi phun ra khinh thường khí tức, vứt xuống nơi ở của mình cùng thủ hạ, lẻ loi một mình như cái chó nhà có tang giống như chạy trốn đi ra. Phế vật này cũng quá bất hợp lý đi, ngay cả một tia dũng khí chống cự đều không có, chúng ta lại để cho đến trợ giúp loại người này. Nhìn thấy Phượng Thập Nhị lẻ loi một mình, Xích Nhị tướng quân cũng là cười lạnh một tiếng, đối với phía trên lời biếng hô, ta còn tưởng rằng ai đây, nguyên lai là Phượng đại tướng quân a. Đường đường một tướng quân, làm sao người cô đơn trốn ra được? Treo ở không trung Thẩm Chu, đối với Xích Nhĩ lời nói phảng phất giống như không nghe thấy. 2376 một cái rõ ràng số lượng trong lòng hắn hiện hiện. Tăng thêm cái kia hai cái dẫn đầu thiên yêu, tựa bạt lao yêu phần này viện binh lệ miễn cưỡng đủ phân lượng. Thẩm Chu nở nụ cười, đã như vậy, khoản này thiện hạnh giá trị hắn liền nhận. Mà lại, vừa vặn mượn cơ hội này, thử một lần cái này mới vào vạn tượng chi cảnh, chấp trưởng hỗn độn thiên thai chi lực sau lấy được thần thông mới, linh cảnh hiển hóa. Đây là vạn tượng cảnh tôn giả đặc hữu thủ đoạn thông thiên, đem thể nội cái kia phương dung hợp cấm kỵ bản nguyên tiểu thế giới, cưỡng ép chiếu ảnh tại hiện thực cát khôn. Lấy mình tâm thay trời tâm, lấy kỳ đạo, chấn bản đạo, cho ăn. Phượng Thập Nhị, ngươi lỗ thai được sao? Xích Nhĩ tướng quân cha hỏi ngươi đâu? Gặp Thẩm Chu không có phản ứng, ỷ vào sau lưng đại quân cùng nhà mình tướng quân như thế, con thằn lằn kia phó tướng cũng bắt đầu đối với Thẩm Chu bên trên lên sắc mặt, chúng ta đặc biệt phụng tượng bạt đường chủ chi mệnh, chuyên tới để trợ giúp ngươi Hắc Thạch Châu, ngươi xử ở nơi đó làm gì, còn không mau mau vì bọn ta dẫn đường. Chó nhà có tang liền nên có chó nhà có tang dáng vẻ, nếu không tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Bởi vì, Nham Giáp thấy được, hắn nhìn thấy giữa không trung, cái kia huyền ý thân ảnh chậm rãi giơ lên tay phải. Không có kinh thiên động địa yêu khí bộc phát, không có loa mắt thần thông quan mang, chỉ có một cỗ phảng phất nguồn gốc từ thế giới bản sơ, băng lãnh mà tử tịch ý lấy Thẩm Chu làm trung tâm, vô thanh vô tức tràn ngập ra. Thẩm Chu đầu ngón tay, một chút hỗn độn vầng sáng lặng yên hiện hiện, cũng cấp tốc mở rộng, hướng lên thôn phệ thương khung, hướng phía dưới ăn mòn đại địa. Vầng sáng những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, không còn là bình nguyên băng ngát, mà là hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa. Sông núi gập ghềnh, dòng sông treo ngược, phảng phất thiên địa sơ khai bình thường. Vẹn vẹn chớp mắt sát na, ở đây toàn bộ sinh linh liền phát hiện bọn hắn đã đưa thân vào một cái khác thế giới xa lạ. Cái này, đây là kinh nghiệm già nhất Cay Xích Nhĩ tướng quân, nhìn không được la thất thanh đứng lên, linh cảnh hiển hóa. Nhân tộc vạn tượng cảnh tu sĩ bản mệnh thần thông, toàn quân cảnh giới, hiển hóa bản thể, có đi tập. Con thỏ này phản ứng nhanh đến cực hạn, hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, một đầu so gò núi càng lớn to lớn cự thỏ chân thân ầm vang hiện hiện. Phó tướng Nham Giáp cũng phát ra gào thét, hóa thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đỏ sẫm thần lằn. Phía dưới yêu binh các đầu mục càng là vong hồn đại mạo, nhao nhao hiện ra cự hùng, nham sói, TT các loại giữ tợn bản thể, yêu khí nối thành một mảnh, hình thành từng đạo nặng nề màu vàng đất yêu cương hộ thuẫn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể không nói, con yêu ma này quân đội tương đương nghiêm chỉnh huấn luyện. Cự đầu thỏ sọ nhìn chỗ không bên trong nhỏ bé huyền y thân ảnh, Xích Nhị tướng quân tiếng gầm như là của lôi, ngươi không phải Phượng Thập Nhị, ngươi đến tột cùng là ai? Phượng Thập Nhị là căn chính miêu hồng yêu tộc, tuyệt đối không thể thi triển ra cái này độc thuộc về nhân tộc thần thông. Phát hiện này chẳng những không có để Xích Nhị sợ hãi, ngược lại để trong lòng hắn cuồng hỉ. Thiên đại công lao, một cái gan to bằng trời nhân tộc vạn tượng cảnh, dám giả mạo yêu tộc, chui vào vạn yêu tông nội địa, còn bò tới tướng quân cao vị. Bây giờ tức thì bị chính mình đánh vỡ chân thân, chỉ cần có thể bắt được, hiến cho tượng bạt đường chủ. Không, thậm chí trực tiếp hiến cho tầng cao hơn. Cái kia đầy trời ban thưởng, vô thượng vinh quang. Xích Nhĩ thỏ trên mặt hiện ra dữ tợn ý cười, phe mình là hai vị thành danh đã lâu, hiển hóa chân thân tiên yêu cấp đại yêu. Dưới trướng là hơn 2000 tên kết trận mà đợi trấn nhạc đường tinh nhuệ yêu binh. Đối phương vẹn vẹn một cái, lẻ loi một mình vạn tượng cảnh sơ kỳ tu sĩ, ưu thế tại ta. Xích Nhĩ tướng quân đang chìm ngâm ở sắp lập xuống bất thế chi công cuồng hỉ bên trong, phó tướng Nham Giáp lại là phát giác không đối, thanh âm kinh hoàng mở miệng, tướng quân có vấn đề, ngài xem chúng ta trên đầu tung bay thứ quỷ gì? Ân. Xích Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, chỉ gặp tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên trong hư không lại lơ lửng một cái hẹp dài chói mắt xích hồng dài mảnh, dài mảnh phía trên còn viết một hàng con số, lục bách nhị thập vạn. Đây là cái gì? Xích Nhĩ nội tâm lập tức sinh ra dự cảm không tốt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nham Giáp. Con thằn lằn này đỉnh đầu, đồng dạng lơ lửng một cái ít hơn một vòng, nhưng tương tự màu đỏ tươi chói mắt huyết điều. Phía trên số lượng là tứ bách nhất thập vạn, lại nhìn về phía bốn phía, a, trên đầu ta cũng có. Đây là thứ quỷ gì? 3.30000. Hoảng sợ tiếng thét chói tai như là ôn dịch giống như tại yêu binh trận liệt bên trong nổ tung. Mỗi một cái yêu binh, vô luận là cấp thấp nhất tiểu yêu, hay là những khí tức kia cường hãn tiên tướng, giáo úy, mỗi một cái tồn tại đỉnh đầu, thình lình đều mang một cái màu đỏ tươi chói mắt quỷ dị huyết điều. Phía trên rõ ràng ghi chú từng cái băng lãnh chướng mắt số lượng. 200000, 150, 000, 30, 000 lít nha lít nhít, màu đỏ tươi một mảnh. Như là cho mảnh này tĩnh mịch thiên địa, in lên vô số nói tới từ luyện ngục nhãn hiệu. Cái này, đây là cái gì tà thuật? Xích Nhĩ tướng quân tiếng gầm gừ lần thứ nhất mang tới không cách nào ức chế sợ hãi cùng mờ mịt. Cái này tuyệt không phải giới này phải có đồ vật. Cảm giác này, càng giống là chạm đến một loại nào đó ngự trị ở bên trên pháp tắc tiên đạo quy tắc. Ngay tại toàn bộ yêu quân lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng cùng hỗn loạn, ý đồ lý giải cái này siêu việt nhận biết cảnh tượng khủng bố lúc, a một tiếng cười khẽ từ cựu thiên phía trên truyền đến. Thẩm Chu lơ lửng tại mảnh này tĩnh mịch hỗn độn hải tâm, ánh mắt lãnh đạm quan sát phía dưới màu đỏ tươi hải dương, giống như tử thần tuyên án giống như, nói khẽ, chém giết tuyến. Đến. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, không có thảm liệt chém giết, thậm chí không có cho phía dưới mấy ngàn yêu ma lưu lại nửa phần thời gian phản ứng. Ầm 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 oanh. Không cách nào dày đặc khủng bố tiếng nổ đùng đoảng, tại cùng một sát na, vang vọng mảnh này tĩnh mịch linh cảnh tiên địa. Phía dưới, tất cả kết trận mà đợi, yêu cương bước lên hùng yêu, lang yêu, tê tê yêu, khuyển yêu. Vô luận thực lực cao thấp, vô luận bản thể phòng ngự như thế nào cứng hãn, vô luận ngưng tụ yêu cương hộ thuẫn cỡ nào nặng nề, tất cả đều tại trong nháy mắt đó, từ trong ra ngoài, ầm vang nổ tung. Chương 487, giấy lên tới. Chương 487, giấy lên tới. Tầm mắt đi tới, máu đỏ tươi xương mù hỗn tạp phá toái yêu nguyên, như là chói lọi pháo đông nở rộ. Trước một giây còn yêu khí trung thiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch 2000 tinh nhuệ yêu quân. Một giây sau, đã hóa thành mảnh hỗn độn này sơ khai trong thế giới, trận đầu trọng thể mà im ắng. Huyết vụ chi vũ. Xích Nhĩ cái kia cự thọ chân thân, giờ phút này cứng ngắc đến như là băng điêu, hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đầu óc quá tải đến. Xảy ra chuyện gì? Đây con mẹ nó đến cùng là tình huống gì? Hắn cũng không phải là không có được chứng kiến vạn tượng cảnh tôn giả linh cảnh hiển hóa thần thông này, chính là đem tu sĩ thể nội tiểu thế giới ngắn ngủi chiếu ảnh hiện thực, nhờ vào đó chiếm cứ thiên thời địa lợi, dẫn động đại đạo chân ý công phạt, làm cho tu sĩ chiến lược tăng vọt, như hổ thêm cánh. Nhưng vô luận như thế nào tăng vọt, công kích cũng cần tuân theo pháp tắc, tất có dấu vết mà theo, hoặc dẫn động thiên hỏa đốt thành, hoặc gọi cửu tiêu thần lôi, hoặc thúc đẩy đại địa long xà, hoặc cô động vạn kiếm vi tông. Nhưng trước mắt này người làm cái gì? Hắn thậm chí cả ngón tay cũng không từng chân chính động một cái, không có năng lượng ba động, không có thần thông quy tích. Nhà mình dưới trướng cái kia hơn 2000 thần binh bách chiến, ngưng tụ trùng thiên sát khí yêu binh liền trong nháy mắt bốc hơi. đến, chí ít còn có nham giáp cùng bản tướng kể vai chiến đấu xích nhị như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, đầu thọ chuyển hướng phó tướng vừa mới đứng sừng sững phương hướng, nhưng mà, mảnh kia bị nồng hậu dày đặc huyết vụ bao phủ hư không phía dưới. Dấu thuyết, nơi nào còn có cự tích kia nửa điểm bóng dáng. Vâng, tình huống này hung hăng đục xuyên xích nhị sau cùng tâm lý phòng tuyến. Nham giáp là thiên yêu, hàng thật giá thật thiên yêu sơ kỳ đại yêu. Địch nhân khí tức cũng bất quá là vạn tượng cảnh sơ kỳ. Theo lý thuyết, cùng cảnh giới phía dưới, yêu tộc thể phách cường hành, yêu nguyên hùng hậu, đối mặt nhân tộc tu sĩ thường thường còn chiếm theo ưu thế. Cho dù tại đối phương linh cảnh bên trong, nham giáp cũng tuyệt không nên không chịu được một kích như vậy, chí ít cũng nên có kinh thiên động địa chém giết, chí ít cũng nên có dãy rủa, chí ít cũng nên lưu lại điểm hải cốt ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nham giáp liền cùng dưới tay hắn những cái kia nhỏ yêu yêu binh một dạng, đều bị xem như ven đường một đầu, triệt để xóa đi. Oanh diệt hắc nguyên minh chấn nhạc đường 2000 yêu quân, ngăn nó hỏa thế chi đổ, thiện hạnh rõ ràng, khi ký đại công. Thiện hạnh giá trị 9 triệu. Chu sát hắc nguyên minh thiên yêu phó tướng nham giáp, gạt bỏ cương địch, công đức tràn đầy. Thiện hạnh giá trị 4 triệu. Công đức lục mạ vàng văn tự hiện hiện, nhìn xem cẩn cỗi thiện hạnh giá trị lần nữa đây đà đứng lên, Thẩm Chu cũng là phi thường hài lòng. Vừa rồi trong nháy mắt kia chôn vùi ngàn quân khủng bố thủ đoạn, đúng là hắn mới vào vạn tượng cảnh, lấy đệ tứ thiên thai làm căn cơ tạo dựng linh cảnh bên trong, chỗ dựng dục ra đạo thứ nhất vô thượng thần thông quyền hành. Phàm bị hắn cưỡng ép lôi kéo nhập linh cảnh địch nhân, đỉnh đầu nó đều là sẽ hiện ra cái kia tượng trưng cho sinh mệnh bản nguyên màu đỏ tươi huyết điều. Cùng Thẩm Chu không giống với, này huyết điều cũng không phải là mang ý nghĩa địch nhân thân thể bị số liệu hóa, tức đoạt cảm giác đau hoặc giảm tổn thương. Bọn hắn thụ thương, vẫn như cũng sẽ cảm thấy thống khổ, sẽ đổ máu, sẽ hư nhược, chỉ là tại thụ thương đồng thời, HP cũng sẽ tùy theo chân thực cắt giảm. Khi HP về không, vô luận địch nhân là có phải có nhận vết thương chí mạng, đều sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Trừ cái đó ra, bên trong thế giới này vẫn tồn tại thiên đạo thiết luật, chạm sát tuyến. Một khi mục tiêu HP thấp hơn chạm sát tuyến, cái kia do đệ tứ thiên thai ý chí chủ đạo đại đạo chân ý, liền sẽ bỏ qua tất cả phòng ngự, pháp tắc, hình thái, đem nó tồn tại triệt để xóa đi. Mà trước mắt bên trong thế giới nhỏ này, nó chạm sát tuyến độ cao, đã là nghe rợn cả người, 5 triệu. Cái này liền mang ý nghĩa, bất luận cái gì bị kéo vào giới này địch nhân, chỉ cần nó HP nhỏ hơn hoặc đợi tại 5 triệu điểm, kết cục đều chỉ có một cái, đó chính là quy về hư vô. Phó tướng kia nham giáp, tuy là hàng thật giá thật thiên yêu sơ kỳ đại yêu ma, cảnh giới cùng Thẩm Chu trên lý luận lực lượng ngang nhau. Nhưng là hắn hơn 4 triệu lượng máu, cũng chỉ có thể rơi một cái bị gạt bỏ hạ tràng. Quy tắc phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Không thể không nói, cái này vạn tượng chi lộ, so Thẩm Chu dự đoán, càng có ý tứ. Cùng lúc đó, thê lương trên đại địa còn xuất lại quái vật khổng lồ, Xích Nhi tướng quân cuối cùng từ cái kia ngập đầu trong kinh hãi tỉnh táo lại. Hỗn đản. Một tiếng bao hàm lấy hận ý ngập trời gào thét vang vọng. Mặc dù trong mấy mắt, cả chi quân đội cũng chỉ còn lại có hắn một người, nhưng từ trong núi thây biển máu sống qua tới Xích Nhi, cũng không có tuyệt vọng lục trí. Hắn còn sống, cái này liền mang ý nghĩa, đối phương trong nháy mắt kia gạt bỏ ngàn quân tạp pháp. Đối với hắn vô hiệu, chỉ là cả người lẫn bật, vạn tượng sơ kỳ mà thôi. Bản tướng quân chính là đường đường thiên yêu tam trọng, cảnh giới càng tại ngươi phía trên. Cho dù thiên băng địa liệt, chỉ còn ta một người hôm nay, cũng muốn xé nát ngươi cái này hèn hạ người giả mạo, ăn nó thịt, uống nó máu. Điên cuồng chiến ý vỡ tung sợ hãi, to lớn nuốt thỏ bỗng nhiên nâng lên, liền muốn hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, lao thẳng tới Thẩm Chu. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc chân muốn xông sát na, một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố trọng lực, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại hắn mỗi một tấc yêu khu phía trên. Giang giác, thân thể cao lớn bỗng nhiên trầm xuống, vừa mới ngưng tụ thế sông bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, nâng lên cự trảo như là lâm vào vạn trượng vũng bùn, mà ngay cả hướng về phía trước phóng ra một tấc đều trở nên vô cùng gian nan. Ách A Xích Nhĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thọ trên mặt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn nhưng là thiên yêu tam trọng cuồng huyết ma thọ, nhục thân chi lực tại trong yêu tộc cũng thuộc đỉnh tiêm, ở nơi đang chết này trong tiểu thế giới lại sẽ bước đi liên tục khó khăn. Không sai, nghị lực khen ngợi âm thanh truyền đến, Thẩm Chu hời hợt rơi vào phía trước không đủ bách trượng trên mặt đất. Tới đi, thử nhìn một chút, nhìn ngươi là có hay không có tư cách tới gần ta. Nguyên sơ hỗn độn chi ngục, cái từ ngữ này có thể dùng tại hình dung Thẩm Chu trước mắt mở tiểu thế giới. Bởi vì đang ngưng tụ đạo cơ thời điểm, Thẩm Chu chỗ tích xúc, chỗ dung luyện đạo cảnh nội tình quá mức bằng bạc, gần như người tiên, viễn siêu bình thường vạn tượng tu sĩ có khả năng tưởng tượng cực hạn. Cái này trực tiếp đưa đến vùng tiểu thế giới này tràn ngập vạn quân trọng áp, vô tự cương phong căn cơ chi sâu, bản nguyên dày, đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Giống, cả người lẫn bật. Thẩm Chu cái này gần như trêu tức lời nói, hung hăng đâm vào Xích Nhĩ biên kia kiêu ngạo yêu ma chi tâm. Cực hạn khuất nhục đốt lên huyết mạch chỗ sâu nguyên thủy nhất hung tính. Ta muốn xé nát ngươi. Hắn một bước phóng ra, cứng rắn không gì sánh được hỗn độn đại địa, bị ngạnh sinh sinh bước ra một cái hố sâu. Nhưng cùng lúc, Xích Nhĩ toàn thân xương cốt cũng phát ra rợn người rên rỉ, đỉnh đầu huyết điều trị số cũng theo đó ba động. Lại một bước. Xoẹt. Vô tự cương phong lướt qua máu của hắn ra đỏ lông. Một đạo vết thương sâu tới xương bỗng nhiên xuất hiện, màu ám kim yêu huyết cuồn cuộn mà ra, màu đỏ tươi số lượng tại đỉnh đầu hắn huyết điều nhảy vọt một chút. 75321. Đau nhức kịch liệt toàn tâm. Nhưng Xích Nhĩ chỉ là phát ra một tiếng càng thêm ngang ngược gào thét, càng thêm điên cuồng hướng trước rào bước tiến lên. Lại một bước. Hỗn độn trọng áp tăng gấp bội. Vô tự cương phong tàn phá bờ bãi. Pháp tắc loạn lưu như là như giỏi trong xương chui vào vết thương. 78943. 92167. Mỗi một bước bước ra, đều nương theo lấy huyết điều nhảy lên, đều nương theo lấy yêu khu băng liệt. nhưng Xích Nhĩ lại thật như là cái kia bất khuất đấu hồn, một bước một cái huyết tấn vượt qua cái kia bách trượng tử vong khoảng cách, đi tới Thẩm Chu trước mặt. Chương 488, lần nữa đột phá. Chương 488, lần nữa đột phá. Bóng ma khổng lồ đem Thẩm Chu hoàn toàn bao phủ. Xích Nhĩ vằn vện kia máu con ngươi khổng lồ bên trong, thiêu đốt lên một loại gần như bi tráng hỏa diễm, ta làm được, cho lão tử chết. Răng nanh giao thoa, Xích Nhĩ mang theo đồng quy vu tận điên cuồng, hướng phía nhỏ bé Thẩm Chu hung hăng căn xé xuống. Nhưng mà sau một khắc, một cái trắng nón bàn tay thon dài phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng khắc ở hắn to lớn trên trán. Phanh! To lớn yêu khu tại bàn tay trắng nón kia đặt nhẹ phía dưới, ngạnh sinh sinh đất sụt tiến vào nham thạch chỗ sâu, ném ra một cái hố sâu. Trong khói bụi tràn ngập, Xích Nhĩ đầu đính huyết điều kịch liệt lấp lóe nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại một cái gai mắt trị số bên trên, 3821468 uy. Ầm ầm. Hố sâu dưới đáy, truyền đến xương cốt vỡ vụn tiếng bạo liệt, cùng một tiếng cực hạn thống khổ nghẹn ngào, lập tức quy về hư vô. Chém giết Hắc Uyên Minh Xích Nhĩ tướng quân, thiện hạnh giá trị 750 vạn Thẩm Chu chậm rãi thu về bàn tay, nhìn xuống đáy hố tràn ngập huyết vụ, can đảm lắm, đáng tiếc, quy tắc không nói nhiệt huyết. Mặc dù cái này Xích Nhĩ tại thời khắc sống còn giấy lên tới, nhưng là cái này không có chút nào chứng dụng. Tiếp lấy, Thẩm Chu tâm niệm vừa động, sau một khắc, sông núi vỡ vụn, dòng sông tiêu tán. Vô tự cương phong, vạn quân trọng áp đều trong nháy mắt sụp đổ, biến mất, một lần nữa quy về Thẩm Chu thể nội trong tiểu thế giới. Thế giới hiện thực cảnh tượng một lần nữa trải ra ở trước mắt, phản phất trận kia y mắng gạt bỏ thị yến, chỉ là nhìn thoáng qua ảo mộng. Hô Thẩm Chu đứng ở hư không, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, một cỗ trước nay chưa có hư nhược cảm giác, trong nháy mắt cuốn lên toàn thân. Thể nội cái kia mênh mông như biển linh lực, không ngờ mới đi thứ 9, gần như khô kiệt. Thi triển linh cảnh hiện hóa cũng tăng thêm duy trì, nó tiêu hao chi cự viễn siêu tưởng tượng. Cho dù là Thẩm Chu cường hành thân thể, cũng cảm nhận được nặng nề gánh vác. Nếu không có chi viện quân này số lượng đông đảo, lại ẩn chứa hai vị thiên yêu cấp gói quá lớn, hắn quả quyết sẽ không dễ dàng vận dụng cái này sơ thành trung cực thủ đoạn. Bất quá cũng không quan hệ, linh lực khô kiệt đối với tu sĩ tầm thường mà nói có lẽ rất chí mạng, nhưng là đối với Thẩm Chu tới nói vấn đề không lớn. Ông Thẩm Chu quanh thân dòng thời gian bị điều động đến 5 phút đồng hồ trước đó, trạng thái lần nữa kéo căng, phản phất vừa rồi trận đại chiến kia chưa bao giờ phát sinh. Kể từ đó, ta có thể một hơi thi triển hai lần lĩnh vực triển khai, một đợt này thắng tê. Thẩm Chu cười cười, ý niệm lập tức chìm vào thức hải, trước mắt thiện hạnh giá trị 2090 vạn. Xích Nhi cùng nhắm giáp, còn có quân đội của hắn, cũng là tính chết có ý nghĩa. Thẩm Chu trong lòng hơi mỉm cười. Chi viện quân này vô tư kính dâng, rốt cục để bản này có chút túng quân tài khoản, lần nữa trở nên đây đã có thể nhìn đứng lên. Hơn 2000 vạn. Không quá xác định có thể hay không để tu vi của hắn thêm gần một bước, dù sao tu hành chi đạo, càng về sau đi, cần thiết tài nguyên trên cơ bản chính là một cái con số trên trời. Tóm lại trước thử một lần đi. Thẩm Chu lúc này quanh chân hư ngồi tại trên trời cao, khí tức dù chưa tận lực trường dương, lại tự nhiên toát ra một cỗ như là thái cổ thần nhạc giống như nặng nề bị áp kinh khủng. Mới lấy được ngàn vạn thiện hạnh giá trị bắt đầu tiêu hao, giúp đỡ tại trên võ đạo lộ, lại phá thiên quan. Tiêu hao 9 triệu thiện hạnh giá trị sau, thể nội tiểu thế giới hỗn độn cuộn cuộn, hình thành một mảnh vượt ngang ước vạn dặm hư không tinh vân vòng xoáy hạch tâm, cực hạn âm hàn cùng thanh huy bắt đầu ngưng tụ, sụp đổ. Tiêu hao 10 triệu điểm thiện hạnh giá trị sau, tiểu thế giới tinh vân vòng xoáy sụp đổ đến cực hạn, một cái do chi âm, chí hàn, chí thuần năng lượng thật lớn tinh thể, ngươi thể nội thế giới trong hư không vô ngần ẩm vàng sinh ra. Đây cũng là trong cơ thể ngươi thế giới thái âm tinh luân, cũng có thể xưng là tháng ngày đã chính thức tiến vào vạn tượng cảnh nhị trọng. Thẩm Chu chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo thanh lãnh như trăng, thấm nhuần u minh thần quang, từ hắn chỗ sâu trong con ngươi bắn ra mà ra. Quanh người hắn cái kia cố nội liễm uy áp không còn bình thản, mà là mang theo một cỗ cao thượng khí độ. Thể nội thái âm tinh luân hạ xuống thanh lãnh ánh trăng, chính liên tục không ngừng tập bổ, rèn luyện nhục thể của hắn cùng thần hồn. 20 triệu điểm thiện hạnh giá trị, trong chớp mắt liền phung phí không còn, đổi lấy vẹn vẹn cảnh giới tăng lên cấp 1. Cùng thể nội tiểu thế giới nhiều một vầng mặt trăng. Thật sự là đáng giận a, công đức lục, người đem Xích Nhĩ tướng quân cùng hắn nham giáp phó tướng, tính cả hơn 2000 danh yêu binh, cố gắng cũng làm thành cái gì? Thôi, có thể đột phá cảnh giới, dù sao cũng so kẹt tại bình cảnh làm cái thần dữ của mạnh. Thẩm Chu đang muốn khởi hành, ân. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt tại chỗ rất xa chân trời một đạo quanh quẩn một chỗ không chừng thân ảnh bên trên. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại là cái kia Huyền Ô Thiên Yêu. Cái này Lao Ô Nha tuy được Thẩm Chu nghiêm lệnh trấn thủ Hắc Thạch Châu, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng thủy chung bị to lớn bất an bao phủ. Thiếu chủ độc thân lại vào Hắc Uyên Minh cấp độ kia đầm rồng hang hổ, đối mặt lại là tượng Bạt Thiên Yêu cấp độ kia đam mưu túc trí cử phách. Vạn nhất có cái sơ suất, Huyền Ô chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy toàn thân lông vũ đều muốn nổ tung, thế là, liều mạng bị thiếu chủ trách phạt, hắn cũng quyết định cùng lên đến. Dù là nhìn xa xa cũng tốt, chỉ có thể nói cái này Lao Ô Nha quá muốn vào bước. Thế nhưng là ai biết, Huyền Ô vừa đuổi đến nửa đường, một cỗ bảng bạc mênh mông uy áp kinh khủng, không có dấu hiệu nào từ phía trước cầm vang một phát. Khí tức kia huyền ảo thâm thúy, mang theo một loại bao trùm vạn vật cao thượng cảm giác. Rõ ràng là thiếu chủ khí tức, mà lại khí tức này tại tăng bọn. Không, không thể nào. Huyền Ô Thiên Yêu liều mạng lắc lắc quạ đen đầu, cho là mình cảm giác sai. Thế nhưng là tiếp lấy, hắn liền thấy phía trước trong hư không, thiếu chủ ngồi xếp bằng. Quanh thân lưu chuyển yêu uy đã từ trước đó cái kia thiên yêu nhất trọng, ngang nhiên nhảy lên đến thiên yêu nhị trọng. Huyền Ô Thiên Yêu, to lớn quạ đen đầu triệt để đứng máy. Tưởng tượng thiếu chủ lần trước đột phá, hay là tại đạp mã một canh giờ trước đó a? Một canh giờ, vẹn vẹn một canh giờ. Liên từ yêu thánh đỉnh phong đến thiên yêu nhất trọng, lại đến thiên yêu nhị trọng. Cái này hợp lý sao? cũng không thể là thiếu chủ bay lên bay lên, đột nhiên cảm thấy nơi này phong cảnh không sai, dứt khoát dừng lại thằng cái cấp chơi đùa đi.
Thúc phụ, ta để cho ngươi trấn thủ Hắc Thạch Châu, ngươi chạy thế nào ở đây tới?
Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh rơi vào cái này hóa đá lao ô nha trên thân.
Thiếu
chủ. Huyền Ô Thiên Yêu trong lòng giật mình, khổng lồ quạ đen bản thể trực tiếp trượt quỳ đến Thẩm Chu trước mặt, lão nô e sợ cho thiếu chủ có mất, muôn lần chết khó từ tội lỗi.
Lúc này mới
cả gan chống lại thiếu chủ mệnh lệnh. Thẩm Chu trầm tư một lát, lập tức lắc đầu, thôi, đã là lo lắng, vậy liền theo bản tọa cùng đi đi.
Chương 489, cần cho bản tọa một lời giải thích. Chương 489, cần cho bản tọa một lời giải thích. Hắc Uyên Minh, chấn nhạc đường.
Tượng Bạt Thiên Yêu cao cứ tại to lớn trên vương tọa, một đôi to lớn tượng mắt hơi khép, phản phất tại minh tưởng, lại như đang đợi cái gì.
Báo.
Lúc này, một tên thân hình quẳng xuống, khí tức tinh anh thử yêu trinh sát trượt vào đại điện, tại dưới thềm cung kính quỳ sát, khởi bẩm đường chủ.
Phượng tướng quân đã khải hoàn.
Yêu giá đã tới.
Lôi Vân Giang bạn.
A.
Tượng Bạt Thiên Yêu hơi khép đôi mắt đột nhiên mở ra, giống nhân loại vuốt râu ria như vậy, vuốt vuốt chính mình mũi dài. Ha 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 ha.
Tốt.
Bản tọa liền hiểu.
Lấy Phượng Thập Nhị chi năng, lại dựa vào bản tọa dưới trướng 2000 hổ lang tinh nhuệ chỉ là Hắc Thạch Châu loại cục, làm sao có thể lật ra bọt nước.
Tâm tình cực kỳ vui mừng phía dưới, Tượng Bạt thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, liền muốn đứng dậy.
Dựa theo lệ cũ, hắn nên đi điện nghị sự chờ đợi Phượng Thập Nhị trở về hồi bẩm, thuận tiện phơi bày một ít hắn vị đường chủ này chiêu hiền đại sĩ.
Nhưng sau một khắc, Tượng Bạt Tiên Yêu động tác đống nhiên một trận, tựa hồ nghĩ tới điều gì, điện nghị sự chính là ba vị đường chủ cùng bàn bạc chi địa, lại đi nơi đó, hắn còn thế nào đem Phượng Thập Nhị thu nhập dưới trướng.
Nghĩ tới đây, Tượng Bạt thân thể cao lớn đã vững vàng ngồi trở lại vương tọa, đồng thời đối với phía dưới thử yêu trinh sát mở miệng, truyền bản tọa làm cho, mệnh Phượng tướng quân không cần tiến về điện nghị sự phụ mệnh.
Lập tức thẳng vào trấn nhạc đường,
gặp mặt tại bản tọa.
Cần tuân đường chủ pháp chỉ, thử yêu trinh sát ngầm hiểu, không dám chậm trễ chút nào, không người lui ra.
Tượng Bạt Thiên Yêu thỏa mãn nheo lại cự nhãn, chỉ cần Phượng Thập Nhị bước vào cái này trấn nhạc đường cửa lớn, tiếp nhận hắn tự mình ăn mừng như vậy tại ngoại giới xem ra, đây cũng là một cái minh sát xếp hàng tín hiệu.
Đến lúc đó, hắn lại thuận thế ném ra ngoài càng nặng thẻ đánh bạc, đem nó một mực cột vào trấn nhạc đường trên chiến xa.
Nhưng mà, Tượng Bạt tính toán còn không có gõ vang hai lần, một đạo như là giống như thiết tháp thân ảnh, liền phá tan cửa đá, sải bước xông vào.
Chính là Liệt Phong Đường đường chủ, Ngân Bối Thiên Yêu.
Hắc Tinh Tinh, ngươi không ở đây, ngươi Liệt Phong Đường ở lại, tìm ta chỗ này tới làm gì?
Tượng Bạt lông mày lập tức nhăn lại.
Ngươi làm gì trong lòng rõ ràng?
Ngân Bối cười lạnh một tiếng, lao tượng cái mũi.
Lén lén lút lút phái ngươi chuột con non ra ngoài muốn làm gì?
Cũng không phải là muốn giấu giếm lao tử, vụ trộm đem Phượng Thập Nhị nhét vào ngươi trấn nhạc đường trong đũng quần giấu đi đi.
Ngân Bối Thiên Yêu cũng không đốc, từ trước đó Tượng Bạt thái độ bên trong liền nhìn ra không đối, đối phương rõ ràng là muốn đem Phượng Thập Nhị lôi kéo đến hắn đường khẩu bên trong.
Tốt như vậy dùng, có thể đánh, bối cảnh còn đặc thù công cụ hình người.
Dựa vào cái gì để cái này lão tượng chiếm?
Hắn Ngân Bối cũng muốn, xe bất tư dụng, quả thực là nằm mơ.
Tượng Bạt Thiên Yêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đáng chết, đầu này Hắc Tinh Tinh hết lần này tới lần khác lúc này xuống tới, còn như vậy tinh chuẩn đâm thủng hắn tâm tư.
Thật là một cái phiền phức, làm sao bây giờ hắn đến nghĩ biện pháp, đem Phượng Thập Nhị gia nhập trấn nhạc đường chuyện này triệt để ngồi vững.
Ngay tại hai vị đường chủ rằng co ở giữa, đập, đập,
hai bóng người một trước một sau, bước vào cái này trấn nhạc trong hành lang.
Cầm đầu Huyền Y thân ảnh, chính là Thẩm Chu, hắn đi lại thong dong, phảng phất chưa từng phát giác được trong đường cái kia mưa gió sắp đến khẩn trương không khí.
Theo sát phía sau Huyền Ô Thiên Yêu, thân thể có chút rụt lại, mang theo một tia kính sợ cùng khẩn trương.
A, Phượng tướng quân,
khải hoàn.
Tượng Bạt Thiên Yêu cái kia âm trầm như mây đen sắc mặt, khi nhìn đến Thẩm Chu trong nháy mắt, lập tức hoán đổi, tượng trên mặt chất lên ấm áp dáng tươi cười, Phượng tướng quân trở về, vất vả vất vả.
Hắc Thạch Châu tình huống như thế nào?
Họa loạn có thể đã lắng lại,
đã giải quyết.
Thẩm Chu thanh âm bình thản, nghe không ra quá đa tình tự.
Như vậy rất tốt,
rất tốt.
Tướng quân quả nhiên không phụ bản tọa.
Ách,
Tượng Bạt Thiên Yêu đang muốn thuận thế tán dương, lại đột nhiên phát giác không đúng, Thẩm Chu là trở về, nhưng hắn phái đi đại quân đâu?
Xích Nhĩ tướng quân, Nham Giáp phó tướng đâu?
Làm sao một cái đều không có đi theo trở về?
Tượng Bạt đang muốn truy vấn, Thẩm Chu cũng đã vượt lên trước một bước mở miệng, bất quá, Tượng Bạt đường chủ, ta trước đó hướng ngươi cầu viện, ngươi cũng chính miệng đáp ứng, lại phái binh tương trợ có thể hắn có chút nghiêng người, mở ra hai tay, nhìn quanh trống rỗng sau lưng, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, viện quân đâu?
Vì sao chủ ta buộc hai người tại Hắc Thạch Châu dục huyết phân chiến, vài lần sắp chết nhưng thủy chung gặp một binh một tốt?
Cái gì?
Tượng Bạt Thiên Yêu cái kia ra vẻ ấm áp dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, to lớn tượng mắt đống nhiên trợn tròn.
Không có khả năng, hắn thân thể khổng lồ đống nhiên thẳng tắp, bản tọa tự mình điều khiển.
Xích Nhĩ tướng quân cùng Nham Giáp phó tướng, xuất 2000 trấn nhạc đường tinh nhuệ gấp rút tiếp viện.
Sao lại chưa đến?
Tượng Bạt một bên nghiêm nghị phản bác, một bên từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, khổng lồ tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong lệnh bài, ý đồ câu thông Xích Nhĩ tướng quân lệnh.
Nhưng mà, lệnh bài một chỗ khác, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch,
như là đá chìm đáy biển, không hơi thở.
Xảy ra chuyện,
tuyệt đối xảy ra chuyện.
Tượng Bạt Thiên Yêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng nói mang theo tức giận, "Phượng Thập Nhị, bản tọa hỏi ngươi một lần cuối cùng,
ngươi coi thật
chưa từng nhìn thấy Xích Nhĩ tướng quân cực kỳ dưới trướng đại quân?"
Thiên Yêu đỉnh phong uy áp kinh khủng như là thực chất sơn nhạc, ầm vang giáng lâm, toàn bộ trấn nhạc đường không khí cũng vì đó ngưng kết.
Đối mặt cái này đủ để cho Đê Giai Thiên Y hệ cốt đứt từng khúc uy áp, Huyền Ô Thiên Yêu kéo căng thân thể, cưỡng ép chống cự, nhưng mà, Thẩm Chu lại ngay cả góc áo cũng không từng phất động nửa phần. Hắn mặt không chút thay đổi nói, đương nhiên không có trông thấy, nếu là có nhìn thấy, ta làm sao về phần đánh cho như vậy vất vả.
Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Tượng Bạt Thiên Yêu vòi voi phun ra hai đạo nóng bỏng bạch khí, vậy ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước cầu biến lúc, luôn miệng nói Hắc Thạch Châu thế cục nguy cấp, khó mà đối đầu. Nếu không được việc quân, ngươi lại là như thế nào thắng được trận chiến này? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trấn nhạc đường, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay cả một bên nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác xem trò vui Ngân Bối Thiên Yêu, cũng thu hồi vui cười, Tinh Tinh trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, như chuông đồng con mắt chăm chú nhìn Thẩm Chu. Công cụ hình người phải có khi công cụ hình người giác ngộ, một khi muốn tạo phản, đó chính là một chuyện khác. Huyền Ô Thiên Yêu càng là khẩn trương tới cực điểm, vô ý thức ngăn tại Thẩm Chu phía trước. Tại hai đạo xem kỹ dưới ánh mắt, Thẩm Chu lại chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi huyền ý bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Thanh âm không cao, lại vang vọng toàn bộ điện đường, bởi vì ta đã thức tỉnh Thanh Loan nhất tộc thượng cổ huyết mạch đại thần thông, Niết Bàn trọng sinh. Lúc đó, ta đã yêu khu sụp đổ, thần hồn tương diệt, mà ở trong tuyệt cảnh này, ta thần thông thức tỉnh, dục hỏa trở về, tái tạo bản nguyên, càng hơn trước kia. Chính là bằng vào cái này, Niết Bàn đằng sau thoát thai hoán cốt chi lực, vừa rồi ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng. Niết Bàn, trùng sinh. Tượng Bạt Thiên Yêu mày nhăn lại, Thanh Loan nhất tộc thần thông, hắn cũng không hiểu biết, bởi vậy không cách nào phán đoán Thẩm Chu lời nói tính chân thực. Nghe ngược lại là kinh thiên động địa, nhưng nói mà không có bằng chứng. Muốn cho bản tọa tin tưởng, ngươi liền chứng minh cho bản tọa nhìn. Tượng Bạt Thiên Yêu lúc này trầm giọng nói, đối với Thẩm Chu lý do này, hắn cũng không hài lòng. Chương 490, cảm giác được hoang đường ngẩn bối. Chương 490, cảm giác được hoang đường ngẩn bối. Đối với chứng minh cho lão tử nhìn xem, một bên Ngân Bối Thiên Yêu lập tức hất đệm, hắn tráng kiện ngón tay cách không cơ hồ muốn đâm chọt Thẩm Chu trên mặt, thanh âm mang theo uy hiếp trắng trợn, nguyên một nhánh quân đội sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng không phải ngươi một câu hư vô mở mịt thức tỉnh thần thông liền có thể hồ lộng qua. Phượng Tập Nhị, ngươi phải có lời giải thích. Đón Ngân Bối Thiên Yêu ánh mắt, Thẩm Chu lại đột nhiên nói đến một cái khác chủ đề, Hắc Thạch Châu bị chiếm, ta tỉ mỉ chăn nuôi nhân tộc bị tùy ý tàn sát thôn vệ. Phía sau này, là ngươi bỏ xuống làm cho đi. Ngân Bối Thiên Yêu đầu tiên là sửng sở, tựa hồ không ngờ tới Thẩm Chu sẽ ở trước mắt như này, ngay trước tượng bạt mặt đột nhiên là khoản này nợ cũ. Nhưng chợt, hắn gương mặt khổng lồ kia bên trên, liền bộc phát ra không chút kiêng kỵ cùng thiếu, là bản tọa thì như thế nào? Tại Thẩm Chu bế quan cái kia ba ngày, Ngân Bối Thiên Yêu liền phái ra dưới trướng Huyết Nha tướng quân, mang binh chiếm Hắc Thạch Châu. Chuyến này vốn phải là thu hoạch chân đấy, Huyết Nha đều chuẩn bị đưa chút tu vi cao cả người lẫn bất tới, thờ hắn Ngân Bối lợi dụng. Kết quả hết lần này tới lần khác cái kia Thanh Loan nhất tộc Phượng lão lục mang binh giết tới, một phen giao chiến sau, Huyết Nha không địch lại, chỉ đem lấy một chút tàn binh chạy về. Thế là, Ngân Bối Thiên Yêu liền đem Phượng lão lục chiếm Hắc Thạch Châu tin tức chuyển cáo cho Thẩm Chu, để Thẩm Chu chính mình đi xử lý. Dù sao tốt như vậy công cụ hình người, vậy dĩ nhiên muốn lợi dụng đến cực hạn, hưởng phúc sự tình hắn Ngân Bối đến, giết địch sự tình, liền để chim này yêu đi. Chỉ nghe Ngân Bối Thiên Yêu không để ý chút nào tiếp tục nói, ngươi Phượng Thập Nhị nếu quỳ xin tiến vào ta Hắc bên mình, vậy ngươi Hắc Thạch Châu chính là trong minh địa bàn. Ngươi nuôi những người kia xúc, chính là trong minh tài sản. Bản tọa thân là Liệt Phong Đường đường chủ, tiếp quản địa bàn của mình, thường dụng trong minh huyết thực, còn cần đánh với ngươi chào hỏi. Ghi lại thân phận của mình, lần sau còn dám chất vấn a. Cười lạnh một tiếng đột nhiên đánh gãy Ngân Bối Thiên Yêu lưu lo không ngừng. Thẩm Chu động, không có thức mở đầu, không có năng lượng ba động, vẹn vẹn hướng về cái kia tựa như núi cao Ngân Bối Thiên Yêu giơ tay lên. Năm ngón tay khép lại trong nháy mắt, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tước đoạt chi lực, không nhìn không gian phòng ngự, tinh chuẩn đinh vào Ngân Bối Thiên Yêu tồn tại hạch tâm. Ân. Ngân Bối Thiên Yêu trên mặt phách lối trêu tức nghe răng cười lập tức cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể, không, là tồn tại bản thân bỗng nhiên trầm xuống, thể nội phảng phất bị rút mất vật gì đó. Tu vi, yêu lực, hay là càng bản nguyên đồ vật. Hắn không biết, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Còn không đợi Ngân Bối lấy lại tinh thần, ầm ầm, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố khí lãng đã từ Thẩm Chu thể nội không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới. Toàn bộ đại điện tùy theo bắt đầu run rẩy. Thiên Yêu, nhị trọng. Ngân Bối Thiên Yêu phát giác được Thẩm Chu khí tức biến hóa, nhịn không được lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Ba ngày trước ngươi mới là cái yêu thánh, hiện tại làm sao biến thành Thiên Yêu nhị trọng? Quá phí lời. Băng lanh tiếng nói vang lên trong ngáy mắt, Thẩm Chu thân hình đã tiêu tán tại không trung. Ngân Bối Thiên Yêu trong lòng báo động như là núi lửa bộc phát, Thiên Yêu đỉnh phong cảm giác để hắn hoàn toàn đã nhận ra đối phương sát ý. Thiên Truy Bách Luyện ý thức chiến đấu để Ngân Bối căn bản không cần suy nghĩ, miệng to như chậu máu đống nhiên mở ra. Trong cổ kinh khủng yêu lực áp xúc, chuẩn bị phát động hắn cái kia đủ để chấn vỡ dây núi, xé rách thần hồn thiên phú kinh khủng thần thông, liệt hồn ma hống. Nhất trọng cảnh giới chính là nhất trọng thiên. Cho dù cái này Phượng Thập Nhị gặp vận may, từ yêu thánh tăng nhanh đến Thiên Yêu nhị trọng, nhưng ở hắn tôn này Thiên Yêu cựu trọng đỉnh phong đại yêu trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến. Hắn phải dùng tiếng giống giận này, đem cái này không biết trời cao đất rộng tạp mao điểu, tính cả nó cái kia buồn cười cuồng vọng, cùng nhau chấn thành một bịt. Giống. Ngân Bối tiếng giống rung trời nhưng cũng bẹn bẹn rung trời mà thôi. Cái kia vốn nên như là thực chất sóng âm pháo giống như hoành giá hủy diệt tiếng gầm. Căn bản không có một tơ một hào từ hắn trong miệng lớn gào thét mà ra. Thập. Ngân Bối to lớn tinh tinh trên mặt, biểu tình dữ tợn trong nháy mắt cứng đờ, lập tức bị một loại sâu tận xương thủy, chưa bao giờ thể nghiệm qua khủng hoảng thay thế. Trong cơ thể hắn cái kia mênh mông như biển, đủ để di sơn đảo hải thiên yêu yêu lực, rõ ràng đã ngưng tụ tới yết hầu, nhưng là không thả ra được, lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch Thẩm Chu trước đó hướng hắn cách không một trảo ý nghĩa là cái gì,
hẳn là chính là bởi vì một chảo này mới cách không cấm chế thần thông của hắn thi triển. Thế nhưng là, thật sẽ có như thế không hợp thói thường sự tình. Ngay tại cái này nhận biết sụp đổ sát na, Thẩm Chu đã cầm trong tay địa kiếm, mượn nhờ di hình hoán ảnh chi năng, thuấn di đến Ngân Bối Thiên Yêu ngay phía trước. Không có bất kỳ cái gì hoa lý hoa tiếu, Thẩm Chu hướng phía Ngân Bối Thiên Yêu cái kia to lớn răng nanh ngang nhiên chém xuống. Ầm ầm, khủng bố tiếng vang như là ước vạn miệng hùng trùng, đồng thời tại Ngân Bối trong xoang đầu nổ tung. Cái này Hắc Tinh Tinh chỉ cảm thấy yêu khu như là bị Thái Cổ Thần Sơn đối diện va chạm, liên đối lực lượng hung hăng rót vào kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ yêu hoàn toàn không cách nào khống chế cách mặt đất bay rất ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng chấn nhạc đường cứng rắn bách tượng. Bất quá dù sao cũng là thân kinh bách chiến thiên yêu đỉnh phòng, tại thân thể mất khống chế bay ngược trong nháy mắt, Ngân Bối to lớn thân eo ở giữa không trung đống nhiên vặn một cái, kiệt lực đã ngừng lại bay ngược tình thế. Hai chân đập ầm ầm rơi trên mặt đất, bước ra hai cái thật sâu cái hố nhỏ, đá vụn bay ra. Phúc. Sau một khắc, một cỗ hỗn tạp phá toái răng nanh, màu đỏ tươi thịt băng cùng yêu huyết vật dơ bẩn, từ Ngân Bối tấm kia bị chém nát như trong miệng lớn cuồn phún mà ra. Ngân Bối quấn bách che miệng, nước nở kêu lên, hỗn đản, ngươi đến tột cùng dùng cái gì tà pháp? Hắn gần như không thể tin tưởng cảnh tượng trước mắt, vừa hô toái sơn sông liền hồn ma hống, vậy mà lại bởi vì ngăn ở yết hầu, từ đó làm cho thi triển thất bại. Đây quả thực hoang đường đến cực điểm. Trước mắt Phượng Thập Nhị đến tột cùng thi triển cái gì quỷ quệ thủ đoạn? Đây quả thực so với đối phương trọi cứng bên dưới thần thông của hắn, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Ngân Bối thừa nhận Thanh Loan huyết mạch rất mạnh, nhưng là cường đại tới đâu huyết mạch thần thông, cũng nên có cái cực hạn đi. Hắn cùng Phượng Thập Nhị cách dòng giã thất trọng thiên hô giống như cảnh giới hồng câu, như vậy khoa trường trên lệnh cảnh giới, thần thông của đối phương cũng có thể ở trên người hắn có hiệu quả. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có, cái này tạp bao điểu đục thân lực lượng lại là chuyện gì xảy ra, mạnh căn bản không giống như là thiên yêu nhị trọng có thể có a. Lấy hắn cường hãn yêu khu, miễn cưỡng ăn đối phương một kiếm, vậy mà trực tiếp bị nổ sụp bên dưới nửa cái đầu. Phượng Thập Nhị, ngay tại Ngân Bối đều hoảng hốt đến cảm giác mình tựa như đang nằm mơ thời khắc, gầm lên giận dữ bỗng nhiên ở một bên nổ vang. Tượng bạc thiên yêu thân thể cao lớn kia đã đứng lên, nặng nề như núi uy áp hỗn hợp có kinh sợ, ngươi dám tại chấn nhạc đường bên trong, đối bản minh đường chủ xuất thủ. Đối với đầu này lão tượng chất vấn, Thẩm Chu chỉ là khẽ cười một tiếng, tượng bạc đường chủ, ngươi vừa mới không phải chính miệng nói, muốn để ta chứng minh ta niết bản thần thông uy năng sao? Nếu ta hiện tại liền đem đầu này ồn ào Hắc Tinh Tinh làm thịt, chẳng lẽ không phải hoàn mỹ nhất, nhất trực quan? Chứng minh vương tức sao? Chương 491, tơ lụa liên chiêu, trực tiếp đánh phế. Chương 491, tơ lụa liên chiêu, trực tiếp đánh phế. Lời này vừa nói ra, Tượng Bạc Thiên Yêu lập tức lâm vào trầm mặc, kỳ thật cho tới bây giờ, Thẩm Chu đã chứng minh hắn niết bàn trọng sinh hàm kim lượng. Ngắn ngủi 3 ngày, cảnh giới giống như là núi lửa phun trào báo tác đột tiến, bực này nghe rợn cả người tiến cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết đại thần thông mới có thể giải thích. Nhưng mà, cho dù Thẩm Chu trên thân bao phủ như vậy thần dị quang hoàn, hắn lần này tuyên bố chém giết Ngân Bối thắng lợi tuyên ngôn, tại Tượng Bạc nghe tới, vẫn như cũng là cuồng vọng đến không biên giới. Mặc dù ngươi Thẩm Chu thiên phú nghịch thiên, căn cơ tăng vọt, cũng bất quá là thiên yêu nhị trọng tu vi, dám tuyên bố chém giết cửu trọng đỉnh phong. Đây quả thực là người si nói mộng. Thất trọng chi kém, há lại chỉ là mấy ngày chi công liền có thể tùy tiện san bằng. Tượng Bạc vốn trong lòng chắc chắn như vậy, nhưng trước mắt chiến cuộc lại giống một cái vang dội cái tát quất vào hắn nhận biết bên trên, vẹn vẹn trong chớp mắt giao thủ, Ngân Bối thiên yêu lại thật bị cái này Phượng Thập Nhị áp chế, chân thật chỗ tại hạ phong. Tượng Bạc trong lòng kinh nghi như cuồng chiều cuộn, còn không có nghĩ rõ ràng, Thẩm Chu thân ảnh đã lần nữa động. Kiếm quang xé rách ngưng trệ không khí, Thẩm Chu người theo kiếm đi, lại lần nữa ngang nhiên nhào về phía Ngân Bối. Đối mặt cảnh giới này viễn siêu chính mình thất trọng cương địch, trừ công đức lục ban cho căn bản thần thông, hắn nơi này giới khổ tu đoạt được bình thường thủ đoạn, đã không phát huy được tác dụng. Đã như vậy, không bằng dứt khoát dùng sức mạnh trực tiếp nghiền ép. Nếu không phải linh cảnh hiện hiện quy mô thực sự quá mức rõ ràng, sẽ bại lộ hắn nhân tộc thân phận, Thẩm Chu đã sớm tại chỗ lớn rồi. Cuồng vọng, coi là thật cuồng vọng đến cực điểm. Ngân Bối thiên yêu cho dù hai gò má sụp đổ, máu nhuộm yêu khu, trong mắt lại không nửa phần ý sợ hãi, trong mắt dâng lên ngập trời quất đục cùng sát ý. Coi là bằng vào cái này quỷ dị thần thông chiếm điểm tiên cơ, liền có thể nắm vững thắng lợi. Đơn giản ngây thơ buồn cười. Tổ huyết chiêu hiện, thái cổ tái nhập. Kinh thiên động địa trong gào thét, Ngân Bối thiên yêu thân thể bắt đầu dọa người thổi biến, vốn là khôi vĩ như núi thân hình như là thổi hơi giống như kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt, một tôn tản ra ngập trời hung uy, phản phất từ thái cổ bước ra hồng hoàng kim cương ma cùng nhau, xông phá địa đường. Đại hoang yêu biến một khi thi triển, liền có thể ngược dòng tìm hiểu huyết mạch bản nguyên, tỉnh lại thể nội thượng cổ thần lực, từ đó đem nhục thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đối với am hiểu vật lộn yêu ma tới nói, chiêu này một khi sử xuất, cơ hồ chính là bất bại biểu tượng. Nhưng mà, trở lên cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, vẹn vẹn chỉ tồn tại ở Ngân Bối thiên yêu trong huyễn tưởng. Hiện thực cho hắn băng lãnh vô tình một cái trọng truy. Khi cái kia âm thanh ẩn chứa vô tận cuồng nộ thái cổ tái nhập vang tận mây xanh sau, lại sự tình gì đều không có phát sinh. Trong dự đoán dung chuyển sơn nhạc thuế biến cũng không xuất hiện, huyết mạch chỗ sâu hồng hoàng chi lực, cùng Ngân Bối lúc trước ý đồ điều động yêu lực bình thường, rõ ràng đã ở thể nội mãnh liệt khuấy động, lại ngạnh sinh sinh bị một cỗ càng lực lượng bá đạo cưỡng ép ấn trở về. Cái này cũng liền dẫn đến lúc này Ngân Bối nhìn qua dưới cơn nóng giận, liền nổi giận một chút. Không hề nghi ngờ, Thẩm Chu lúc trước cái kia quỷ dị tuyệt luân, bá đạo đến cực điểm tức đoạt chi lực còn tại chuyển vận. Không chỉ có khoa cứng hắn yêu lực vận chuyển, bây giờ mà ngay cả hắn huyết mạch lực lượng bản nguyên, cũng cùng nhau tức đoạt thi triển tư cách. Cái này sao có thể? Ngân Bối thiên yêu muốn rách cả mí mắt, cơ hồ muốn đem hốc mắt trừng lực, yêu lực thần thông bị cấm thì cũng thôi đi. Ngay cả huyết mạch chi lực cũng vô pháp mở ra. Cái này không được vậy không được, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn trừ dùng trước mắt thân thể vật lộn bên ngoài, căn bản liền không có mặt khác lựa chọn. Ngay tại ngân bối liên chiêu thất bại dẫn đến tâm thần rung mạnh trong nháy mắt, Thẩm Chu trong tay địa kiếm đã xuyên vào bộ ngực của hắn. Phốc phốc, lưỡi dao xé rách da thịt, xuyên thủng cân cốt thanh âm giận người, đại kiếm nửa đoạn trước thật sâu chui vào ngân bối to con lồng ngực, nóng hổi yêu huyết như suối dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ thân kiếm cùng Thẩm Chu cổ tay. Trầm mặc hiệu quả hay là quá mức siêu mẫu, nó không chỉ có đánh ngân bối một trở tay không kịp, càng là ngạnh sinh sinh phế bỏ ngân bối bảy thành chiến lực. A a a, muốn chết. Ngân bối mắt đỏ vành mắt, thân là cường giả kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình ngồi chờ chết, yêu lực, huyết mạch đều bị phong ấn thì như thế nào? Hắn còn có bộ này thiên truy bách luyện yêu ma thân thể, ta muốn sống xé sống nát ngươi. Ngân bối phát ra như dã thú gào thét, lại không để ý trước ngực cắm cự kiếm, hai cái cơ bắp từng cục nắm đấm, điều động toàn bộ nhục thân ma lực, hướng phía gần trong gang tấc Thẩm Chu đầu lâu, nện như điên mà đi. Cho dù không có khả năng phản tổ, dùng cái này khắc thuần túy nhục thân lực lượng, hắn cũng đủ để đem đối phương oanh thành một bài thịt nát. Đây chính là thất trọng chênh lệch cảnh giới nghiên ép. Nhưng mà, ngay tại cái kia ẩn chứa khai sơn phá thạch chi lực cự quyền, sắp chạm đến Thẩm Chu mặt sát na, ông. Một tiếng kỳ dị vù vù không có dấu hiệu nào vang lên. Một nửa trong suốt kỳ dị vòng sáng, chẳng biết lúc nào lặng yên hiện hiện, trong nháy mắt đem ngân bối thân thể khôi ngô bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, cái kia cố quen thuộc bá đạo cướp đoạt cảm giác, lần nữa giáng lâm. Nhưng lần này, bị tước đoạt chính là hoàn toàn khác biệt đồ vật, là lực lượng, là tốc độ. Là chi kia chống đỡ hắn buộc phát ra một kích chí mạng nhục thân vĩ lực. Vòng sáng bao phủ phía dưới, ngân bối chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất lâm vào vạn trượng biển sâu, mỗi một cái động tác đều trở nên nặng nề vô cùng. Càng đáng sợ chính là, thể nội cái kia trào lên lực lượng dòng lũ phảng phất trong nháy mắt bị rút khô, nắm đấm đều trở nên cực kỳ yếu đuối, bung ra uy tích đều lộ ra nhẹ nhàng, chậm rãi. Phanh. Vốn nên là thạch phá thiên kinh hai một quyền, cuối cùng lấy một loại gần như buồn cười phương thức, nhẹ nhàng đụng tại Thẩm Chu trên đầu vai. Lực đạo chi yếu ớt, cùng nói là công kích, không bằng nói càng giống là tiểu quyền đệ ngươi ngực hoang đường cảnh tượng. Thẩm Chu thậm chí không nhúc đích, chỉ là có chút nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, à, đánh người đều không có khí lực, còn nói chính mình là thiên yêu đỉnh phong. Ngân bối cứng đờ, đốt ngón tay đều đang phát run, hắn ngẩng đầu trừng mắt Thẩm Chu, trong mắt điên cuồng biến thành sợ hãi, ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà trả lời hắn, chỉ có Thẩm Chu gọn gàng mà linh hoạt động tác. Xoẹt. Cổ tay bỗng nhiên phát lực, Thẩm Chu đem khảm vào ngân bối lồng ngực đại kiếm rút ra, nóng hổi yêu huyết theo mũi kiếm rút ra, như là mất khống chế suối phun giống như bao táp. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, kiếm quang lại nổi lên. Thẩm Chu động tác nhanh đến mức cực hạn, hai tay mang theo hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh, trong tay đại kiếm hóa thành từng đạo xé rách không gian tử vong phong bạo. Băng lãnh phong mang như là mưa to mưa như chút nước, liên miên bất tuyệt đánh vào ngân bối yêu khu phía trên. Mỗi một lần chém xuống, đều mang theo tảng máu lớn thịt cùng vài cốt. Ngân bối thiên yêu muốn phản kích, hắn phí công cơ tài lớn, ý đồ đón đỡ hoặc bắt lấy cái kia đoạt mệnh kiếm quang. Nhưng mà thần thông bị phế, lực lượng hoàn toàn không có, hắn giờ phút này tựa như một đầu bị buộc lại chó, chỉ có thể bị động bị đánh. Trầm mặc hư nhược áo đeo vai, triệt để đem ngân bối thiên yêu làm phế đi. Nhưng kỹ năng hiệu quả cuối cùng có thời gian hạn chế, Thẩm Chu nhất định phải tại song trọng đại nạn giải trừ trước đó, đem cái này hắc tinh tinh triệt để giết chết. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Tượng bạc thiên yêu thân thể cao lớn cứng ngắc tại nguyên chỗ, tượng trên mặt viết đầy chấn kinh cùng mở mịt. Hắn dự đoán qua trận chiến đấu này sẽ là thiên về một bên nghiền ép, lại tuyệt đối không nghĩ tới, bị nghiền ép đối tượng, đúng là thực lực cao hơn Thẩm Chu thất trọng thiên ngân bối. Ngân bối đang làm cái gì? Thần thông của ngươi đâu? Ngươi hồng hoàng chi lực đâu? Còn có ngươi nắm đấm này, nhẹ nhàng đánh vào Thẩm Chu trên thân, ngươi là đang đánh giả thi đấu sao? Đồng dạng đang quan chiến Huyền Ô Thiên Yêu, nội tâm chấn kinh không thua kém một chút nào tự bạn, thiếu chủ 3 ngày liên tiếp phá cảnh giới đã là kinh thế hai tụ, bây giờ có thể đem một vị thành danh đã lâu cựu trọng thiên yêu đường chủ đè xuống đất tùy ý chém bảo. Còn có, thiếu chủ trước một khắc biểu hiện được đối với Hắc Nguyên Minh trung thành tuyệt đối, kết quả một giây sau liền đối thượng cấp thống hạ sát thủ, sát phạt quyết đoán, không có dấu hiệu nào. Ta thật nhìn không thấu được ngươi a. Chương 492, Minh chủ hiện thân. Chương 492, Minh chủ hiện thân. Nhưng mà, Huyền Ô cưỡng ép nhẫn nhịn lại tiến lên trợ trận xúc động. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối một mực tập trung vào bên cạnh tượng bạc thiên yêu. Bởi vì tại Thẩm Chu đột nhiên gây khó khăn trước một cái chớp mắt, đã thần niệm truyền âm với hắn, để hắn cần phải bảo vệ tốt tượng bạc. Mặc dù lấy Huyền Ô chỉ là thiên yêu ngũ trọng cảnh giới, tại tượng bạc bực này nhân vật cường hoành trước mặt, chỉ sợ liền một lát đều khó mà chèo chống, nhưng thiếu chủ ý chí, chính là ý nghĩa sự tồn tại của hắn, liều chết cũng phải hoàn thành. Tượng bạc. Đúng lúc này, ngân bối thiên yêu trong miệng vang lên thê lương gào sắc, cứu ta. Nhanh cứu ta a. Sống chết trước mắt, cái gì cường giả kiêu ngạo, đều bị nghiền vỡ nát. Cuối cùng là đường chủ tượng bạc túi đầu cầu cứu cố nhiên là vô cùng nhục nhã, nhưng tiếp tục như thế, hắn thực sẽ bị cái này phượng thập nhị tươi sống chặt thành nhục tương. Mệnh cũng bị mất, còn muốn mặt mũi làm gì dùng. Tượng bạc thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức bước về phía trước một bước. Hô! Ngay tại tượng bạc động tác đồng thời, một đạo bóng đen đồng dạng gắt gao ngăn ở trước mặt hắn, chính là vận sức chờ phát động Huyền Ô Thiên Yêu. Huyền Ô mang theo kiên nghị ánh mắt, động tác của hắn đã tuyên cáo hết thảy, nghĩ tới đường này, chỉ có bước qua thi thể của hắn. Cùng một thời gian, Thẩm Chu thanh âm cũng chui vào tượng bạc trong tai, mang theo một tia mê hoặc. Tựa bạn đường chủ, ngươi khẳng định muốn giúp hắn, giết hắn, Hắc Nguyên Minh bên trong liền thiếu đi một cái cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi đối đầu. Hết thể hậu quả, ta Phượng Thập Nhị một mình gánh chịu, cùng ngươi tựa bạn đường chủ, không có chút nào liên quan. Tựa bạn bước chân, ngạnh sinh sinh bỗng nhiên ở giữa không trung. Thẩm Chu lời nói đơn giản nói đến trong tâm khảm của hắn, qua lại cùng ngân bối minh tranh ám đấu chẳng cảnh, hiện lên ở trong đầu hắn. Diệt trừ ngân bối, sát thực đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Ngay tại tượng bạt bởi vì tâm động mà lâm vào do dự thời khắc, Thẩm Chu dưới chân, cái kia đã hấp hối ngân bối thiên yêu, lại như cùng bọt nước giống như, thừa không tiêu thất. Chỉ để lại nguyên địa phun tung tóe vết máu cùng vô số mang theo phá toái huyết đủ. A Di Đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một tiếng xa xăm bình hòa Phật hiệu, không có dấu hiệu nào tại trong đại điện vang lên, thanh âm không cao, lại giống chùa cổ trung sớm, mang theo một cố gột rửa lòng người lực lượng kỳ dị. Thẩm Chu chỉ cảm thấy trong lòng quần quận sát ý như băng tuyết tan rã, lại sinh ra một lát thanh hàn, hoặc tâm phản âm ả. Hắn chau mày, dương mắt nhìn hướng sáng ngang. Cung điện mái vòm trong bóng tối, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người. Đó là một cái lao hầu, toàn thân lông tóc như tuyết, nó mặc một bộ vá chẳng vá đụng cũ nát tăng bảo, và áo theo gió nhẹ đãng. Lao hầu tư thái bình yên, phản phất đã tại này chỗ tĩnh tọa ngàn năm. Quỷ dị nhất chính là, nó cái kia khô cạn tay khỉ lòng bàn tay, chính nâng một vật, thình lình chính là vừa rồi còn tựa như núi cao to lớn ngân bối thiên yêu, giờ phút này, hắn lại bị một loại không thể nào hiểu được huyền ảo lực lượng, ngạnh sinh sinh áp xúc đến đầu ngón tay kích cỡ tương đương. Lao hầu cúi thấp xuống mí mắt, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay run lẩy bẩy ngân bối bên trên, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, lại làm cho trong điện tất cả yêu ma đấy lòng phát lạnh, thí chủ sát tâm quá nặng, này nghiệt chướng, hay là giao cho lão tăng trông giữ chút thời gian đi. Minh chủ. Thấy do cái kia tăng bảo lão hầu sát na, tựa bạn thiên yêu như bị sét đánh, hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, liền vô ý thức trùng điệp quỳ rạp trên đất, cứng rắn mặt đất đều bị nện ra vết rách. Một bên Thẩm Chu, cũng ngay đầu tiên thông qua đệ tứ thiên thai biết được thân phận của đối phương, Hắc Uyên Minh chủ, vô vọng tôn giả ách thậm chí ngay cả Hắc Uyên Minh chủ đều kinh động sao? Quả nhiên, muốn tại đối phương trong địa bàn cường sát một cái thiên yêu đỉnh phong, hay là quá khó khăn. Hắc Uyên Minh đường chủ đã là thiên yêu cựu trọng đỉnh phong tồn tại, vậy vị này thống ngự quần ma minh chủ, thực lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Thẩm Chu nín thở ngưng thần, tinh thần cao độ ngưng tụ, đã chuẩn bị tùy thời đọc đường rút lui. Chạy trốn mặc dù đáng xấu hổ, nhưng rất hữu dụng. Ra ra, giờ khắc này, Bạch Hầu trong lòng bàn tay ngân bối thiên yêu, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức âm thanh gào rít đứng lên, cái này tạp mao điểu muốn giết ta. Hắn mắt vô tôn thượng, thân ngoan thủ lạn. Còn xin ra ra vì ta làm chủ, nghiêm trị kẻ này. Bạch Hầu khô chảo nhẹ nhàng khẽ đảo, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt ngăn cách ngân bối thanh âm, tuyết trắng trường mi bên dưới, hắn một đôi kim đồng không hề bận tâm rơi vào Thẩm Chu trên thân, chiêu công tử kiếm, dính quá nhiều nhân quả, cũng không thể lại thêm sát nghiệt. Bạch Hầu thở dài một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Là như vậy, Minh chủ tượng Bạt Thiên yêu liền đem hết thể êm hay nói, cẩn thận sau khi nghe xong đằng sau, Bạch Hầu cũng không tỏ thái độ, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thẩm Chu, chiêu công tử, ngươi thoát ly thanh loan, dấn thân vào ta Hắc Uyên Minh sự tình, lão tăng đã có nghe thấy. Như thế quyết tuyệt, ngược lại để lão tăng có mấy phần lau mắt mà nhìn. Chỉ là, lão tăng cần biết, ngươi trì tâm, thành không? Thẩm Chu trên mặt bất động thanh sắc, lạnh nhạt hỏi ngược lại, ta nói thành, ngươi liền tin? Cứ nói đừng ngại. Bạch Hầu khẽ cười nói, lão tăng tốt linh vạn bất âm, khả biện thật giả hữu cứu. Thẩm Chu lông mày bật lên, lão yêu này lại có thấm nhuần thật giả chi năng à? Hắn nói giọng khàn khàn, vậy ngươi muốn hỏi chuyện gì? Kim Đồng nhìn chăm chú ở giữa, Bạch Hầu mỗi chữ mỗi câu rõ ràng hỏi, ngươi vì sao muốn gia nhập ta Hắc Uyên Minh? Mượn đao giết người. Thẩm Chu dứt khoát trả lời, mượn Hắc Uyên Minh thanh đao này, giết sạch thanh loan toàn tộc. Bạch Hầu trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn dù bận ung dung nói oán niệm sâu nặng, thật ý như vực sâu. Xem ra tiểu hữu báo thù chi tâm, kiên cố a, hắn khẽ bước cằm, ngay sau đó ném ra ngoài vấn đề thứ hai, như vậy, Xích Nhị tướng quân cực kỳ bộ đội sở thuộc, phải chăng là ngươi tiêu diệt? Phượng Mỗ chưa gặp đọt hai, nói gì diệt quân? Thẩm Chu trả lời đồng dạng chém đinh chặt sắt. Liên tiếp hai vấn đề, Bạch Hầu cái kia có thể phân biệt hoang luôn thần thông cũng không cảnh báo, nó tuyết trắng trường mi tựa hồ giãn ra một chút, chậm rãi gật đầu, "Ân, đều là chân ngôn, bất quá chiêu công tử thân phụ thanh loan vương huyết, tu vi đột phá thần tốc, quả thật vạn cổ hiếm thấy chi kỳ tài. Nếu có thủ đoạn thông thiên, có thể tạm thời che đậy lao tăng đôi lô thai này, cũng không phải không có khả năng." Nói đến đây, Bạch Hầu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Thẩm Chu sau lưng Huyền Ô Thiên Yêu. Thời khắc này Huyền Ô đã sớm bị đối phương khí thế chấn nhiếp hồn bất phụ thể, toàn thân lông vũ đều tại không bị khống chế phát run, ngay cả không dám thở mạnh một cái. "Tiểu Ô Nha, chớ sợ." Bạch Hầu thanh âm vẫn như cũ bình thản, "Lão tăng hỏi ngươi, Xích Nhị tướng quân cực kỳ bộ hạ, thế nhưng là chết bởi nhà ngươi thiếu chủ chi thủ." Huyền Ô Thiên Yêu đông nhiên một cái giật mình, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra, "Không phải, tuyệt đối không phải. Thuộc hạ dám lấy tính mệnh đảm bảo. Thiếu chủ cùng ta, căn bản chưa từng nhìn thấy Xích Nhị tướng quân bị bắn, lại càng không cần phải nói là diệt sát. Đây là thiên đại oan uổng." Bạch Hầu trong mắt màu vàng nóng có chút nheo lại, đồng dạng không có hoang ngôn khí tức. Nếu như nói Phượng Thập Nhị bởi vì huyết mạch thần thông, còn có như vậy một tia cực kỳ bé nhỏ khả năng che đậy thiên cơ, như vậy trước mắt cái này huyết mạch phổ thông Huyền Ô, là tuyệt không thể giấu giếm được hắn tốt linh âm, phân biệt hưu cứu thần thông. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, không hề bận tâm trên khuôn mặt lướt qua một tia hiểu rõ, xem ra việc này thật là một trận hiểu lầm. Chương 493, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Chương 493, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Giờ phút này, dù là Thẩm Chút mở trí cứng cỏi như sắt, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi đến lướt qua một tia may mắn. May mắn ban đầu ở sơn cốc vô danh diện sát Xích Nhị cực kỳ dưới trướng yêu ma lúc, Huyền Ô cũng không tại hiện trường, bằng không mà nói, giờ phút này nhất định phải lộ tẩy, vậy thì phải đọc đương làm lại. Chỉ có thể nói khí vận đứng tại hắn một phương. Về phần Thẩm Chu bản nhân thôi, "A, ngươi muốn bắt Chu thụ nhân, cùng ta Lỗ Tấn có quan hệ gì?" Bạch Hầu mắt vàng lỗ lần nữa tập trung tại Thẩm Chu trên thân, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác uy áp. Bất quá, Phượng tướng quân, ngươi mới vào trong mình, lợi dụng phạm thượng, ngang nhiên đối với Ngân Bối Đường chủ độc thủ, thậm chí muốn lấy nó tính mệnh. Như thế hành vi, cũng không tránh khỏi quá mức cả gan làm loạn chút. Nó tuyết trắng trường mi cụ xuống, hình như có suy tính, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lại sự tình ra có nguyên nhân, lần này, Lao Tăng liền không cho truy cứu. Không cho truy cứu. Thẩm Chu chẳng những không có thuận thế xuống thang, ngược lại phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo. Ngân Bối Đường chủ dung túng thủ hạ đụng đến ta địa bàn, minh chủ tùy tiện một câu, liền muốn nhẹ nhàng bỏ qua. Ta cần một cái công đạo. Bạch Hầu rõ ràng khẽ giật mình, trong con mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ tới, tại chính mình thể hiện ra đủ để khống chế sinh tử lực lượng tuyệt đối đằng sau, cái này vẹn vẹn thiên yêu nhị trọng vực chiêu, lại còn dám như thế cường ngạnh, thậm chí hùng hổ dọa người yêu cầu bằng dao. Hắn không sợ ta sao? Bạch Hầu thanh âm trầm xuống, mang theo một tia rõ ràng không vui cùng tìm tòi nghiên cứu, ngươi đã đem Ngân Bối trọng thương đến cơ hồ sắp chết. Như thế vẫn chưa đủ. Không đủ. Thẩm Chu trả lời chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt không có chút nào nhượng bộ, nợ máu phải trả bằng máu. Cuồng vọng. Bạch Hầu thanh âm đột nhiên cất cao một tia, áp lực mênh mông đột nhiên trở nên nặng nề sền sệt, như là thực chất như nước biển đè xuống đại điện mỗi một tấc không gian. Phách lối quá mức, là muốn trả giá thật lớn, ngươi coi thật không sợ Lao Tăng tát ở giữa, đưa ngươi đưa vào luân hồi. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Thẩm Chu, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Sợ chết? Thẩm Chu phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất vấn đề, nếu ta tham sống sợ chết, sao lại dám lẻ loi một mình cùng cái kia Thanh Loan toàn tộc đối nghịch? Nếu như ngươi muốn động thủ, cái kia cứ việc thử một lần, nhưng hôm nay cái này Ngân Bối chỗ phạm chi tội, nhất định phải cho ta một cái công đạo. T, lời vừa nói ra, một bên quỷ dạp trên đất tượng Bạt Thiên Yêu cũng nhịn không được toàn thân phát run. Hắn khó có thể tin nhìn về phía cái kia đạo đứng thẳng như thương thân ảnh, trong lòng rời sông lấp biển, điên rồi. Cái này Phượng Thập Nhị tuyệt đối là điên rồi. Tại vượt qua không biết bao nhiêu cái hồng câu lạch trời lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn dám như vậy chống đối minh chủ. Chậc chậc, thật không hổ là đã thức tỉnh niết bàn thần thông tuyệt thế thiên kiêu. Đơn giản cuồng đến không biên giới. Nghe nói lời này, Bạch Hầu cũng lâm vào một lát trầm mặc. Cũng không phải là bị ngỗ nghịch nổi giận, mà là bởi vì nó cái kia tốt linh âm, phân biệt hưu cứu thần thông, rõ ràng phản hồi lấy, cái này Phượng Thập Nhị nói tới, câu câu đều là phát ra từ đáy lòng chân ngôn. Đối phương cũng không phải là phô trương thanh thế, hắn là thật không sợ chết. Phần này đem sinh tử không để ý, chỉ vì cầu một cái bàn giao quyết tuyệt ý chí, còn thật sự là đáng giá thưởng thức. Nghĩ tới đây, Bạch Hầu trong lòng lập tức đã tuôn ra mãnh liệt quý tài chi tâm. Kẻ này, chỉ dựa vào thiên yêu nhị trọng chi cảnh, có thể bằng vào quỷ dị khó lường thủ đoạn, đem thiên yêu cựu trọng đỉnh phong Ngân Bối đẩy vào tuyệt cảnh. Nó thiên phú độ cao, tiềm lực chi cự, quả thật nó trong năm tháng dài đằng đằng thấy số 1. Như vậy vạn cổ khó tìm kỳ tài, nếu không thể là Hắc Yên Minh sử dụng, cái kia quả nhiên là phung phí của trời, đủ để khiến nó bóp cổ tay thở dài. Thẩm Chu sở dĩ lực lượng 10 phần, là bởi vì tại trọng sinh cùng độc đương cái này hai đại thần thông tuyệt đối bảo hộ trước mặt, coi như cái này Bạch Hầu là tôn ngộ không tại thế, cũng làm không chết hắn. Có ỷ vào này, vậy hắn tự nhiên muốn mức độ lớn nhất vì chính mình tranh thủ đến chỗ tốt, vẫn là câu nói kia, cùng lắm thì liền độc đương tới qua. Một phen cân nhắc lợi hại phía dưới, Bạch Hầu cũng không có lựa chọn độc thủ, mà là tiếp tục hỏi, cái kia Phượng tướng quân, ngươi muốn thế nào? Nếu ngay cả sự uy hiếp của cái chết đều không thể dung chuyển nó tâm trí, vậy liền thay cái lôi kéo phương thức, ta có thể tha cái này Ngân Bối một mạng. Thẩm Chu hồi đáp, nhưng là dưới tay hắn cưỡng chiếm ta Hắc Thạch Châu chi tội, nhất định phải thanh toán. Đem hắn phái đi xâm chiếm địa bàn của ta người cầm đầu, cực kỳ vây cánh, toàn bộ giao cho ta tự mình xử trí, việc này liền có thể bỏ qua. Ngân Bối Thiên Yêu là cái này Bạch Hầu cháu trai, muốn diệt trừ đối phương tạm thời có chút khó khăn, đã như vậy, vậy liền lùi lại mà cầu được hát. Hắn Thẩm Chu tân tân khổ khổ là Hắc Uyên Minh xuất lực, dù sao cũng phải yếu điểm chỗ tốt. Tốt. Bạch Hầu trầm mặc một lát, cuối cùng đáp ứng, việc này theo ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn cái kia nâng Ngân Bối khô chảo nhẹ nhàng lắc một cái, lòng bàn tay cái kia nhỏ bé như trùng Ngân Bối Thiên Yêu liền ngã xuống, đồng thời bắt đầu đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, Ngân Bối liền khôi phục như núi cao khổng lồ ma vượn chân thân, ầm vang rơi xuống đất, chấn động đến đại địa khẽ run. Càng làm cho người ta kinh hãi là quanh người hắn cái kia sâu đủ thấy xương vết chém, không ngờ trải qua khôi phục rất nhiều. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh như tờ giấy, vẫn là trạng thái trọng thương, nhưng ít ra cái kia chí mạng thương tích đã bị cưỡng ép lấp đầy, hành động đã không còn đáng ngại. Ngân Bối Bạch Hầu cái kia không có chút gợn sóng nào thanh âm vang lên, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, ngươi bây giờ trạng thái như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, Phượng tướng quân yêu cầu, ngươi có thể nghe rõ. Đi thôi, đưa ngươi phái đi Hắc Thạch Châu thuộc hạ thủ lĩnh cực kỳ thủ hạ, nhanh chóng gọi đến nơi đây lĩnh tội. Là, ra ra. Ngân Bối Thiên Yêu cúi thấp xuống đầu lâu to lớn kia, thanh âm khàn giọng khô khốc. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Chu một chút, lại không dám có chút oán hận chi sắc, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí gián đại điện biên giới bóng ma, từng bước một hướng ra phía ngoài chuyển đi. Cái kia tư thái, rất giống một cái chim sợ cảnh quang, e sợ cho chính mình một tia dư thừa động tác, lần nữa dẫn tới Thẩm Chu tôn này sắt thần ánh mắt. Không có cách nào, hắn là thật bị sợ vỡ mật, hắn biết rõ, nếu như không có minh chủ hiện thân cứu chàng, hắn hiện tại đã là một người chết. Ngân Bối Thiên Yêu liền cái này như thế khập khiễng về tới chính mình đường khẩu. Liệt Phong Đường bên trong, chúng yêu hoặc tụ chúng gào thét, hoặc xé rách huyết thực, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà khi nặng nề cửa điện bị đẩy ra, hiện lộ ra Ngân Bối cái kia khổng lồ lại khí tức bể bại thân ảnh lúc, toàn bộ đường khẩu trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Đường chủ, t, đường chủ ngài đây là? Mấy cái cách gần đó yêu ma vô ý thức tiến lên, mang theo quen có định nọt muốn hành lễ ân cần thăm hỏi, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ngân bối trên người to lớn thương tích lúc, tất cả ân cần thăm hỏi đều cắm ở trong cổ họng. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, là ai có thể đem bọn hắn ngân bối đường chủ bị thương thành dạng này? Ngân bối đối với bốn bề phản ứng nhìn như không thấy, hắn cặp kia nguyên bản ngang ngược con người, giờ phút này lại có vẻ có chút trốn tránh, chỉ là một đường hướng đường khẩu chỗ sâu đi đến. Giờ phút này, cái nào đó trong đại điện, một đầu răng nanh lồi ra ngoài, diện mục hung lệ hạc yêu, đang bị một đám đồng liêu vây quanh, hắn nước bọt loạn tung tóe, sinh động như thật không ngừng nói quát. Hắc hắc, các ngươi là không có nhìn thấy. Cái kia hắc thạch châu quả thực là trời sinh cả người lẫn vật nông trường. Những cái kia lưỡng cơ dương, bị cái kia phượng thập nhị nuôi đến trắng trắng mập mập, phiêu phì thể tráng. Lao tử cắn xuống một cái đi, ôi. Cái kia nước, cái kia thì mềm. So chúng ta trong vòng những cái kia đói đến ra bọc xương mặt hàng, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Quả thực là đưa đến bên miệng sơn hào hải vị mỹ vị. Nếu không phải cái kia phượng lão lục tới, lao tử không phải ở nơi đó ăn hắn cái 10 ngày nửa tháng không thể. Huyết Nha lời nói này, dẫn tới chung quanh yêu ma một trận nuốt nước miếng, trong mắt lục quang ngứa ra. Chương 494, giết gà dọa khỉ. Chương 494, giết gà dọa khỉ. Một cái đồng liêu nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, đầy mắt hâm mộ xích lại gần, Huyết Nha đại ca, thật có tốt như vậy. Huynh đệ ta cũng muốn đi mở một chút ăn mặn a. Có cơ hội. Huyết Nha vung tay lên, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, đường chủ đại nhân anh minh, đã để cái kia phượng thập nhị chạy trở về Hắc Thạch Châu đi xử lý. Chờ hắn đem cái kia phượng lão lục giải quyết, chúng ta lại để cho hắn ngoan ngoãn đem màu mỡ nhất cả người lẫn vật, một xe cho chúng ta đưa tới cửa. Đến lúc đó, các huynh đệ mở rộng ăn. Cái kia phượng thập nhị có thể nguyện ý, một yêu ma khác có chút chần chờ mà hỏi thăm. Nguyện ý? Huyết Nha phảng phất nghe được chuyện cười lớn, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy trần trụi khinh miệt, hắn là cái thá gì? Một cái chó nhà có tăng thôi. Chớ nhìn hắn đỉnh cái gì phượng tướng quân hư danh, tại ta cái này Hắc Uyên Minh bên trong, cũng chính là đầu chó giữ nhà. Để hắn ngoan ngoãn dâng lên hắn nông trường, đó là để mắt hắn. Hắn dám thử cái răng thử một chút. Đường chủ đại nhân một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết cái này tạp bao điểu. Huyết Nha chính nói đến nước miếng văng tung tóe, vênh báo tự đắc, một đạo mang theo dày đặc mùi máu tươi bóng ma, đột nhiên không có dấu hiệu nào bao phủ hắn. Huyết Nha giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt trong nháy mắt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười, eo cũng cong xuống dưới, "Ôi, đường chủ, lão nhân gia ngài trở về rồi." Nhỏ chính cùng các minh đệ nói hắn lời định nọ im bặt mà dừng, bởi vì hắn rốt cục thấy rõ ngân bối cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Dáng tươi cười cứng ở trên mặt, Huyết Nha thanh âm cũng thay đổi điệu, tràn đầy kinh nghi, "Đường chủ, ngài đây là thế nào?" Ngân bối có chút túi đầu xuống, tránh đi Huyết Nha ánh mắt kinh hãi, trong cổ họng gạt ra một câu, "Không, không cần phải để ý đến những này, ngươi lập tức điểm đủ thủ hạ ngươi những thuộc hạ kia, đi theo ta." Ngân bối thiên yêu hàm hồ vứt xuống mệnh lệnh sau, liền cũng không quay đầu lại dẫn đầu đi ra ngoài. Huyết Nha nhìn xem nhà mình đường chủ chật vật bóng lưng, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Đường chủ bộ dáng này, trước đây chưa từng gặp. Hắn cưỡng chế bốc lên lo nghĩ, tiên chỉ đáp, là lập tức điểm đủ chính mình dưới trướng cái kia hơn 100 tên thuộc hạ, mang đầy bụng tâm thần bất định, theo sát ngân bối mà đi. Đội ngũ tại trầm mặc bên trong ghé qua, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Các yêu ma bản năng cảm thấy không thích hợp, lại không người dám hỏi. Một cái ngày bình thường cùng Huyết Nha quan hệ hơi gần tâm phúc, rốt cục kìm nén không được, xích lại gần Huyết Nha, thấp giọng hỏi thăm, "Huyết Nha tướng quân, đường chủ hắn cuối cùng là muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào?" Huyết Nha sắc mặt tâm trầm, thanh âm khô khốc khàn khàn, "Không biết." Trong lòng của hắn cảm giác bất an đã nhảy lên tới đỉnh điểm, từ nhà mình đường chủ biểu hiện đến xem, phía trước chờ đợi bọn hắn tuyệt không phải chuyện tốt. Không đợi Huyết Nha làm rõ cái kia hỗn loạn như cỏ suy nghĩ, đội ngũ đã tới mục đích, chấn nhặt đường. Mà các loại thấy rõ ràng nơi này tràng cảnh đằng sau, Huyết Nha cùng phía sau hắn cái kia hơn 100 tên hung hãn yêu ma, trong nháy mắt tập thể hóa đá. Tựa bạt đường chủ ở chỗ này thì cũng thôi đi, vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thống ngự Hắc Uyên Minh vô thượng tồn tại minh chủ, vậy mà cũng tại. Càng làm cho Huyết Nha không hiểu là, cách đó không xa, một đạo quanh thân tản ra sát ý băng lãnh thân ảnh, chính phụ tay mà đứng. Phượng Thập Nhị, cái kia vừa mới bị hắn tại Liệt Phong Đường trong đại điện, cực điểm vũ nhục đùa cợt Phượng Thập Nhị. "Ra ra, người mang đến." Ngân Bối Thiên yêu hướng phía Bạch Hầu thật sâu bái chào. Hắn chỗ đứng, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Thẩm Chu phạm vi tầm mắt, phản phất đó là một mảnh vô hình lôi chỉ. "A." Bạch Hầu mí mắt cũng không nhấc, "Việc này ngươi cùng lão tăng nói làm gì?" Ngân Bối thân thể khẽ run lên, trong nháy mắt lĩnh hội minh chủ ý tứ. Nội tâm của hắn mặc dù tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng giờ phút này lại ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không dám có. Chỉ là gian nan xoay người, đối với Thẩm Chu phương hướng nói ra, "Phượng tướng quân, người ta mang đến, mặc cho ngươi xử trí." Ngân Bối đầu lâu cơ hồ muốn vùi vào trong lồng ngực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, trong thanh âm mang theo khuất nhục cùng sợ hãi. "Cái gì?" Huyết Nha Thiên yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, hắn hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. "Giao cho Phượng Thập Nhị còn mặc hắn xử trí? Dựa vào cái gì a? Cái kia Phượng Thập Nhị bất quá là một cái vừa mới đầu nhập vào tới tạp mao điệu mà thôi." "Chờ một chút." Huyết Nha lúc này hô to một tiếng, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nhà mình đường chủ, trong mắt thiêu đốt lên chờ mong, tại sao muốn an bài như vậy, đường chủ, ngươi nói một câu nhà, chúng ta thế nhưng là ngài trung thành nhất bộ hạ a. Ngân Bối Thiên yêu lại hoàn toàn không có trả lời, bởi vì tâm hư, hắn thậm chí liền nhìn Huyết Nha một chút dũng khí đều không có. Chuyện này nhìn đã thành kết cục đã định, gặp nhà mình đường chủ đều không trông cậy được vào, Huyết Nha chỉ có thể đem ghen ghét ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chu, suy tư ra hỏa này sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. giết bọn hắn. Cái này Phượng Thập Nhị dám sao? Nơi này chính là Hắc Uyên Minh, ngay trước tượng bạn đường chủ mặt, càng ngay trước cái kia chí cao vô thượng minh chủ mặt. Hắn một cái mới vừa vào minh ngoại lai hộ tập điều, dám làm ra loại chuyện này đến. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, phản phất là vì đáp lại hắn chất vấn, cái kia đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, lại không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Huyết Nha con ngươi bỗng nhiên co bảo, toàn thân yêu lực ứng kích giống như phùng lên, nhưng cùng với trong lúc nhất thời, một cái băng lãnh bàn tay thon dài đã không hề có điểm báo trước đặt tại đầu của hắn phía trên. Lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn đem xương sọ của hắn bóp nát, người tới khí tức cũng tại lúc này triệt để triển lộ ra. Trời, Thiên Yêu nhị trọng. Huyết Nha tại cực hạn trong kinh hãi bắt được tia khí tức này, lập tức biến cuồng hỉ. Thiên Yêu nhị trọng, chỉ là nhị trọng, liền dám như thế cận thân áp chế hắn cái này tam trọng, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Huyết Nha lập tức lòng tin tăng nhiều, chỉ cần đường chủ cùng minh chủ không nhúng tay vào, vậy hắn một người liền có thể đem cái này tạp mao điểu diệt trừ. Cái này tạp mao điểu còn muốn tự tay xử trí bọn hắn, quả thực là đang nằm mơ. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Quỷ dị lực lượng vô hình ba động ở giữa, Huyết Nha chỉ cảm thấy yêu lực bị đông cứng, lực lượng bị rút ra, thật giống như bị đính tại trên thất gỗ cá, chỉ có thiên yêu tam trọng cảnh giới, lại ngay cả một cái mới sinh tiểu yêu cũng không sánh nổi. Còn không đợi hắn suy nghĩ xảy ra chuyện gì, Thẩm Chu động. Trôi kia nhiễm lấy ngân bối yêu huyết đại kiếm, bị hắn một tay nhấc lên, sau đó vung lên. Không phải lăng lệ chém vào, mà là như là thợ rèn rèn gang giống như, nặng nề mà tinh chuẩn đập mạnh. Phanh! A! Huyết Nha phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, toàn bộ cánh tay giặt dẹo rủ xuống. Phanh! Phốc thử! Huyết Nha cuồn phúng một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn yêu huyết, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Phanh! 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 Thẩm Chu mặt không biểu tình, nặng nề thân kiếm như là máy đóng cọc giống như, liên miên bất tuyệt rơi vào Huyết Nha trên thân thể. Mỗi một lần đánh, đều đương theo lấy xương cốt bạo liệt, huyết đục vẩy ra. Nhiều! Tha mạng a! Tại cực hạn trong thống khổ, Huyết Nha triệt để sụp đổ. Hắn phát ra thê lương đến biến hình kêu rên, Phượng tướng quân, Triều công tử, thả ta một mạng, van cầu ngài coi ta là cái dám thả đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, nhưng mà Huyết Nha cầu xin tha thứ, Thẩm Chu phảng phất không nghe thấy, hắn thậm chí là từ đầu tới đuôi đều không có nhìn đầu này hạt yêu một chút. Thẩm Chu ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm xa xa ngân bối thiên yêu. Trong ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có khoái ý, chỉ có một loại thuần túy phát tiết. Thẳng đến, phanh, một lần cuối cùng đánh văng lên, Huyết Nha cái kia thê lương kêu rên tuyệt vọng, cũng theo đó im bặt mà dừng. Huyết Nha cái kia bị nện thành một bãi bùn nhão yêu khu, rốt cục triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cầm trong tay dính đầy thịt nát cùng máu đen đại kiếm, tùy ý chống trên mặt đất, Thẩm Chu vừa rồi ung dung mở miệng, mỗi một chữ đều giống như nện ở ngân bối trong tâm khảm. Ngân bối đường chủ, thiên địa văn vật, bản tọa đưa cho ngươi mới là ngươi, bản tọa không cho, ngươi không có khả năng đoạn. Hiểu chưa? Chương 495, Ân Uy Tịnh Thi chương 495, Ân Uy Tịnh Thi Thẩm Chu lần này như là đế hoàng giống như tuyên ngôn, tại Hắc Uyên Minh minh chủ trước mặt, đơn giản có thể nói là ngang ngược cản rỡ tới cực điểm. Đổi lại bình thường yêu ma, chỉ là phần này đi quá giới hạn, cũng đủ để bị nghiền chết trăm ngàn lần. Nhưng trước mắt Thẩm Chu người chế tạo thiết, vừa lúc chính là cả người phụ huyết hải thâm cửu, thức tỉnh lịch thiên thần thông tuyệt thế thiết yêu. Một cái không sợ trời, không sợ đất, thần Phật bất kính, chỉ tôn mình tâm cùng đồ. Nếu muốn truy cầu kích thích, vậy dĩ nhiên liền phải quán triệt đến cùng, chỉ có lời nói như vậy mới phù hợp hắn trước mắt thân phận. Mặc dù không biết đỉnh đầu con khỉ kia ý nghĩ, nhưng ít ra, trước mắt vị này đã từng không ai bị nổi ngân bối đường chủ, đã bị hắn Thẩm Chu triệt để nghiền nát sống lưng. Phù phù, một tiếng lột ngạt tiếng vang. Tại chính mắt thấy Huyết Nha tướng quân như thế nào bị từng cái, như là dã tỏi giống như nện thành một bãi nục tương đằng sau, ngân bối thiên yêu triệt để hỏng mất. Hắn hướng phía Thẩm Chu ầm vang quỳ xuống, nghẹn ngào nói, "Phượng tướng quân, ta biết sai rồi." Thẩm Chu lại là cũng không có phản ứng ngân bối thiên yêu, ý thức nó chỗ sâu, công đức lục lần nữa hiện hiện một nhóm tiếp vàng chữ lớn, chém giết Hắc Uyên Minh liệt phong đường Huyết Nha tướng quân, thiện hạnh giá trị 710 vạn. Nhìn xem người này tâm thần thanh thản số lượng, Thẩm Chu căng cứng tiếng lòng rốt cục buông lỏng, không sai, chính mình cố gắng lâu như vậy, cuối cùng có chút tính. Thực chất hồi báo. Hắn không có cúi đầu đi xem quỷ gối bên cạnh ngân bối một chút, hơi hơi nghiêng đầu, đối với sau lưng một mực ở vào rung động cùng phấn khởi bên trong Huyền Ô thiên yêu, nhàn nhạt phân phó nói, "Thúc phụ, còn lại tạm ngừ, dọn dẹp sạch sẽ." "Minh bạch, thiếu chủ." Huyền Ô thiên yêu giờ phút này quả thực là cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Tận mắt nhìn thấy nhà mình thiếu chủ tại minh chủ trước mặt đều cường thế bá đạo như vậy, trong lúc nói cười cường địch hôi phi yên diệt, ngay cả ngân bối đường chủ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phần này uy thế ngập trời, để hắn giống như vĩnh yên. Hắn phảng phất cũng lây dính thiếu chủ mấy phần hung uy, cái eo thẳng tắp, sau đó liền giao cho ta. Tiếp lấy, Huyền Ô quanh thân yêu lực cầm vàng một phát, hóa thành một đạo chí mạng bóng đen, nào về phía cái kia đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên mặt đất hơn 100 tên liệt phong đường tiểu yêu. Tiếng hét thảm, xương cốt đứt gãy âm thanh, huyết nhục xé rách âm thanh, vang vọng một mảnh. Công đức lục linh quang lần nữa có chút lấp lóe, quét sạch yêu tà, trừ ma vệ đạo. Ngươi trung thành đồng đội sát hại Hắc Uyên Minh liệt phong đường nhanh đuốt 137 tên, thiện hạnh giá trị 17 vạn. Chân mối lại nhỏ cũng là thịt Thẩm Chu thầm nghĩ lấy, bất quá dùng trừ ma vệ đạo để hình dung một con quạ đen tinh, hay là để hắn có chút khó kéo căng. Giờ này khắc này, vô vọng tôn giả cái kia nửa khép trong mắt màu vàng nóng, rốt cục chậm rãi nâng lên, hắn nhìn xuống phía dưới Thẩm Chu, "Phượng tướng quân, lần này xử trí, ngươi còn hài lòng?" Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ, phản phất chỉ là tại hỏi thăm một kiện bình thường việc nhỏ. Thẩm Chu đồng dạng ngước mắt, nên tiếp ánh mắt của đối phương, khẽ cười một tiếng, còn có thể, việc này, liền như vậy bỏ qua đi. Rất tốt, vô vọng khẽ bước cằm, tuyết trắng trường mi nhỏ bé không thể nhận ra phất động. Dùng một đám dâu ria tiểu yêu tính mệnh, cùng một cái hạt yêu đầu mục, đổi lấy vị này thân phụ niết bàn thần thông, tiềm lực vô tận thanh loan tiên tiêu trung thành. Khoản giao dịch này thực sự có lời rất. Vô vọng tiếp tục nói, Phượng tướng quân, từ ngày này trở đi, ngươi chính là trấn nhạc đường phó đường chủ. Cùng tượng bạt đường chủ trung trưởng đường này, nhìn các ngươi lục lực đồng tâm, vì ta Hắc Uyên Minh khai cương thác thổ. Nghe thấy lời này, Thẩm Chu còn không có tỏ thái độ, bên cạnh hắn tượng bạt thiên yêu, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên như là trầm thủy hàn thiết. Trước đó hắn phí hết tâm tư đều muốn đem Thẩm Chu kéo vào hắn trấn nhạc đường, mà giờ khắc này, là minh chủ kim khẩu ngọc nôn tự mình sắc phong lúc, tượng bạt lại là nửa điểm đều cao hứng không nổi. Thẩm Chu hôm nay cho thấy, là viễn siêu dự đoán của hắn khủng bố chiến lực, dạng này một cái vô pháp vô thiên, thực lực cường đại, tiềm lực sâu không lường được phụ tá há lại hắn tượng bạt có thể tùy tiện khống chế. Đừng nói coi như tiện tay công cụ hình người, chỉ sợ hơi không cẩn thận, cái này trấn nhạc đường chủ bị đều muốn đổi chủ. Trước đó tượng bạt biết ngân bối phái thủ hạ chiếm linh hắc thạch châu thời điểm, hắn còn có chút hối hận, chính mình không nghĩ tới tầng này, để ngân bối vượt lên trước một bước. Hiện tại, hắn chỉ có không gì sánh được may mắn. Trừ cái đó ra, vô vọng thanh âm vang lên lần nữa, đánh gây tượng bạt phân loạn như cỏ suy nghĩ, hắn cái kia khô gầy như tuổi tay khỉ, tại chính mình nách nhẹ nhàng một móc. Một hạt so hạt vừng còn nhỏ bé màu ám kim điểm nhỏ, bị nó kẹp ở đầu ngón tay. Vang tinh tử. Vô vọng tôn giả đối với đầu ngón tay cái kia nhỏ bé đến cực hạn tồn tại, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Có thuộc hạ, minh chủ có gì phân phó? Một cái cực kỳ nhỏ, nhưng lại dị thường rõ ràng giọng trẻ con đáp lại nói. Chỉ gặp vô vọng đầu ngón tay viên kia màu ám kim điểm nhỏ, vậy mà có chút nhuyễn động một chút. Nhìn kỹ xuống, cái kia rõ ràng là một cái toàn thân ám kim bọ chét. Đây là băng tinh tử. Vô vọng mở miệng giới thiệu nói, Phượng tướng quân, nó có thể trợ ngươi liệu trước tiên cơ, khống chế toàn cục, tại trong chiến đấu cung cấp vô thượng duy trì. Vô vọng phảng phất tại giới thiệu một kiện bình thường pháp bảo, từ giờ trở đi, nó liền trở về ngươi điều khiển, tiếp thân theo hộ. A Thẩm Chu nét miệng lên một vòng không che giấu chút nào cười lạnh, nói đến ngược lại là đường hoàng, không phải liền là phái cái vô cùng bất nhập vật nhỏ, đến tiếp thân giám thị nhất cử nhất động của ta a. Không sai. Vô vọng không có nửa phần bị đâm thủng tức giận, ngược lại bằng phẳng đến trả lời, ngự hạ chi đạo, quý ở ân uy tịch thi. Cho ngươi phó đường chủ vị trí, là ân, phái băng tinh tử tùy hành, chính là uy. Như vậy, phương đến cân bằng. Nó mắt vàng nhìn xuống Thẩm Chu, mang theo một tia xem kỹ, cho nên, ngươi ứng, hay là không đáp? Ta ứng. Thẩm Chu trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Rất tốt. Vô vọng đầu ngón tay hơi gãy, cái kia tên là băng tinh tử kim ám bọ chét liền bay ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn rơi vào Thẩm Chu đầu bay. Phượng tướng quân, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Một cái cực kỳ nhỏ thanh âm lanh lảnh, chui vào đến Thẩm Chu trong tai, vừa mới nói xong, thân hình của nó lần nữa kịch liệt thu nhỏ, triệt để biến mất tại Thẩm Chu áo bào hoa văn nhăn nheo bên trong, khí tức thu liệm đến như là chưa từng tồn tại. Vậy chuyện này liền có một kết thúc. Vô vọng tôn giả thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, phản phất muốn dung nhập đại điện bóng ma. Phượng thập nhị, thiên phú của ngươi dị bẩm, căn cốt kỳ tuyệt, đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Nhưng vẫn cần trưởng thành, lấy tư chất của ngươi, có lẽ chỉ cần đợi thêm mấy trăm năm thời gian, liền có thể chân chính làm việc cho ta. Lao tăng chờ mong ngày đó mấy trăm năm. Thẩm Chu không che giấu chút nào cười nhạo một tiếng. Hắn có thể đợi không được mấy trăm năm, hắn Thẩm Chu muốn nhấc lên phong bạo, đang ở trước mắt. Minh chủ vừa đi, trong đại điện cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, nhưng mà, đối với đã sớm bị sợ mất mật ngân bối thiên yêu tới nói, cái này ngược lại để hắn càng thêm thấp thỏm lo âu. Đã mất đi minh chủ tôn này ô, dù hắn cảm giác chính mình trần trụi bại lộ tại tôn này sát thần dưới đồ đao. Ngân bối thanh âm càng là rung động đến không còn hình dáng, cái kia bẩm báo Phượng tướng quân. Ách không, Phượng đường chủ, nếu không có việc khác, thuộc hạ cũng xin được cáo lui trước. Rõ ràng là một cái đường chủ, càng như thế ăn nói khép nép hướng một vị phó đường chủ xin chỉ thị, tràn diện hoang đường đến gần như buồn cười. Lan, Thẩm Chu thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, phản phất xua đuổi một cái phiền lòng con ruồi, tùy ý phất phất tay. Là, tạ Phượng đường chủ, tạ Phượng đường chủ. Ngân bối như được đại xá, đầu lâu to lớn điểm đến như là giá tỏi, lấy một loại gần như lộn nhào chật vật tư thái, xông ra đại điện. Chương 496, đạo khách thành chủ. Chương 496, đạo khách thành chủ. Nói thật, thời khắc này tượng bạt thiên yêu cũng thật muốn chạy đi, cách Thẩm Chu xa xa, nhưng thay vào đó bên trong chính là đại bản doanh của hắn, muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn. Hắn chỉ có thể kiên trì, trên mặt gạt ra một cái hiền lành dáng tươi cười, chậm rãi tiến lên, chúc mừng Phượng phó đường chủ, đến minh chủ tự mình thăng trước, quả thật vô thượng vinh quang. Ngày sau tại trấn nhạc đường, mong rằng phó đường chủ nhiều hơn dụng tâm, đại triển hoành đồ. Thời khắc này tụi bạn, nào dám đối với Thẩm Chu bảy nửa điểm đường chủ ra đỡ. Trước mắt vị này, thế nhưng là bị minh chủ khâm định phó đường chủ, lại thêm hay là cái tính tình nóng nảy, mẹ nhà hắn cùng người điên, một lời không hợp liền dám bật dai, đem đường chủ vào chỗ chết chặt. Hắn sợ chính mình ngữ khí hơi nặng như vậy một kia, một giây sau chuôi kia dính đầy vết máu nặng nề đại kiếm, liền sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Thực lực của hắn cùng ngân bối chỉ ở sàn sàn với nhau, ngân bối bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đạo tâm phá toái bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn tựa bạt lại có thể có mấy phần thắng. Thật không biết cái này tạp mao điệu sao có thể mạnh nghịch thiên như vậy. Đường chủ quá khen. Thẩm Chu tùy ý trả lời, đúng rồi, chúng ta vị minh chủ này là lai lịch gì, ta nghe ngân bối kêu hắn ra ra. Nghe thấy Thẩm Chu không e rẻ hỏi thăm, tựa bạt lập tức mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn lúc này nói ra, chuyện này, thuần túy là ngân bối cái thằng kia ra mặt dày như tường thành, chẳng biết xấu hổ. Hắn gặp minh chủ cũng là viên hầu chi thuộc, liền quả thực là dính líu huyết mạch, mặt dày mày dạn nhận như thế cái ông nội nuôi. Trên thực tế, ngân bối bản thể chính là một đầu ban sơn ma viên lực lớn vô cùng lại thô bị không chịu nổi. Mà chúng ta minh chủ tượng bạt thanh âm đệ thấp, tràn đầy tính sợ, chính là huyết mạch cổ lão, trí tuệ thông huyền linh tê mi hầu cả hai khác nhau một trời một vực, cực kỳ xa cũng đánh không đến cùng nhau đi. Ngân bối cử động lần này, bất quá là cho mình trên mặt thiếp vàng thôi. A, thì ra là thế. Thẩm Chu hơi nhíu mày, ra mặt dày đến tình cảnh như vậy, cũng là xem như nhất tuyệt. Như vậy, liên quan tới minh chủ những chuyện khác đâu? Thì như, thần thông của hắn qua lại. Mặt khác tượng bạt bắp thịt trên mặt rõ ràng co quắp một chút, mồ hôi lạnh chảy tràn nhanh hơn. Phượng phó đường chủ, nói cẩn thận a, có một số việc không phải ta lát nữa thuộc nên tìm tòi nghiên cứu. Chúng ta chỉ cần biết minh chủ sâu không lường được, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, sau đó nghe lệnh làm việc là đủ rồi. Thẩm Chu cũng đã nhìn ra, con voi này cũng không dám lộ ra quá nhiều, như vậy lo lắng hãi hùng, đoán chừng là bởi vì hắn trên thân ẩn nút băng tinh tử. Thế là, Thẩm Chu liền nếm thử dùng thần niệm câu thông đối phương, nhưng mà, tượng bạt lại là lựa chọn cự tuyệt nghe. Tượng bạt rất rõ ràng, băng tinh tử thứ quỷ này, kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở nó cái kia vô cùng bất nhập, khó lòng phòng bị nghe lén chi năng, không chỉ có bình thường nói chuyện với nhau nó có thể nghe rõ ràng, cho dù là thần niệm giao lưu, nó cũng có thể chặn được. Mà bản thân nó hình thái chính là một cái bọ chét, hình thể nhỏ bé đến cực hạn, cơ hồ có thể không cần tính. Càng đáng sợ chính là, nó còn thân phụ một loại nào đó hình thái vi xúc thần thông. Cái này dẫn đến nó có thể trở nên vô hạn tới gần tại hư vô, rõ ràng ngay tại trên người ngươi một vị trí nào đó, ngươi nhưng căn bản không thể nào cảm giác, càng đừng đề cập đưa nó tìm ra, bóp chết hoặc là đuổi. Đối mặt tồn tại bực này, trừ cắn nát răng hướng trong bụng ướt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này giám thị bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Thần niệm giao lưu cũng không được a phát giác được điểm này đằng sau, Thẩm Chu cũng không tra cứu thêm nữa minh chủ nền móng, ngược lại hỏi, vậy cái này hắc nguyên minh cơ cấu, đường chủ phía trên chính là minh chủ sao? Hẳn là đã là đỉnh điểm. Nào có đơn giản như vậy. Tượng bạt gặp Thẩm Chu nói sang chuyện khác, trong lòng khẽ bưng lòng, đường chủ phía trên còn có đàn chủ vị trí, càng có hộ vệ minh chủ bên người hộ pháp tuân giả. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn cũng không hiểu, nói thật, ta cũng không nghĩ tới, sự kiện lần này, vậy mà lại trực tiếp kinh động minh chủ lão nhân gia ông ta. Đàn chủ, hộ pháp Thẩm Chu ánh mắt ngưng lại, trong lòng cấp tốc tính toán. Nguyên lai ở giữa còn cách hai ngọn núi lớn, như vậy xem ra, cái kia Bạch Hầu thực lực cùng địa vị, chỉ sợ so với hắn trước đó dự đoán còn muốn sâu không lường được. Đúng lúc này, tựa bạt lại lần nữa uống thanh nói, đúng rồi, Phượng phó đường chủ. Lúc trước bởi vì Xích Nhĩ tướng quân sự tình, đối với ngươi có chỗ ngờ vực vô căn cứ, là của ta thiếu giám sát, ở đây trịnh trọng hướng ngươi bồi cái không phải. Nghe một chút, hắn còn muốn nói xin lỗi ta đâu. Không sao. Thẩm Chu trên mặt không có chút rung động nào, ta có thể hiểu được, đột nhiên phát sinh loại sự tình này, hàng đầu hoài nghi đối tượng, tự nhiên là ta cái này gần đây nhập mình kẻ ngoại lai nhân chi thường tình thôi. Gặp Thẩm Chu rộng lượng như vậy, tựa bạn trong lòng an tâm một chút, lá gan cũng lớn chút, vội vàng thuận câu chuyện nói ra, phó đường chủ hiểu rõ đại nghĩa, bản đường chủ cảm phục. Chỉ là, cái này Xích Nhĩ tướng quân cực kỳ bộ hạ ly kỳ mất tích một chuyện, thực sự quỷ dị. Hắn dừng một chút, không biết có thể làm phiền phó đường chủ điều tra một hai. Thẩm Chu nghe xong, khoe miệng kém chút liền muốn không kiềm được, ta cha chính ta. Vậy ta thật đúng là rảnh rỗi đến bị khủng. Hắn liền tùy ý toa diễn đạo, mới vừa cùng ngân bối một phen luật bàn, ta đã hơi mệt chút, báo đáp thân tình đường chủ đại nhân mời cao minh khác. Thẩm Chu cũng không lo lắng bại lộ, ngày đó Chu Sát Đỏ thai cực kỳ bộ hạ, chính là đem nó đều kéo vào tự thân lĩnh vực bên trong, đóng cửa đánh chó, giết đến sạch sẽ. Thế giới hiện thực căn bản là một chút manh mối cũng không tìm tới. Lý giải, ta lại phái những người khác điều tra. Tượng bạt thiên yêu chỉ có thể nói đạo, vị gia này ở ngay trước mặt hắn trực tiếp mặc kệ, hết lần này tới lần khác hắn ngay cả một tia bất mãn cũng không dám biểu lộ. Đúng rồi. Thẩm Chu lên tiếng lần nữa, liên quan tới Kim Vũ Thiên yêu cái kia cái cọc việc phải làm. Không đợi Thẩm Chu nói xong, tựa bạt liền đoạt trước nói, phó đường chủ cảm thấy không ổn, cái kia bị bỏ chính là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám lại đem trước mắt vị gia này làm vũ khí sử dụng. Ai ngờ, Thẩm Chu lại khẽ cười một tiếng, hủy bỏ. Không, việc này. Tiếp tục. Bất quá hết thể hành động, đều do ta toàn quyền chỉ huy điều hành, chấn nhạc đường trên dưới, bao quát đường chủ ngươi ở bên trong, cần phục tùng vô điều kiện chỉ thị của ta. Đối với cái này an bài, ngươi có gì dị nghị không? Dị nghị? Tựa bạt nắm chặt nắm đấm, Thẩm Chu lời nói này, ở đâu là đang thương lượng? Rõ ràng là trần trụi đoạt quyền tuyên ngôn. Thứ nay về sau, cái này chấn nhạc đường, sợ là thật muốn họ Phượng. To lớn cảm giác nhục nhã vào tới, nhưng hắn trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, mà là liên tục gật đầu, không có dị nghị. Tuyệt đối không có. Hết thể hành động, toàn bằng Phượng phó đường chủ định đoạt. Rất tốt. Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu, nếu không có việc khác, ta liền về trước động phủ điều tức. Là, phó đường chủ vất vả. Ngài xin mời cực kỳ tĩnh dưỡng. Có bất kỳ cần, tùy thời gọi đến bản đường chủ. Tượng bạt liền vội vàng không người, phản phất tại cung tiễn một vị chân chính người lãnh đạo trực tiếp. Thẩm Chu không cần phải nhiều lời nữa, mang theo từ đầu đến cuối trầm mặc như ảnh Huyền Ô Thiên Yêu, quay người rời đi đại điện. Trên đường trở về, Huyền Ô Thiên Yêu theo sát tại Thẩm Chu sau lưng, bờ môi ngập ngừng nói, từ đầu đến cuối đều là một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Thấy tình cảnh này, Thẩm Chu liền dùng ý niệm câu thông nói thúc phụ, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Ô đống nhiên một cái giật mình, vội vàng gấp rút đáp lại, thiếu chủ, không thể nói, tuyệt đối không thể nói a. Ngài trên thân có vật kia, không cần sợ hãi, chúng ta cái này giọng nói kênh cái kia bỏ chết là giám sát không đến. Thẩm Chu dị thường bình tĩnh trả lời, hắn đã đem Huyền Ô nhận định là đội hữu mà bây giờ ý niệm đối thoại chính là dùng đội ngũ ngữ âm. Đây là đệ tứ thiên thai ban cho thần thông, cho dù là cái kia bỏ chết cũng tuyệt đối không thể nhìn trộm mảy may. Chương 497, khó giữ được thái tử vị trí. Chương 497, khó giữ được thái tử vị trí. Nghe được Thẩm Chu chắc chắn tự tin ý niệm truyền âm, Huyền Ô Thiên yêu trong lòng lập tức lại không lo nghĩ. Đối với nhà mình thiếu chủ cho thấy đủ loại thủ đoạn đi tiên, hắn sớm đã từ ban sơ chấn kinh, hoài nghi, triệt để chuyển biến làm một loại gần như mù quáng cuồng nhiệt sùng bái cùng tuyệt đối tín nhiệm. Giờ phút này, coi như Thẩm Chu tuyên bố chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, để hắn lập tức đi tiến đánh Nam Thiên Môn, Huyền Ô đoán chừng cũng sẽ không chút do dự có cẳng liền sông. Thiếu chủ, ngay kiểu nói này, lão nô viên này tâm coi như triệt để thả lại trong bụng. Huyền Ô Thiên yêu lúc này tại giọng nói kinh nói thoải mái đứng lên, không hổ là ngài a thiếu chủ, thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên, ngay cả cái kia giả, ngay cả người minh chủ kia vô thượng thần thông, tại trước mặt ngài đều thùng rông kêu to đi, đừng nuốt định bợ. Thẩm Chu đánh gãy Huyền Ô Thiên yêu nói liên miên lại nhải, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Huyền Ô vội vàng tập trung ý chí, ý niệm cũng biến thành nghiêm túc lên, thiếu chủ, lão nô lo lắng cái kia đáng chết bọ chết ta, nó hiện tại đính tại ngài trên thân, nhìn không thấy, sợ không được, không bỏ rơi được. Nhất cử nhất động của chúng ta, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một ánh mắt, chỉ sợ đều tại cái kia vô vọng lão hầu nghe lén phía dưới. Về sau vô luận ngài là muốn bày mưu nghĩ kế, hay là muốn âm thầm làm việc, đều bó tay bó chân, như giống trên băng mỏng à? Cái này giám thị thật sự là cái phiền phức ngập trời. Ân, phiền phức quả thật có chút. Thẩm Chu ý niệm bình tĩnh như trước, bất qua thôi, tạm thời còn không ảnh hưởng toàn cục. Có cái này bỏ chết như ảnh tùy hình, muốn trộm trốn em về Huyền Minh Tông tham gia cái gì thí luyện hoạt động, hoặc là làm chút ít động tác, xác thực dễ dàng bại lộ chân ngựa. Đã như vậy, vậy trước tiên an phận. Khi mấy ngày Hắc Uyên Minh Trung Thần Lương tương tốt, dù sao cách cái kia Thiên Khư thí luyện mở ra cũng còn một tháng nữa quan cảnh, không nổi. Về phần băng tinh tử cái kia khiến cái khác yêu ma tuyệt vọng xúc tiểu thần thông, tại Thẩm Chu trong mắt, cái này căn bản là chuyện tiểu lâm. Tại đệ tứ thiên thai cái kia siêu việt giới này lẽ thường trí cao thị giác trước mặt, hết thảy ngụy trang ẩn nấp đều thùng rông kêu to. Cái kia băng tinh tử cho dù có thể đem chính mình áp xúc đến so vi khuẩn còn nhỏ bé, tại Thẩm Chu tầm mắt bên trong, trên đỉnh đầu nó, từ đầu đến cuối lơ lửng một cái rõ ràng danh tự. Nó tự cho là hoàn mỹ ẩn nút, tại Thẩm Chu trong mắt, căn bản chính là tên trọc trên đầu con giận, rõ ràng. Thật đến lúc cần thiết, hoặc là cái đồ chơi này ngại chuyện của hắn, tiện tay đem nó bắt tới, một đầu ngón tay bóp chết là được rồi. Mắt thấy nhà mình thiếu chủ như vậy tính trước kỹ càng, Huyền Ô Thiên yêu trong lòng cuối cùng điểm này bất an cũng tan thành mây khói. Lao nô minh bạch, hết thệ nhưng bằng thiếu chủ phân phó. Hắn lớn tiếng nói, tóm lại, vứt bỏ đầu óc, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, đi theo thiếu chủ xông liền xong việc. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm biển mây Ngô Đồng trong cung, Kim Ngọc làm thềm, Lưu Ly làm ngói, trong đại điện, cái kia tượng trưng cho Thanh Loan nhất tộc tương lai quyền hành trí cao trên bảo tọa, một bóng người đang lặng lặng ngồi dựa vào. Thân ảnh đầu đội huyền ngọc miện lưu, thân mang có thêu thần hoàng đồ đằng xích kim hoa phục, chính là Thanh Loan nhất tộc thái tử, Phượng Tiên Quyết. Hắn hai con ngươi hơi khép, khí tức kéo dài, phảng phất đắm chìm ở thâm trầm trong tu luyện. Đột nhiên, gió Thiên Quyết bình tĩnh mi tâm, cực kỳ nhỏ nhào đống lúc đích. Hắn cũng không mở mắt, chỉ là thon dài bàn tay, tùy ý hướng lấy bên người hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông, không gian nổi lên một tia không thể phát giác gợn sóng. Một cây ước chừng dài hơn thước hoa lệ lông đuôi, trống rông xuất hiện tại hắn trắng non trong lòng bàn tay. Gió Thiên Quyết cái kia đóng chặt đôi mắt, rốt cục mở ra. Ánh mắt của hắn rơi vào cây lông đuôi kia phía trên, trong nháy mắt liền nhận ra trên đó quanh quần khí tức quen thuộc, đúng là hắn phái đi ra tiếp quản Phượng Thập Nhị địa bàn lục đệ. Dự cảm bất tường sinh ra, Gió Thiên Quyết lúc này thi triển huyết mạch bí thuật, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Bí thuật phản hồi tin tức rất nhanh truyền đến. Chết. Phượng ạ, đã thân tử đạo tiêu. Ngay cả một tia tàn hồn cũng không từng bỏ trốn. Gió Thiên Quyết không hề bận tâm trên khuôn mặt, lần thứ nhất hiện ra kinh ngạc. Nghệ tình lão lục theo hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm, cũng coi như trung tâm cần cụ, này mới khiến đối phương đi đón quản Phượng Thập Nhị trụ sở, cũng coi là cho đối phương một tảng mỡ dày nếm thử, nhưng mà ai biết, thế mà lại là như vậy kết quả. Tình huống như thế nào, Phượng Ngạn làm sao lại chết? Gió Thiên Quyết cưỡng chế trong lòng quần quận kinh nghi, thân niệm chìm vào trong tay Phượng Ngạn bản mệnh lông đuôi bên trong. Sau một khắc, toàn thân hắn run lên bần bật, trong tay nguyên bản nhẹ như không có vật gì bản mệnh lông đuôi, giờ phút này lại phảng phất nặng hơn ức vạn quân, từ hắn run rẩy giữa ngón tay trượt xuống, phiêu lạc đến lưu ly trên mặt đất. Lông đuôi bên trong Phượng Ngạn lấy mạng sống ra đánh đổi truyền lại trở về cuối cùng tin tức, để hắn vị này nhìn quen sóng gió Thanh Loan thái tử đều nói tâm chấn động. Phượng Thập Nhị, không chết, không những không chết. Hắn vậy mà đã thức tỉnh trong truyền thuyết Niết Bàn trọng sinh, càng tại Niết Bàn bên trong, thu được khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Tin tức này đã kích, nhưng so sánh Phượng lão lục chết cho hắn đã kích còn lớn hơn. Làm Thanh Loan tộc trưởng trưởng tử, Gió Thiên Quyết tự hạ sinh ngày lên, liền tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Huyết mạch của hắn là trong tộc công nhận là tinh thuần nhất nồng đậm phản tổ vương huyết, thiên phú của hắn là ngàn năm khó gặp kinh thế chi tư. Tại Gió Thiên Khuyết trong lòng, tại cái kia vô số tộc lão lấy lòng bên trong, hạ nhiệm vị trí tộc trưởng, sớm đã là hắn vật trong bàn tay, nhưng là ai biết, thế mà hắn không giết ra một cái Phượng Thập Nhị. Cái này so với hắn nhỏ trọn vẹn hơn 1000 tuổi, huyết mạch hôn tạp tạp chủng lại thể hiện ra cực kỳ khủng bố thiên phú, thậm chí ẩn ẩn lấn át hắn. Đến mức cái sau vượt cái trước, cấp tốc tại hắn cái kia uy nghiêm phụ thân trong lòng chiếm cứ rất có phân lượng vị trí. Mặc dù về sau tại hắn âm thầm trợ giúp, trong tộc làn sóng phản đối ngập trời phía dưới, phụ thân bị ép đem cái này hai họa khu trục đến Vạn Yêu Tông biên cảnh Hắc Thạch Châu. nhưng là Gió Thiên Khuyết vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phụ thân trong lòng đối với cái kia tạp chủng cũng không triệt để từ bỏ. Lần này thật vất vả bắt được một cơ hội, thừa dịp phụ thân rời tộc, liên thủ hai cái huynh đệ, đối với Phượng Thập Nhị thiết hạ tuyệt sát chi cục, hắn muốn cho rằng họa lớn trong lòng đã trừ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chẳng những không có đem Phượng Thập Nhị giết chết, ngược lại làm cho đối phương đã thức tỉnh trong truyền thuyết Niết Bàn thần thông. Phải biết hắn phản tổ vương huyết thế nhưng là so Phượng Thập Nhị còn tinh khiết hơn, vì cái gì người thức tỉnh không phải hắn? Lần này hỏng, nếu là phụ thân trở về, biết được cái kia bị hắn có chỗ mong đợi tạp chủng, đã thức tỉnh chỉ ở trong truyền thuyết mới xuất hiện qua vô thượng thần thông. Hắn Gió Thiên Khuyết thái tử vị trí liền thật khó giữ được. Vừa nghĩ đến đây, Gió Thiên Khuyết trên mặt lập tức hiện ra mấy phần hoảng động. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tại phụ thân trở về trước đó, đem cái kia Phượng Thập Nhị triệt để giết chết mới được. Chương 498, tiền phần tử đều không muốn cho. Chương 498, tiền phần tử đều không muốn cho. Quần sơn bao la, như màu mực như cự long nối tiếp nhau tại mặt đất bao la phía trên. Hai đạo lưu quang, một thanh một hắc, thật tốc ghé qua tại vạn nhận núi non ở giữa, chính là Thẩm Chu cùng Huyền Ô Thiên Yêu. Thẩm Chu đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi hơi khép, trong đầu nhớ lại Hắc Uyên Minh cho địa đồ. Nhưng càng hồi ức, Thẩm Chu mi phong liền càng là khóa chặt. Hắc Uyên Minh là cái thế lực to lớn, có thể bị nó thu nhận sử dụng, đánh dấu tại trên đồ thế lực, cũng đồng dạng là đại yêu cự phách. Đây vốn là trợ lực, nhưng toàn bộ vạn yêu tổng ty Bắc khu vực cường giả nhiều, địa bàn rộng, đều viễn siêu Thẩm Chu bàn sơ suy nghĩ. Khó trách một cái vạn yêu tông, liền có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn áp chế Thẩm Chu trong lòng thầm nghĩ, đối với yêu tộc này nội tình có càng sâu một tầng nhận biết. Mục tiêu của chuyến này chính là tiến về Tây Bắc cương vực bên trong một chỗ tiếng tăm lừng lẫy địa phương, Truy Tinh Sơn Mạch, là chiếm cứ ở nơi này bá chủ, Kim Vũ Thiên Yêu trúc tọa. Yêu tu này là tục truyền cùng ngân bối khó phân trên dưới, cùng thuộc Thiên Yêu đỉnh phong chi cảnh. Nó bản thể chính là một cái kim chuẩn, lại tại nơi đây được tạo hóa, nhất phi chủ thiên. Giờ phút này, chung quanh thỉnh thoảng có thể thấy được mãnh cầm yêu vật gào thét mà qua, linh vũ khác nhau, hiển nhiên đều là đi cái kia Kim Vũ Thọ Yến tân khách. Nhìn xem những này đưa tới cửa thiện hạnh giá trị Thẩm Chu đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng nghĩ tới chuyến này một mẹ hốt gọn đại kế, hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại tại chỗ siêu độ những này ăn và xúc động. Về phần chấn nhạc đường chủ tựa bạn Thiên Yêu, giờ phút này chính xuất lĩnh lấy tỉ mỉ chọn lựa 1000 tên tinh nhuệ yêu binh, ở phía dưới cái kia gặp gềnh hiểm trở vùng núi trong rừng rậm tiềm hành. Bọn hắn thu liễm yêu khí, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. Không hắn, nơi đây đã thâm nhập phi cầm yêu ma truyền thống lãnh địa. Bầu trời là phi cầm sân nhà, bất luận cái gì đại quy mô bộ đội trên đất liền điều động, đều rất dễ bị không trung tuần sát yêu cầm ánh mắt phát giác. Một khi bại lộ, không chỉ có tập kích bất ngờ kế hoạch phí công nọc sức, càng có thể dẫn tới phi cầm đại quân vây quét, tựa bạn đành phải bỏ qua đại quân áp cảnh như thế, đi này tiềm tung biệt tích tiến hành. Bất quá, đối với cái này Thẩm Chu không để ý, hắn muốn là không có trông cậy vào tựa bạn bọn này bộ binh. Để bọn hắn đuổi theo, chỉ là tương đương với mang nhiều một cái hậu bị nguồn năng lượng, lo trước khỏi họa. Lại phi hành một lát, một mảnh rung động tâm hồn thiên địa kỳ quan đụng vào hai người tầm mắt. Chỉ gặp tầm mắt cuối cùng, một cái khổng lồ hố thiên thạch, in dấu thật sâu khắc ở giữa dãy núi. Nó đường kính rộng, nhìn ra tổng cộng hơn 2000 dặm, vách hố dốc đứng như gọn, xuyên thẳng sâu trong lòng đất, hình thành một mảnh không gì sánh được bát ngát dãy núi hình quyên mang. T, tuy là Huyền Ô vực này kiến thức rộng rãi lao yêu, giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi linh khí, cái này, đây chính là Truy Tinh Sơn Mạch. Khó trách có danh hào này. Sát thực danh bất hư truyền. Thẩm Chu gật gật đầu, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Thiếu chủ nhưng hỏi không sao. Lao nô ổn thỏa biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ngươi nói, vì cái gì thiên thạch mỗi lần đều có thể tinh chuẩn nện vào hố thiên thạch bên trong đâu? Huyền Ô, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Thật nữa, cảm giác muốn dài đầu óc. Chính nghị luận ở giữa, chân trời tầng mây bỗng nhiên kịch liệt cuộn, một đạo bạch quang xé rách màn mây, chớp mắt đã tới, người tới là một cái khoát che ngân bạch lân giáp kim chuẩn, mang phong lôi chi thế rơi vào Thẩm Chu hai người trước mặt. Cái kia kim chuẩn ánh mắt đầu tiên là tại Thẩm Chu trên thân đảo qua, đợi chạm đến cái kia thân thâm trầm như đêm huyền ý đi, cùng ẩn ẩn lưu chuyển tối nghĩa đạo vật lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, cái này toàn thân nguyên đỉnh nhạc chỉ khí độ, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Nó không dám thất lễ, cực kỳ trịnh trọng hành lễ, tại hạ Kim Khải, chính là rơi tinh sơn Kim Vũ cháu ruột. Phục lao tổ chi mệnh, ở đây cũng nên đến đây chúc thọ các vị đạo hữu. Vị đạo hữu này, xin mời bên này đi. Tốt. Thẩm Chu điểm nhẹ cằm, lập tức cùng Huyền Ô, đột nhiên đầu nhập phía dưới mênh mang hùng hồn sơn ảnh bên trong. Vừa mới xâm nhập sơn vực, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một đạo do lưu vân lắt thành rộng lớn trường tiểu, ngang qua tại mở mịt linh khí phía trên, nối thẳng dãy núi chỗ sâu. Trên cầu thân ảnh thức tha, phần lớn là kỳ hình dị mạo yêu ma tinh quái, top 5 top 3 kết bạn mà đi, chuyện trò vui vẻ. Thật là náo nhiệt phi phàm, quả nhiên chúc thọ cái gì tốt nhất, hy vọng có thể sớm một chút mở yến, không cần chờ quá lâu Thẩm Chu thỏa mãn nghĩ đến. Bất quá rất nhanh, hắn tại rộn ràng trong đám yêu ma, bắt được một cái đồng loại. Đó là một vị thân mang lưu vân váy, sau lưng mọc lên hai cánh tiểu nữ, duyên dáng yêu kiều, dung mạo thanh lệ tuyệt tú. Giống như hắn, thiếu nữ rõ ràng là nhân tộc, lại đóng vai làm yêu ma lẫn vào trong đó. Bàn Thạch Môn đệ tử chân truyền, Nhạc Trầm Ích. Bàn Thạch Môn. Cửa này cùng Huyền Minh Tông, Thương Lãng kiếm phái, Phần Thiên Tông, Thiên Hưng các đặt song song, chính là chống lên Bắc Câu chủ nhân tộc Thiên Khung Ngũ Đại Ngọc Thạch trụ. Trước đó gặp phải Thương Lãng kiếm phái Vệ Ly, hiện tại lại gặp cái này Nhạc Trầm Ích, xem ra những tông môn khác cũng đều tại cái này trừ yêu vệ đạo đại nghiệp bên trên, làm ra cống hiến của mình. Á Thẩm Chu thu tầm mắt lại, cũng không có cùng đối phương đồng tộc nhận nhau ý tứ, mèo nước gặp nhau, vốn không quen biết, không có cần thiết này. Bất quá là riêng phần mình đi đường, đều bằng bản sự thôi. Nhiều lắm là ăn cơm thời điểm, đem cái này nữ nhân đuổi xuống bàn lá được rồi. Một đường đi qua Lưu Vân Trường Tiểu, cuối cùng là đã tới cái kia thiên thạch khổng lồ hố biên giới, chỉ gặp nơi này sớm đã gạt ra một đầu đốn lượn trường long. Đội ngũ đoạn trước nhất, một cái đồng dạng người khoác ngân giáp, lại rõ ràng lớn tuổi mấy phần kim chuẩn, chính đoan ngồi tại một tấm ngọc cán đằng sau. Nó một bên nhanh nhẹn nhận lấy đưa tới hạ lễ, một bên vận đủ yêu lực, cao giọng tuân lệnh, tiếng gầm quần quận truyền khắp khe núi, chắp cánh cắt, dâng lên ngàn năm ngô đồng hỏa tâm một phương. Huyền Vũ cửa, tôn kính cửu hữu Hàn Đàm tôi tinh xa ba đấu. Gọi tên thanh âm liên tiếp, hiện lộ rõ ràng thế lực khắp nơi nội tình cùng đối với Kim Vũ Thiên yêu kính ý thẩm chu sen lẫn trong đội ngũ, rất nhanh liền na di đến ngọc cán phụ cận, nhưng mà, bước chân hắn chưa ngừng, thần sắc thản nhiên, dường như hoàn toàn không thấy cái kia chồng chất như núi hạ lễ cùng gọi tên lão kim chuẩn, trực tiếp liền muốn từ bên cạnh đi qua. Cái kia thu lễ gọi tên lão kim chuẩn mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, đồng thời trong cổ nặng nề mà ho một tiếng, khụ khụ. Làm quặp lông, nhà mình đại vương thọ thần sinh nhật, thế mà còn có đến đi ăn chùa. Tiên phân tử cũng không cho. Thẩm Chu bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu lườm cái kia cơ hồ muốn sủ lông lão kim chuẩn một chút, tính toán, dù sao đưa ra ngoài đồ vật, dù sao một hồi mở yến luôn có thể cả gốc lẫn lại ăn trở về. Hắn liền lấy ra một vật, thiện tay để qua ngọc cán phía trên. Đó là một khối ước chừng lớn chừng quả đấm ngọc thủy, tản mát ra ôn nhuận sinh mệnh tinh nguyên, xem xét liền biết là tẩm bổ thần hồn bà bối, vật này tự nhiên không phải Thẩm Chu tất cả, chính là từ tượng bạc nơi đó mượn tới đồ vật. Lão kim chuẩn thấy vậy bảo vật, thái độ lập tức trở nên kính cẩn khiêm tốn, xin hỏi đạo hữu tôn giá thần thánh phương nào? Nhỏ cũng tốt vì ngài gọi tên, Dương ngài binh nghi. Thẩm Chu liền trả lời, Thanh Loan nhất tộc, Phượng thập nhị Phượng Chiêu. Thanh Loan, Phượng Chiêu công tử. Nghe thấy tên này, lão kim chuẩn sững sờ, liên đối toàn bộ thân thể đều rất giống cứng đờ. Nhưng Thẩm Chu thanh âm thanh lãnh rất nhanh truyền vào trong thai của nó, thất thần làm gì? Hát a. Lão kim chuẩn một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, là nó vận đủ toàn thân yêu lực, hướng phía toàn bộ sao băng hố phương hướng kiệt lực gào thét, Thanh Loan nhất tộc, Phượng thập nhị công tử Phượng Chiêu điện hạ, giá lâm. Kính hiến thất khiếu linh lung ngọc tụy một phương, tiếng gầm cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả yêu ma, ánh mắt cũng đều trong nháy mắt tụ họp tới. Chương 499, bị xem như đại yêu Thẩm Chu. Chương 499, bị xem như đại yêu Thẩm Chu. Thanh Loan nhất tộc, tại cái này vạn yêu tông tây bắc khu vực, kỳ danh hào có thể nói như sấm bên tai, nhất là đang loại chim chư tộc bên trong, càng là được hưởng lừng lẫy uy danh. Mà Thanh Loan nhất tộc chút phá sự này, cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ phi cầm giới, trong đó vị này xếp hạng 12 công tử Phượng Triều, càng là phi cầm yêu tộc trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Thật giống như tầng dưới chót ưa thích nghị luận những cái kia công tử ca nhà giàu một dạng. Mọi người đều biết, vị này Phượng thập nhị thiên phú dị bẩm, từ xuất sinh đến bây giờ bất quá 500 tuổi, cũng đã là yêu thánh cảnh giới, phong mang của nó quá thịnh, thu nhận Thanh Loan tộc danh chính nói thuận đích mạch thế tử, Phượng Thiên Khuyết bất mãn, xem làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thông quái. Người như vậy thân phận mất cảm, hành đầu ở bên ngoài, rất dễ dàng liền không cẩn thận gặp phải ngoài ý muốn nửa đường chết yểu. Dù sao thế tử chi tranh, xưa nay như vậy, mà tại mấu chốt này, đối phương lại đường hoàng hiện thân tại Kim Vũ Thiên yêu trên thọ yến. Phải biết, Kim Vũ Thiên yêu thế nhưng là cờ sĩ tươi sáng đứng tại thế tử Phượng Thiên Khuyết một phương cửa viện. Bởi vậy, khi thân phận công bố sau, nguyên bản ồn ào náo động tràn diện vì đó yên tĩnh, vô số đạo hoặc kinh nghi, hoặc nghiền ngẫm ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại cái kia huyền ý thân ảnh phía trên. Xì sao bàn tán giống như thủy triều lan tràn, Chiêu công tử, hắn dám tới đây? Kim Vũ lao tổ thế nhưng là Thiên Khuyết thế tử người a? Hắn đây là tự chui đầu vào lưới, hẳn là đến yếu thế cầu hòa, hay là có mưu đồ khác? Thẩm Chu đối với ánh mắt chung quanh thản nhiên tiếp nhận, trước khi tới, hắn đã điều tra cái này Kim Vũ Thiên yêu tình huống, biết được đối phương là hàng thật giá thật thái tử phái, nhưng là không quan trọng, hắn Thẩm Chu yêu nhất chính là lấy thân làm mồi, hắn ước gì chính mình đưa tới chú ý càng lớn càng tốt, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Khu cụ cái kia gọi tên lão Kim chuẩn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, cố tự chấn định, đối với Thẩm Chu thật sâu vái chào, 12 điện hạ, xin ngài di giá ngồi vào vị trí. Thẩm Chu khẽ bước cằm, liền dọc theo hố thiên thạch biên giới cầu thang từng bước xuống. Bốn bề yêu ma giờ phút này đều ăn ý cùng hắn tách rời ra một đoạn vô hình khoảng cách, ánh mắt trốn tránh, sợ áp sát quá gần bị ngộ nhận là đồng đảng, cuốn vào đến Thanh Loan nhất tộc quyền lực đấu tranh ở trong. Thiếu chủ, như thế Trương Dương thích hợp sao? Huyền Ô khẩn trương thanh âm vang lên, tại kẻ thù chính trị trong đại bản doanh công khai thân phận, thật sự là một cái rất nguy hiểm hành vi. Tại phù hợp bất quá. Thẩm Chu trả lời, hiểu rõ. Gặp Thẩm Chu vẫn như cũ tự tin, Huyền Ô tự tin cũng đi theo nước lên thì thuyền lên đứng lên. Theo cầu thang xâm nhập, sao băng đáy hố bộ cảnh tượng dần dần ở trước mắt bày ra. Chỉ gặp hố trong nội tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa cao tới bách trượng huy hoàng lầu cát, ngọc lâu phi diêm đấu cùng, tầng đài trọng tạng, cực hạn tinh mỹ. Phô trương cũng không nhỏ. Thẩm Chu ý niệm khẽ nhúc đích, ý mắng truyền âm, băng tinh tử. Một cái yếu ớt văn nhuế thanh âm lập tức ở hắn ốc hai chỗ sâu vang lên, phượng phó đường chủ, nhỏ tại. Đi Thẩm Chu ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp điện ngọc, nhìn về phía lầu cát kia chỗ sâu nhất, tìm kiếm cái kia Kim Vũ lão yêu hư thực. Cái này bỏ chết như là đã đi theo, cái kia không dùng thì phí. Dù sao cái đồ chơi này mặc dù chiến lược chẳng ra sao cả, nhưng dò xét năng lực đích thật là nhất tuyệt. Cái này băng tinh tử thanh âm rõ ràng chần chờ. Ân. Thẩm Chu ý niệm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi chẳng lẽ quên, minh chủ phái ngươi đến đây, thế nhưng là đến phụ tá ta. Băng tinh tử không dám có chút do dự, là nhỏ minh bạch. Bộ kia đường chủ, ngươi tốt tự lo thân. Thế là, Thẩm Chu đã nhìn thấy một cái tên từ hắn tay áo ở giữa bay xuống, vừa mới rơi xuống đất, liền hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, chui vào đến Ngọc Bích Điêu Lan trong bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Có cái này bỏ chết tại, đổ tránh khỏi không ít phiền phức. Thẩm Chu đáy mắt lướt qua vẻ hài lòng. Lập tức, hắn tập trung ý chí, đi lại ung dung bước vào cái kia lạnh ngọc lâu các cửa chính. Cảnh tượng lại là biến đổi, đỉnh đầu là lưu ly tinh cùng, thâm điện rộng lớn trên đài ngọc, đang có mấy vị nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa, các nàng mặc dù tu vi bình thường, nhưng này phần không nhiễm bụi bặm khí chất, lại cùng yêu khí này trùng tiên hoàn cảnh không hợp nhau, hiển nhiên là trải qua cực kỳ nghiêm khắc dạy dỗ. Cái này Kim Vũ Thiên Yêu vẫn rất biết chơi. Lúc này trong điện sớm đã tân khách tụ tập, Thẩm Chu tới tính muộn, hắn cùng Huyền Ô Thiên Yêu cũng không hướng phía trước đụng, chỉ tùy ý tại ở gần cửa điện một chỗ ngóc ngách ghế tọa hạ. Vị trí này mặc dù lệch, lại tầm mắt cực dài, toàn bộ đại điện động tĩnh đều có thể nhìn một cái không sót gì. Không ngoài sở liệu, bốn bề kỳ án nguyên bản chuyện trò vui vẻ các yêu ma, tại Thẩm Chu ngồi xuống trong nháy mắt, thanh âm liền mất tự nhiên thấp xuống. Còn có mấy cái tu vi hơi thấp, vô ý thức đem ghế ngồi của mình hướng càng xa xôi xê dịch. Thẩm Chu đối với bốn bề yêu ma xa cách tất nhiên là không để ý, nhưng mà ngay tại hắn bưng lên trên bàn một chiếc bích ngọc bình rượu lúc, một đạo thanh linh êm thai tiếng nói tự thân bên cạnh vang lên: "Chiêu công tử mạnh khỏe, thiếp thân máy mây, xuất sinh bạch hạc bộ tộc, kính đã lâu công tử phong thái, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh." Thẩm Chu ánh mắt khẽ nâng, cậu thí bạch hạc bộ tộc, kẻ nói chuyện chính là vị kia bản thạch môn chân truyền, Nhạc Trầm Bích. Chỉ gặp nàng đối với Thẩm Chu nhẹ nhàng thi lễ, không biết thiếp thân có thể may mắn về công tử bên người quấy rầy một lát. Thẩm Chu chưa đáp lại, khóe mắt quét nhìn đã bắt được Nhạc Trầm Bích sau lưng cách đó không xa gì động. Mấy cái nhìn như ở bên ngừng chân bắt chuyện, có thể là thưởng thức dáng múa điều yêu, ánh mắt lại mịt mở tập trung tại hắn cùng Nhạc Trầm Bích trên thân. Bản thạch môn đệ tử nội môn, Liễu Khinh Vũ bản thạch môn đệ tử nội môn, Lâm Cảnh bản thạch môn đệ tử nội môn, Cao Chấn Tiêu khá lắm, nguyên lai hay là đội gây án à, bọn này bản thạch môn tu sĩ hiển nhiên là lợi dụng bí pháp nào đó hoặc gì bảo, chia thành tốt nhỏ, từ khác nhau con đường, lấy khác biệt thân phận lẫn vào cái này yêu tôn thọ yến. Mà lại, từ mấy vị này từng cái đỉnh đầu hồng danh đến xem, tựa hồ là coi hắn là thành mục tiêu thứ nhất. Thẩm Chu nhíu mày, hắn báo ra Phượng Thập Nhị đại danh là hấp dẫn yêu ma, không phải là vì hấp dẫn các ngươi bọn gia hỏa này đó a nghĩ tới đây. Thẩm Chu mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là cười nhạo một tiếng: "Bản tọa đối với ngươi không có hứng thú." Hôm nay, bị không lưu tình chút nào quá mắng, Nhạc Trầm Bích nhưng không có biểu hiện ra tức giận bộ dạng, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo kính mộ dáng tươi cười, thậm chí tư thái ưu nhã lần nữa không lời, thanh âm vẫn như cũ dịu dàng: "Là thiếp thân đường đột, quấy rầy công tử thanh tĩnh, vạn mong rộng lòng tha thứ." Nàng đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một cái đồng dạng vắng vẻ ghế, như công tử sau đó có chỗ phân công, thiếp thân liền ở bên kia xin lợi. Nói xong, Nhạc Trầm Bích quay người rời đi. Bất quá, ngay tại nàng đưa lưng về phía Thẩm Chu một sát na, tấm kia thanh lệ tuyệt tục trên khuôn mặt lập tức biến hung ác nham hiểm. Phượng Thập Nhị cầu thí thanh loan tiên tiêu, cho thể diện mà không cần. Nàng mặt không thay đổi đi trở về chính mình ghế, chậm rãi ngồi xuống. Cái kia mấy tên ngụy trang thành điệu yêu đồng môn cũng đều tự nhiên tụ lại tới tại nàng bên cạnh ghế ngồi xuống. Thần niệm truyền âm tại mấy người ở giữa bí ẩn xen lẫn: "Liêu Khinh Vũ, Nhạc sư tỷ, cái kia Phượng Thập Nhị khó chơi, cứ người ngàn dặm, chúng ta sau đó như thế nào làm việc?" Nhạc Trầm Bích ngồi ngay ngắn trước án, tố thủ chấp lên một viên linh quả, đốt ngón tay lại bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, kế hoạch thay đổi, đem cái này Phượng Thập Nhị đề cao là thứ nhất săn giết ưu tiên cấp.